Chương 1, hệ thống, thức tỉnh. Chương 1, hệ thống, thức tỉnh. Thiên Huyền Đại Lục, Đông Ngực, Thái Nhất Tông. Thanh Huyền Phong, phong chủ đại điện. Đại điện trống trải, bụi bặm tại từ tổn hại song cửa sổ xuyên qua cổ sáng bên trong bay múa, lộ ra một cỗ tĩnh mịch cùng tiêu điều. Phong chủ, đệ tử Vương Hạo, hôm nay chuyên tới để hướng ngài chào từ biệt. Một người mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức thiếu niên đứng tại điện hạ, ngữ khí mặc dù cung kính, nhưng hai đầu lông mày kiêu căng cùng không kiên nhẫn lại không che giấu chút nào. Hắn thậm chí lười nhác xưng hô một tiếng sư tôn, chỉ dùng phong chủ hai chữ. Trên điện, duy nhất trên bảo tọa, Diệp Thanh mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ba ngày, hắn đi vào thế giới này thực đã ba ngày. Từ một cái bình thường địa cầu gia súc của công ty, biến thành hôm nay Huyền Đại Lục Đông Ngực Tông môn đỉnh cấp Thái Nhất Tông giới trướng, cựu thập cựu phong một trong Thanh Huyền Phong phong chủ. Nghe rất uy phong, nhưng hiện thực lại là đầy đất lông gà. Hắn tiền thân cũng chính là nguyên bản Diệp Thanh, là lão phong chủ duy nhất đệ tử thân truyền. Nửa tháng trước, lão phong chủ trùng kích cảnh giới cao hơn thất bại, thân tử đạo tiêu. Dựa theo tông môn quy củ, hắn thuận lý thành trương kế thừa phong chủ vị trí. Nhưng mà lão phong chủ vừa chết, Thanh Huyền Phong cây to này liền ngã. Nguyên bản phụ thuộc vào Thanh Huyền Phong trưởng lão, chấp sự mang theo đệ tử của mình, đi thì đi, tán thì tán, không ra 10 ngày, lớn như vậy ngọn núi liền chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Mà trước mắt cái này Vương Hạo, là tiền thân 3 ngày trước, cũng chính là Diệp Thanh xuyên qua tới cùng ngày, mới vừa vận thu làm môn hạ đệ tử. Đây cũng là Thanh Huyền Phong, bây giờ đệ tử duy nhất. Hiện tại, cái này đệ tử duy nhất cũng muốn đi. Nghĩ kỹ, Diệp Thanh thanh âm rất bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Vương Hạo trong lòng cười lạnh một tiếng, càng phát giác cái này tân phong chủ chính là cái phế vật. Sư tôn chết, cơ nghiệp thủ không được, ngay cả đệ tử duy nhất muốn đi cũng không đủ sức giữ lại, chỉ có thể ra vẻ cao thâm. Hắn cong người cúi đầu, tư thái lại không gì sánh được tiêu căng. Đệ tử nghĩ kỹ, chim khôn biết chọn cây mà đậu, bây giờ Đan Hà Phong lý trưởng lão nguyện thu ta làm đồ đệ, đệ tử không thể bỏ qua bực này tiên duyên. Phong chủ, bảo trọng. Đan Hà Phong, Thái Nhất Tông cựu thập cựu phong bên trong, lấy luyện đan nổi tiếng, thực lực xếp tại trung thượng, dù xa không phải bây giờ rách nát Thanh Huyền Phong nhưng so sánh. Vương Hạo nói xong, thậm chí không đợi Diệp Thanh bắt lời, trực tiếp thủ quen người, sải bước hướng đi ra ngoài điện. Hắn thấy, một cái chỉ có chút cơ 8 tầng tu vi tuổi trẻ phong chủ, căn bản không có tư cách để hắn tốn nhiều nửa câu miệng lưỡi. Nếu không phải vì tại trong tông môn lưu cái tôn sư trọng đạo thanh danh tốt, hắn ngay cả lần này cũng sẽ không đến. Nhìn xem cái kia quyết tuyệt bóng lưng, Diệp Thanh ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn không có giữ lại, càng không có nổi giận, bởi vì hắn biết, hiện tại Thanh Huyền Phong lấy cái gì lưu người? Dựa vào tình hoài sao? Thế giới tu tiên, không đáng giá tiền nhất chính là tình hoài. Thực lực, tài nguyên mới là căn bản, mà hắn không có cái gì. Trúc cơ 8 tầng, tại lớn như vậy Thái Nhất Tông, ngay cả vị nội môn đệ tử tinh anh cũng không tính, càng đừng đề cập gánh vác nhất phong chi chủ trách nhiệm. Nếu không có lão phong chủ trước khi chết liều mạng cuối cùng một hơi, đem hắn đẩy lên vị trí này, chỉ sợ Thanh Huyền Phong sớm đã bị mặt khác nhìn chằm chằm ngọn núi chiếm đoạt. Ai khẽ than thở một tiếng, tại trong đại điện quanh quẩn. Lớn như vậy Thanh Huyền Phong, từ hôm nay trở đi, liền chỉ còn lại có hắn một cái quan can tư lệnh. Ngay tại Vương Hạo bước chân sắp bước ra đại điện ngưỡng cửa một khắc này, một đạo băng lãnh không chứa bất cứ tia cảm tình nào máy móc âm, đột ngột tại Diệp Thanh trong đầu vang lên. Ken, kiểm tra đo lường đến tốc chủ tình cảnh phù hợp, mở ra điều kiện mạnh nhất thụ đầu ngẫu nhiên trả về hệ thống, chính thức kích hoạt. Diệp Thanh bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức trong mắt bộc phát ra khó có thể tin tinh quang. Hệ thống, người xuyên việt thiết yếu bàn tay vàng, rốt cục tới sổ. Hệ thống giới thiệu, tốc chủ có thể thông qua ban cho đồ đệ bất luận cái gì vật phẩm bao quát nhưng không giới hạn trong công pháp, đan dược, pháp bảo, thể chất, huyết mạch các loại ngẫu nhiên thu hoạch được bạo kích trả về. Trả về bội suất thấp nhất là gấp 2, cao nhất không có hạn mức cao nhất. Chú, ban cho hành vi nhất định phải xuất phát từ chân tâm, đồ đệ đối với tốc chủ càng trung thành, bạo kích trả về bội suất càng cao. Ken, tân thủ gói quà lớn mình cấp cho, phải chăng mở ra? Diệp Thanh trái tim phanh phanh cuồng loạn, cưỡng chế kích động trong lòng, không chút do dự mặc niệm, mở ra. Ken, mở ra tân thủ gói quà lớn thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đặc thù linh thể, huyền linh thể có thể ban cho. Huyền linh thể, một loại có chút hiếm thấy tu luyện thể chất, người sở hữu đối với thiên địa linh khí thân hòa độ tăng lên trên diện rộng, tốc độ tu luyện là người bình thường hơn gấp 10 lần, lại không bình cảnh thủ chí kim đan cảnh. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện, không bình cảnh thủ chí kim đan. Diệp Thanh hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Cái này huyền linh thể, đối với bất kỳ một cái nào luyện khí, trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, đều là tha thiết ước mơ chí bảo. Nếu là đem thể chất này ban cho đồ đệ, Diệp Thanh ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại sắp biến mất tại cửa ra vào Vương Hạo trên thân. Căn cứ hệ thống quy tắc, chỉ cần hắn nhận lấy Vương Hạo, lại đem cái này huyền linh thể ban cho hắn. Không. Diệp Thanh trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Hệ thống nói đến rất rõ ràng, đồ đệ độ trung thành, quyết định trả về bội suất. Vương Hạo loại này bợ đỡ tiểu nhân, không có chút nào trung thành có thể nói, coi như ban cho hắn huyền linh thể, chỉ sợ cũng chỉ có thể thu hoạch được thấp nhất gấp 2 trả về. Vì một cái lúc nào cũng có thể phản bội Bạch Nhã Lang, lãng phí chân quý như thế tân thủ gói quà lớn cùng lần đầu trả về cơ hội, ngu xuẩn mới có thể làm như vậy. Cái này lần thứ nhất thu đồ đệ, lần thứ nhất ban cho, nhất định phải tìm một cái tuyệt đối trung thành người. Nhưng là, đệ tử từ chỗ nào tìm? Nghĩ tới đây, Diệp Thanh trong lòng vừa dấy lên ngọn lửa hy vọng phảng phất bị rót một chậu nước lạnh. Lông mày trong nháy mắt vận thành một cái chữ xuyên. Hiện tại Thanh Huyền Phong chính là cái cự đại hố lửa, ai sẽ ngốc đến tới nhảy vào? Diệp Thanh nhìn quanh trống vắng đại điện, ánh mắt đảo qua ngoài điện hoàng vu quảng trường, trong lòng một mảnh nặng nề. Chẳng lẽ trời muốn giết ta? Đúng lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên như ngừng lại quảng trường nơi hẻo lánh. Nơi đó, một người mặc một mạc màu xám tạp dịch phục thân ảnh tinh tế, đang cầm một thanh so với nàng người còn cao cái chổi, nghiêm túc quét sạch trên mặt đất lá rụng. Chương 2, phát động, mấy triệu lần bạo kích. Chương 2, phát động, mấy triệu lần bạo kích. Đại điện trên quảng trường, gió thu điều hưu, cuốn lên đầy trời khô héo, thiếu nữ động tác lại cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất tại quét dọn cái gì thần thánh địa đường. Nàng gọi Lâm Tuyết Nhi, là Thanh Huyền Phong bên trên duy nhất lưu lại tạp dịch. Theo tiền thân ký ức, Lâm Tuyết Nhi là 3 năm trước đây chạy nạn đến đây bé gái mồ côi, bị Lao Phong chủ cứu, thu lưu ở trên núi, phụ trách một chút vẩy nước quét nhà việc vặt. Nàng không có linh căn, không cách nào tu luyện, chỉ là một phàm nhân. Nhưng lão phong chủ lúc còn sống, đối với nàng có chút chiếu cố, cũng bởi vậy, tại Thanh Huyền Phong tan đàn xẻ nghẽ thời điểm, tất cả mọi người đi chỉ có cái này, ngay cả tu sĩ đều không phải là tiểu nha đầu, còn cố chấp lưu tại nơi này, mỗi ngày tái diễn công tác của mình. Một phàm nhân. Diệp Thanh ánh mắt lóe lên. Hệ thống cũng không có quy định, đồ đệ nhất định phải là tu sĩ, cũng không có quy định nhất định phải có linh căn. Trọng yếu nhất chính là trung thành. Còn có ai có thể so sánh cái này có ơn tất báo, tại Thanh Huyền Phong chán nản nhất lúc không rời không bỏ thiếu nữ càng trung thành, chính là nàng. Thanh Huyền Phong, Sơn Môn quảng trường. Tuyết Nhi, ngươi còn ở nơi này làm gì? Mau cùng ta đi thôi. Một người mặc diễm lệ, tư thái yểu điệu thiếu nữ, đang lôi kéo Lâm Tuyết Nhi tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng quên. Nàng là Liễu Uyển Uyển, cùng Lâm Tuyết Nhi một dạng, đã từng cũng là Thanh Huyền Phong tạp dịch. Chẳng qua nàng vận khí tốt, bị Đan Hà Phong một vị ngoại môn quản sự nhìn trúng, thu đi làm thị nữ, địa vị nước lên thì thuyền lên. Uyển Uyển, ta không đi. Lâm Tuyết Nhi lắc đầu, rút ra chính mình tay, tiếp tục quét rác. Khuôn mặt của nàng có chút bụi bẩn nhưng một đôi mắt lại sáng đến kinh người, lộ ra một cỗ của tường. Người ngốc ca. Liễu Uyển Uyển tức giận đến thủ dậm chân, lão phong chủ thực đã về coi tiền, hiện tại Thanh Huyền Phong chính là cái sát giống. Người xem một chút, trưởng lão, chấp sự, đệ tử, tất cả đều đi hết. Ngay cả hôm nay Tân Phong chủ vừa thu người đệ tử kia, đều chuyển đầu chúng ta Đan Hà Phong. Ngươi một phàm nhân, lưu tại nơi này chờ chết sao? Nàng thấp giọng, tiến đến Lâm Tuyết Nhi bên hai, ta nói cho ngươi, ta nghe quản sự giảng, tông môn cao tầng thực đã tại thương nghị, nhiều nhất 3 tháng, nếu là Thanh Huyền Phong không còn khởi sắc, liền bị tông môn thu hồi, đến lúc đó, nơi này liền sẽ bị triệt để vứt bỏ. Ngươi lưu tại nơi này, có thể có cái gì tốt hạ tràng? Lâm Tuyết Nhi động tác dừng một chút, nói khẽ, Lao Phong chủ cứu mạng ta, để cho ta ở chỗ này có cái nhà. Hiện tại trong núi gặp nạn, ta không thể đi. Nhà? Nơi này lập tức liền muốn biến thành nhà khác. Liễu Uyển Uyển chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi cái kia Tân Phong chủ, gọi Diệp Thanh đúng không? Một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử, tu vi mới trúc cơ 8 tầng, chính hắn đều tự thân khó đảm bảo, còn có thể quản ngươi. Tuyết Nhi, ngươi nghe ta một lời khuyên, cùng ta đi Đan Hà Phong, ta thực đã cầu qua quản sự hắn đáp ứng để cho ngươi cũng đi làm thị nữ, mặc dù mệt điểm, nhưng ít ra có phần cơm ăn, có sống yên phận địa phương, không thể so với trông coi núi nát này đổi mạnh. Lâm Tuyết Nhi ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi tòa kia lẻ loi trơ trọi đại điện, ánh mắt kiên định, Uyển Uyển, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta là Thanh Huyền Phong người, chỉ cần phong chủ có tại, ta liền không thể rời đi. Ngươi, ngươi thật sự là không thể nói lý. Liễu Uyển Uyển tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đi, ngươi nguyện ý trông coi người xa cơ thất thế này, liền trông coi đi. Ta nói đến thế thôi, ngày sau ngươi nếu là chết đói ở chỗ này, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói đi, nàng phất ống tay áo một cái, mặt mũi tràn đầy khinh bị quay người rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Tuyết Nhi chính là ngu không ai bằng. Một phàm nhân, cùng một cái tinh thần xa suốt Thanh Huyền Phong dạng trung thành, giả thủ là chuyện cười lớn. Nhìn xem Liễu Uyển Uyển bóng lưng rời đi, Lâm Tuyết Nhi trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế. Nàng nắm chặt trong tay cái chổi, tiếp tục quét sạch lấy quảng trường. Gió càng lớn hơn, thổi đến nàng đơn bạc quần áo bay phất phới, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi ngã. Nhưng nàng lưng eo lại ưỡn đến mức bất thủ. Đúng lúc này, một cái ôn hòa mà thanh âm trầm ổn ở sau lưng nàng vang lên. Người gọi Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi toàn thân cứng đờ, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một người mặc trường bào màu xanh nhạt thanh niên, chẳng biết lúc nào thực đã đứng ở sau lưng nàng. Thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, khí chất trầm tĩnh, một đôi mắt thâm thúy như tinh không, đang lặng lặng mà nhìn xem nàng. Ngọn núi, phong chủ. Lâm Tuyết Nhi giật nảy mình, vội vàng ném cái chổi, liền muốn quỳ xuống hành lễ. Nàng nhận ra được, đây chính là kế thừa phong chủ vị trí Tân Phong chủ, Diệp Thanh. Không cần đa lễ. Diệp Thanh đưa tay hư đỡ, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng nàng đầu gối, để nàng không cách nào quỳ xuống. Hắn nhìn trước mắt cái này trên mặt sợ hãi, quần áo mộc mạc, nhưng lại có một đôi tròng mắt trong suốt thiếu nữ, trong lòng càng khẳng định lựa chọn của mình. Vừa rồi nàng cùng Liễu Uyển Uyển đối thoại, hắn một chữ không sót nghe được. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Diệp Thanh đi thẳng vào vấn đề, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Lâm Tuyết Nhi trong tai. A. Lâm Tuyết Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bái sư, phong chủ muốn thu chính mình làm đồ đệ. Nàng không phải đang nằm mơ chứ? Chính mình chỉ là một cái không có linh căn phàm nhân, một cái quét rác tạp dịch, làm sao có tư cách trở thành phong chủ đệ tử? Phong chủ, ngài đang nói đùa chứ? Lâm Tuyết Nhi lắp bắp nói, ta không có linh căn, không cách nào tu luyện, mà lại ta chỉ là tên tạp dịch thì như thế nào? Diệp Thanh cười nhạt một tiếng, ai nói không có linh căn, liền không thể tu luyện? Trong giọng nói của hắn, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Tuyết Nhi trái tim cuồng loạn lên, to lớn kinh hỉ cùng sợ hãi đan vào một chỗ, để đầu góc của nàng trống rỗng. Trở thành tu tiên giả, là trên mảnh đại lục này tất cả phàm nhân tha thiết ước mơ hy vọng xa vời. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cơ hội như vậy có một ngày sẽ giáng lâm tại trên đầu mình. Nhìn xem Diệp Thanh cặp kia chân thành mà con mắt thâm thúy, nàng nhớ tới cứu mình tính mệnh Lao Phong chủ, nhớ tới tại Thanh Huyền Phong vượt qua an ổn tuyết nguyệt, nhớ tới vừa rồi Liễu Huyền Huyền ánh mắt khinh bỉ. Một cỗ nhiệt huyết thủ sông đỉnh đầu. Nàng không do dự nữa, hai đầu gối mềm nhũn, nặng nghề mà quỳ trên mặt đất, đối với Diệp Thanh cung cung kính kính dập đầu ba cái. Đệ tử Lâm Tuyết Nhi, bái kiến sư tôn. Thanh âm thanh thúy, mang theo vẻ run rẩy, lại tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Ken, chúc mừng túc chủ thành công thu lấy hạng nhất đệ tử, Lâm Tuyết Nhi. Tính danh, Lâm Tuyết Nhi thân phận, tạp dịch tu vi, vô thể chất, phàm thể độ trung thành, 100 khang khang một mực. Nhìn thấy cái kia 100 độ trung thành, Diệp Thanh khỏe miệng có chút dương lên. Thành công. Tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Diệp Thanh tọa hạ, duy nhất đệ tử thân truyền. Diệp Thanh tiến lên, tự mình đem Lâm Tuyết Nhi đỡ dậy, ôn thanh đạo, vi sư trên người bây giờ không có đồ tốt gì, liền trước đưa ngươi một phần lễ gặp mặt đi. Nói đi, hắn rồi ra ngón tay, điểm hướng Lâm Tuyết Nhi mi tâm. Lâm Tuyết Nhi có chút khẩn trương nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một cô ấm áp khí lưu từ sư tôn đầu ngón tay truyền đến, tràn vào trong đầu của mình. Ken, túc chủ phải chăng đem đặc thù linh thể, huyền linh thể, ban cho đệ tử Lâm Tuyết Nhi? Là. Diệp Thanh không chút do dự xác nhận. Ông. Một cỗ huyền ảo lực lượng vô danh, trong nháy mắt thông qua Diệp Thanh đầu ngón tay, rót vào Lâm Tuyết Nhi thể nội. Trong chốc lát, Lâm Tuyết Nhi chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị đầu nhập vào trong lò luyện, tây chi bách hải, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào đều đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Nguyên bản kinh mạch bế tắc, như là bị thần binh lợi khí cưỡng ép mở ra, một loại trước nay chưa có thông thấu cảm giác truyền khắp toàn thân. Thân thể của nàng phảng phất biến thành một cái không đáy vòng xoáy, điên cuồng thôn vệ lấy chung quanh thiên địa linh khí. Thanh Huyền Phong trên không, nguyên bản mỏng manh linh khí, giờ phút này lại như cùng nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí dòng nhỏ, điên cuồng mà dâng tới Lâm Tuyết Nhi thân thể. A Lâm Tuyết Nhi nhịn không được phát ra một tiếng rên, nhưng càng nhiều là một loại thoát thai hoàn cốt sảng khoái. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh của mình cấp độ ngay tại phát sinh ngày bọn. Ken, túc chủ thành công ban cho đệ tử Lâm Tuyết Nhi huyền linh thể. Kiểm tra đo lường đến đệ tử độ trung thành là 100 khăng khăng một mực phát động mấy triệu lần bạo kích trả về. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được vô thượng thể chất, chấn ngục tiên thể. Chương 3, cục này thất vua. Chương 3, cục này thất vua. Vâng. Khi chấn ngục tiên thể tây cái chữ trong đầu vang lên trong nháy mắt, Diệp Thanh chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng kinh khủng từ trong hư vô sinh ra, trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. Nếu như nói huyền linh thể là để thân thể biến thành một cái hấp thu linh khí vòng xoáy, như vậy cái này chấn ngục tiên thể chính là đem Diệp Thanh thân thể thủ tiếp cải tạo thành một tòa chấn áp chư thiên vạn giới vô thượng thần ngục. Giang giác, giang giác, trong cơ thể hắn mỗi một cây xương cốt đều trong nháy mắt bị nghiền nát, sau đó lại đang một loại càng thêm bá đạo, càng thêm cổ lão lực lượng bên dưới tái tạo. Kinh mạch của hắn bị vô hạn mở rộng, trở nên so Giang Hà còn mênh mông hơn. Huyết dịch của hắn hóa thành lao nhanh màu vàng thần tường, mỗi một lần lưu động đều vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang. Ngũ tạng lục phủ của hắn phản phất hóa thành nằm tôn ngủ say thần linh, tản ra hào quang bất hủ. Một cỗ thương mang cổ lão bá đạo chấn áp hết thể khí tức từ Diệp Thanh thể nội ẩm vang bộc phát. Tại tinh thần của hắn trong thức hải càng là nổi lên một bộ rung động hoàn vũ hình ảnh. Một tôn không cách nào hình dung nó vĩ ngạn cự nhân sừng sững ở trong hỗn độn, nó thân thể chính là vũ trụ, nó hô hấp chính là phong bạo. Hắn vươn tay, trong lòng bàn tay nâng từng tòa do thần kim tiên thiết đúc thành vô biên thần ngục. Bên trong thần ngục, xiềng xích xoạt rung động, cầm tù lấy vô số gào thét ma thần, gào thét cổ yêu, tiêu diệt tiên phật. Trong lúc giơ tay nhấc chân, chấn áp vật cổ, chúa thể sinh tử. Cái này chính là chấn ngục tiên thể. Trong truyền thuyết, chỉ có viễn cổ thời đại thần thoại vô thượng tồn tại mới có thể có trí cường thể chất. A! Diệp Thanh ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tiếng gào như rồng gầm, thủ sông cửu tiêu. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn trúc cơ 8 tầng tu vi bình cảnh, tại cỗ này lực lượng bá đạo trước mặt, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng, trong nháy mắt bị xung phá. Trúc cơ 9 tầng. Trúc cơ đại viên mãn, bình cảnh không tồn tại. Nguồn lực lượng kia dư thế không giảm, dễ như trở bàn tay giống như thủ tiếp quanh mở thông hướng kim đan cảnh lớn nhất hàng rào. Tại Diệp Thanh đan điền khí hải bên trong, nguyên bản thể lòng linh lực bắt đầu điên cuồng xoay tròn, áp xúc, ngưng tụ. Một cái tản ra nhàn nhạt kim quang hư đan chậm rãi thành hình. Ngay sau đó, hư đan càng ngày càng ngưng thực, quang mang cũng càng ngày càng sáng chói. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, phản phất là một loại nào đó gông cùm xiềng xích bị triệt để đánh bỡ. Một viên quay tròn xoay tròn, hoàn mỹ không một tí vết, mặt ngoài khắc rõ vô số huyền ảo đạo văn sáng chói kim đan, lơ lửng tại Diệp Thanh trong đan điền. Kim đan một thành, đại đạo khả kỳ. Kim đan cảnh thành. Một cỗ so trúc cơ kỳ cường đại gấp trăm lần không chỉ khí tức khủng bố, từ Diệp Thanh trên thân phóng lên tận trời, quét sạch toàn bộ Thanh Huyền Phong. Trên bầu trời, phong vân biến sắc, linh khí hội tụ thành vòng xoáy khổng lồ, chạy ngược xuống, tạo thành một đạo núi liền trời đất linh khí có sáng, đem Diệp Thanh cùng Lâm Tuyết Nhi bao phủ trong đó. Đây là kim đan dị tượng, chỉ có nội tình cực kỳ thâm hậu hoặc là kết thành cực phẩm kim đan tu sĩ, tại đột phá lúc mới có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Sư tôn một bên Lâm Tuyết Nhi thực đã triệt để sợ ngây người. Nàng vừa mới thu được huyền linh thể, còn chưa kịp cảm thụ biến hóa của mình, liền bị Diệp Thanh trên thân bộc phát ra uy thế khủng bố trấn trụ. Nàng có thể cảm giác được, sư tôn của mình trong nháy mắt này phản phất hóa thành một tôn quan sát chúng sinh thần linh, cố uy áp kia để nàng ngay cả đứng lập đều trở nên khó khăn, không nhịn được muốn quỳ bái. Diệp Thanh từ từ mở mắt, hai đạo màu vàng thần mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét lực lượng kinh khủng, trong lòng hào tình và trượng. Đây chính là kim đan cảnh, đây chính là trấn ngục thiên thể. Hắn có thể cảm giác được, mình bây giờ thực lực so trước đó mạnh đầu chỉ nghìn lần. Nếu là lại đối đầu trước đó chính mình, chỉ sợ một ánh mắt liền có thể để nó thần hồn câu diệt. Rất tốt. Diệp Thanh hít sâu một hơi, cưỡng ép thu liễm tự thân khí tức. Cái kia thông thiên linh khí cổ sáng cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Hắn nhìn về phía trước người thực đã thoát thai hoàn cốt, da thịt trở nên trong suốt như ngọc, khí chất không linh lâm Tuyết Nhi, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tuyết Nhi, kể từ hôm nay, vi sư sẽ chuyển cho ngươi vô thượng công pháp, giúp ngươi đạp vào tiên độ chi đỉnh. Đệ tử, tạ ơn sư tôn tái tạo tri ân. Lâm Tuyết Nhi lần nữa quỳ xuống, lần này là phát ra từ nội tâm cảm kích cùng sùng bái. Nàng biết, nhân sinh của mình, từ bái sư giờ khắc này lên, thực đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo mang theo vài phần ngạo lớn cùng trào phúng thanh âm, từ ngoài sơn môn xa xa truyền đến. Ha ha, Diệp Phong chủ, thật là lớn chiến trận a, không biết, còn tưởng rằng các ngươi Thanh Huyền Phong lại xảy ra điều gì nhân vật không tầm thường đâu. Lời còn chưa dứt, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên quảng trường, hóa thành một người mặc đan hà phong trưởng lão phục sức trung niên mùi hương người. Người đến là đan hà phong trưởng lão, Triệu Càn. Triệu Càn tu là tại Kim Đan ba tầng, ngày bình thường liền cùng lão phong chủ không đối phó, bây giờ lão phong chủ vừa chết, hắn càng là không có đem Diệp Thanh Mao đầu tiểu tử này để vào mắt. Hắn nhìn thoáng qua trên quảng trường thiên địa dị tượng dấu vết lưu lại, lại nhìn lướt qua Diệp Thanh, khi hắn phát hiện Diệp Thanh tu vi vẫn như cũ là trúc cơ 8 tầng lúc, trong mắt vẻ khinh bỉ càng đậm. Diệp Thanh trước đây không lâu đột phá kim đan cảnh, khí tức tu liễm, tăng thêm trấn ngục tiên thể về liền diệu, chỉ cần hắn không nguyện ý, bình thường kim đan kỳ tu sĩ căn bản nhìn không thấu tu vi thật sự của hắn. Nguyên lai là Diệp Phong chủ đang tu luyện à, làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta còn tưởng rằng là có người kết đan nữa nha. Triệu Càn âm dương quái khí nói ra, chẳng qua xem ra, Diệp Phong chủ cách kết đan còn xa rất à. Hắn thấy, vừa rồi dị tượng, tám thành là Diệp Thanh tu luyện cái gì có hoa không quả bí pháp, làm ra mánh lưới mà thôi. Diệp Thanh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xem hắn, Triệu trưởng lão không tại Đan Hà Phong luyện đan, đến ta Hoang Sơn Dã Linh này, có gì muốn làm? Triệu Càn chắp tay sau lưng, bước chân đi thong thả, dáng vẻ cao cao tại thượng, Diệp Phong chủ, ta lần này đến, là phụ tông môn trưởng lão sẽ chi mệnh, đến thông tri ngươi một sự kiện. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Sau 3 tháng, chính là tông môn 10 năm một lần cựu thập cựu phong thi đấu. Trưởng lão hội thực đã làm ra quyết nghị, lần so tài này, xếp hạng cuối cùng nhất một ngọn núi, tông môn đem giúp cho thu về, nó sơn môn, linh mạch, tài nguyên đều đem một lần nữa phân phối. Và anh, tin tức này giống như một đạo kinh lôi, tại Lâm Tuyết Nhi bên tai nổ vang. Thanh Huyền Phong muốn bị thu về. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Diệp Thanh lông mày cũng là hơi nhíu. Cựu thập cựu phong thi đấu, so là tất cả đỉnh núi 30 tuổi phía dưới đệ tử thực lực. Mà bây giờ Thanh Huyền Phong, đệ tử chỉ có một cái mới nhập môn, ngay cả luyện khí kỳ cũng còn không tới Lâm Tuyết Nhi. Cái này căn bản là một trận tất thua cục. Chương 4, 3 tháng. Đầy đủ. Chương 4, 3 tháng. Đầy đủ. Triệu Càn thưởng thức Diệp Thanh trên mặt ngưng trọng biểu lộ, trong lòng thoải mái không gì sánh được, tiếp tục nói, Diệp Phong chủ, ngươi cũng biết, hiện tại Thanh Huyền Phong là cái gì quan cảnh. Đừng nói trước mấy tên, chỉ sợ ngay cả một cái có thể lên trận đệ tử đều đụng không ra đi. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, thấy được bên cạnh tư thái cung kính Lâm Tuyết Nhi, cười nhạo một tiếng, à, ta ngược lại thật ra quên Diệp Phong chủ vừa mới thu cái đệ tử mới. Làm sao, chỉ bằng cái này ngay cả lông còn chưa mọc đủ hoàng mao nha đầu, đi tham gia thi đấu sao? Ha 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 ha. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng. Lâm Tuyết Nhi bị hắn cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt, siết chặt nắm tay nhỏ, nhưng lại không dám phản bác. Diệp Thanh ánh mắt lạnh xuống. Triệu trưởng lão, nói xong sao? Nói xong có thể lăn. Triệu Càn tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Diệp Thanh, ngươi thái độ gì? Ta hảo tâm đến thông chi ngươi, ngươi đừng không biết điều. Hảo tâm? Diệp Thanh cười lạnh, ngươi là đến xem ta trò cười à? Bị đâm thủng tâm tư, Triệu Càn trên mặt có chút không nhịn được, hắn hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái túi chứa vật, ném xuống đất. Diệp Thanh, ta cũng không phải đến làm khó dễ ngươi. Ta Đan Hà Phong phong chủ nể tình cùng ngươi sư tôn ngày xưa một chút về mặt tình cảm, đặc biệt vì ngươi chỉ còn đường sáng. Hắn chỉ trên đất túi chứa vật, ngạo nghễ nói, trong này có 100,000 linh thạch hạ phẩm, còn có 3 viên tụ linh đan. Chỉ cần ngươi bây giờ chủ động hướng tông môn chào từ giã, từ bỏ Thanh Huyền Phong phong chủ vị trí, dâng thư tông môn tự nguyện để Thanh Huyền Phong trở thành Đan Hà Phong phụ thuộc sân mạch, những vật này liền đều là ngươi. Cầm những tài nguyên này, ngươi ở đâu không thể làm cái tiêu giao tán tu. Làm gì trông coi núi nát này hạng nhất chết. Tên là chỉ điểm đường sáng, thật là uy bức lợi dụng, để hắn chủ động từ bỏ ngọn núi. Tính toán này, đánh cho thật vang. 100,000 linh thạch, 3 viên tụ linh đan, đối với một cái bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, có lẽ là một khoản tiền lớn. Nhưng ở Diệp Thanh xem ra, cái này giản thủ chính là vũ đủ. Một ngọn núi giá trị, tạm dừng không nói. Chủ yếu nhất là, đây là lão phong chủ lưu lại cơ nghiệp, Diệp Thanh không muốn tại trên tay mình rơi mất. Không cần. Diệp Thanh thanh âm không có một tia gợn sóng, chuyện của ta, không nhọc Triệu trưởng lão hao tâm tổn trí. Sau 3 tháng thi đấu, ta Thanh Huyền Phong tự sẽ tham gia. Ngươi? Triệu Càn không nghĩ tới Diệp Thanh vậy mà như thế không biết thời thế, sắc mặt triệt để lạnh xuống, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tốt, Diệp Thanh, ta ngược lại muốn xem sau 3 tháng, ngươi lấy cái gì đi tham gia thi đấu. Đến lúc đó Thanh Huyền Phong bị tông môn thu về, ngươi biến thành chó nhà có tang thời điểm, cũng đừng đến ta Đan Hà Phong chó vậy đôi mừng chủ. Nói đi, hắn hất lên tay áo, cuốn lên trên đất túi chứa vật, hóa thành một đạo lưu quang, nổi giận đùng đùng bay mất. Hắn thấy Diệp Thanh kiên trì, ngu xuẩn mà buồn cười. Một người trúc cơ 8 tầng phế vật, mang theo một phàm nhân đệ tử, còn vọng tưởng tại trong thi đấu xoay người. Giản thủ là người si nói mộng. Đợi đến Triệu Càn thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chân trời, Lâm Tuyết Nhi mới mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn về phía Diệp Thanh, sư tôn, cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Thời gian 3 tháng, quá ngắn. Mà đối thủ là còn lại 98 ngọn núi đệ tử thiên tài. Đó căn bản là một trận nhiệm vụ không thể hoàn thành. Diệp Thanh lại cười. Hắn xoay người, nhìn xem chính mình vị này vừa mới thu hoạch được huyền linh thể đệ tử, trong mắt tràn đầy tự tin. Làm sao bây giờ? Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Tuyết Nhi bả vai, một cỗ ôn hòa linh lực độ nhập trong cơ thể nàng, trong nháy mắt vuốt lên nàng bất an trong lòng. Tuyết Nhi, từ hôm nay trở đi, vi sư sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là kỳ tích. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đan Hà Phong phương hướng, ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh. 3 tháng, đầy đủ. Có được mạnh nhất thu đồ đệ hệ thống, thân phụ chấn ngục tiên thể hắn, đừng nói bảo trụ Thanh Huyền Phong, liền xem như cái này Thái Nhất Tông, về sau với hắn mà nói cũng không tính là gì. Về phần Triệu Càn, Đan Hà Phong, Diệp Thanh đem bọn hắn ở trong lòng yên lặng ghi lại, hôm nay nhục nhã, về sau tự sẽ tự báo. Chẳng qua, trước mắt chủ yếu nhất là sau 3 tháng thi đấu. Hắn cúi đầu nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi, thời khắc này thiếu nữ, thể nội linh khí tràn đầy, huyền linh thể lực lượng ngay tại không ngừng cải tạo thân thể của nàng, thực đã ẩn ẩn có luyện khí một tầng dấu hiệu. Diệp Thanh nỗi lòng chớp lên. Đi thôi, Tuyết Nhi, vi sư trước chuyển cho ngươi một bộ nhập môn tâm pháp, hôm nay bên trong, ngươi liền có thể bước vào luyện khí cảnh. Là, sư tôn. Chương 5, trả về, tiên giai công pháp. Chương 5, trả về, tiên giai công pháp. Thanh Huyền Phong, phía sau núi thác nước. Diệp Thanh nhìn trước mắt ngồi xếp bằng, quanh thân linh khí thực đã ẩn ẩn hình thành từng đạo nhỏ bé luồng khí xoáy Lâm Tuyết Nhi, thần sắc bình tĩnh. Thiếu nữ thực đã hoàn toàn thích ứng huyền linh thể, thời khắc này nàng, tựa như một khối tuyệt thế ngọc thô, chỉ đợi tạo hình tỉ mỉ, liền có thể nở rộ vạn trượng quang mang. Mà điều khắc bước đầu tiên, chính là công pháp. Tuyết Nhi, ngưng thần tinh khí, vi sư hiện tại chuyển cho ngươi bản môn tâm pháp Thanh Huyền Quyết. Diệp Thanh thanh âm trầm ổn, mang theo một loại làm cho lòng người an lực lượng. Thanh Huyền Quyết huyền giai trung phẩm công pháp, chính là Thanh Huyền Phong đời đời truyền lại căn bản pháp, công chính bình thản, thắng ở căn cơ vững chắc. Đối với đệ tử tầm thường mà nói, mình là hiếm có lương pháp. Lâm Tuyết Nhi nghe vậy, vội vàng tập trung ý chí, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tiến vào không minh chi cảnh. Diệp Thanh rũi ra một chỉ, đầu ngón tay quanh quẩn lấy nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, nhẹ nhàng điểm tại Lâm Tuyết Nhi mi tâm. Ông, một thiên huyền ảo pháp quyết hóa thành vô số phù văn màu vàng, trong nháy mắt tràn vào Lâm Tuyết Nhi trong thức hải. Keng, túc chủ ban cho đệ tử huyền giai trung phẩm công pháp Thanh Huyền Quyết phát động 100.000 lần bạo kích trả về. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên giai hạ phẩm công pháp Thái Huyền Kim Trương. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ so Thanh Huyền Quyết mênh mông, thơ bảo không biết bao nhiêu vạn lần khủng bố dòng lũ tin tức, đột nhiên xông vào Diệp Thanh não hải. Nếu như nói Thanh Huyền Quyết là một đầu róc rách dòng suối, vậy cái này Thái Huyền Kim Trương chính là bao gồm vũ trụ tinh thần vô ngần đạo hải. Nó tổng cương khúc dạo đầu câu đầu tiên chính là Thái Huyền vô cực, Kim Trương bất hủ, thân hóa hồng lô, luyện bản đạo quý nhất. Cái này thực đã không phải đơn thuần công pháp tu luyện, mà là một đầu thủ chỉ đại đạo bản nguyên, bá đạo tuyệt luân vô thượng tiên đồ. Diệp Thanh trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Tiên giai công pháp, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết chỉ có tiên nhân mới có thể chuyển xuống trí cao pháp môn? Diệp Thanh chỉ biết là thiên, huyền, hoàng giai. Trước kia chưa từng nghe qua tiên giai, rất hiển nhiên, tiên giai công pháp phẩm giai tại phía xa thiên giai phía trên. Hắn cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên xông ra. Nếu ban cho đệ tử bảo vật có thể thu hoạch được bạo kích trả về, vậy nếu như ta đem trả về Thái Huyền Kim Trương lại ban cho Tuyết Nhi, hệ thống có thể hay không lần nữa trả về một bộ càng cường đại hơn công pháp? Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Nếu là có thể như vậy, chẳng lẽ có thể vô hạn thể bút, xoát ra siêu việt tiên giai, thậm chí đẳng cấp cao hơn công pháp? Nghĩ tới đây, Diệp Thanh không chút do dự, lần nữa ngưng tụ tâm thần, đem trong đầu cái kia mênh mông Thái Huyền Kim Trương sửa sang lại, chuẩn bị lần nữa chuyển cho Lâm Tuyết Nhi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ một khắc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Cảnh cáo, hệ thống trả về vật phẩm, không cách nào dùng cho hai lần bàn cho phát động bạo kích, xin mời túc chủ tất biết. Quả nhiên Diệp Thanh trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ, cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Loại này nghịch thiên hệ thống, nếu là ngay cả rõ ràng như thế lôi thủng đều có, đó mới gọi kỳ quái. Có thể thu hoạch được tiên giai công pháp, thực đã là cơ duyên to lớn. Lòng tham không đáy. Hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Mặc dù không thể dùng đến soát ban thưởng, nhưng cái này Thái Huyền Kim Trương lại là thực sự tiên giai công pháp, để dùng cho Tuyết Nhi trúc cơ, giản thủ là xa xỉ tới cực điểm. Dùng tiên giai công pháp đặt nền móng, tương lai của nàng thành tựu sẽ bất khả hạn lượng. Tuyết Nhi, giữ vững tâm thần, vừa rồi Thanh Huyền Quyết chỉ là kích nổ, sau đó vi sư muốn chuyển cho ngươi mới thật sự là vô thượng đại đạo. Diệp Thanh thanh âm trở nên vô cùng trịnh trọng. Lâm Tuyết Nhi trong lòng run lên, không dám chậm trễ chút nào. Diệp Thanh đầu ngón tay kim quang đại thịnh, lần nữa điểm tại mi tâm của nàng. Vâng. Mênh mông Thái Huyền Kim Trương tràn vào Lâm Tuyết Nhi thức hải, thiếu nữ thân thể run lên bần bật, nguyên bản da thịt trong suốt như ngọc bên trên, trong nháy mắt tách ra sáng chói màu vàng thần hy. Phía sau của nàng, thậm chí ẩn ẩn hiện ra một tôn cổ lão thần linh hư ảnh, miệng tụng thiên kinh, luôn xuất pháp ủy. Đây là công pháp dị tượng, chỉ có phẩm giai cực cao, lại cùng người tu luyện không gì sánh được phù hợp công pháp, mới có thể tại lần đầu lúc tu luyện dẫn động dị tượng như thế. Rất tốt. Diệp Thanh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Công pháp thực đã giải quyết, sau đó chính là tài nguyên tu luyện. Hắn tâm niệm khẽ động, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái màu xanh bình sứ. Đây là lão phong chủ lưu lại một điểm cuối cùng gia sản, một bình nhị giai trung phẩm đan dược, ngưng khí đan. Tổng cộng 12 khỏa, là cho luyện khí kỳ đệ tử củng cố tu vi, tăng lên tốc độ tu luyện dùng. Trước kia Thanh Huyền Phong cũng coi là vật chân quý. Tuyết Nhi, đây là ngưng khí đan, có thể trợ ngươi tăng tốc linh lực tích lũy, hôm nay bên trong liền có thể nhất cử xông mở tất cả kinh mạch, bước vào luyện khí một tầng. Diệp Thanh đem bình sứ đưa tới. Lâm Tuyết Nhi cung kính tiếp nhận, trong mắt tràn đầy cảm động. Nàng biết, cái này chỉ sợ là sư tôn trên thân chỉ có đan dược. Ken, túc chủ ban cho đệ tử nhị giai trung phẩm đan dược ngưng khí đan phát động 1000 lần bạo kích trả về. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được dưới thềm phẩm đan dược 9 thanh linh đan một bình. Thanh âm hệ thống nhắc nhở rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thanh hệ thống trong không gian trống rông xuất hiện một cái ôn nhuận bình bạc ngọc. Ý niệm mở ra nắp bình, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra, vẹn vẹn hít vào một hơi, liền để trong cơ thể hắn kim đan đều vui sướng xoay tròn, pháp lực tinh thuần một kia. Đổ ra một viên nhìn một chút, chỉ gặp đan dược toàn thân xanh biếc, phía trên tự nhiên tạo thành nói nhàn nhạt đan văn, đan khí quanh quẩn, ẩn ẩn có thanh vân tiếng hét, ẩn chứa trong đó linh lực, tinh thuần mà bằng bạc, so cái kia ngưng khí đan mạnh đâu chỉ gấp 100 ngàn lần. Giai đan dược. Đây chính là ngay cả Nguyên Anh lão tổ đều muốn đỏ mắt bảo vật. Bình thường tu sĩ kim đan, được một viên đều có thể tiết kiệm mấy năm khổ tu, mà trên tay hắn lại có dòng giá một bình. Ha ha ha, tốt. Diệp Thanh trong lòng thoải mái cười to. Đan hàng ngọn núi. Triệu Càn, dùng 100.000 linh thạch cùng 3 viên tụ linh đan liền muốn thu mua ta, đoạt ta cơ nghiệp. Giản thủ buồn cười. Ta tiện tay ban cho đệ tử đồ vật, hệ thống trả về liền viễn siêu các ngươi điểm này rất rưỡi. Có cái này Thái Huyền Kim Trương cùng 9 thanh linh đan bảo trụ Thanh Huyền Phong, không thành vấn đề. Tuyết Nhi, an tâm tu luyện, có vi sư tại, hôm nay sợ không xuống. Diệp Thanh ôn hòa nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi, trong thanh âm tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin. Là, sư tôn. Lâm Tuyết Nhi trọng trọng gật đầu, nắm trong tay ngưng khí đan, về đến phòng bế quan tu luyện, bắt đầu nàng đạp vào tiên độ bước đầu tiên. Mà Diệp Thanh cũng quay người đi vào động phủ chỗ sâu, chuẩn bị mượn nhờ cái kia 9 thanh linh đan, đem tu vi của mình lại hướng lên đẩy một cái. Chương 6, đột phá. Còn tại đột phá. Chương 6, đột phá. Còn tại đột phá. Thời gian như nước, thoáng qua tức thì. Thời gian một tháng, lặng yên mà qua. Trong một tháng này, Thanh Huyền Phong lộ ra càng âm u đầy tử khí, không ít mặt khác ngọn núi đệ tử đi ngang qua phụ cận, đều đang nhìn trò cười. Nhưng, tại tiên giai công pháp Thái Huyền Kim Trương cùng ngưng khí đang trợ giúp bên dưới, có được huyền linh thể Lâm Tuyết Nhi, tốc độ tu luyện có thể xưng tiến triển cực nhanh, thế như trẻ tre. Ngắn ngủi một tháng, nàng liền từ một phàm nhân, một đường hát vang tiến mạnh, vọt tới luyện khí 9 tầng cảnh giới đại viên mãn. Khoảng cách trúc cơ, cũng chỉ kém lâm môn một cước. Loại tốc độ tu luyện này nếu là truyền đi, đủ để cho toàn bộ Thái Nhất Tông cũng vì đó điên cuồng. Mà Diệp Thanh thu hoạch thì càng khủng bố hơn. Bình kia 9 quả 9 thanh linh đan bị hắn tiêu hao 3 viên. Vẹn vẹn 3 viên giai đan dược, liền để tu vi của hắn từ mới vào kim đan 1 tầng, một đường tiêu thăng đến kim đan 3 tầng đỉnh phong. Khoảng cách trong kim đan kỳ cũng chỉ là cách xa một bước. Trấn ngục tiên thể phối hợp giai đan dược, nó hiệu quả tu luyện bá đạo như vậy, hắn có lòng tin, nếu là hiện tại đối đầu đàn kia hàng ngọn núi Triệu Càn, cho dù không sử dụng trấn ngục tiên thể lực lượng, bằng vào tu vi, cũng có thể đem nó nhẹ nhõm nghiền ép. Sau đó, tiếp tục tu luyện. Trong động phủ, Diệp Thanh vững chắc một chút tu vi, đang muốn tiếp tục bế quan. Lúc này, hắn trong túi chứa vật một viên đại biểu cho phong chủ thân phận ngọc truyền tin mail, đột nhiên phát sáng lên, phát ra một trận rồn dập vụ vụ. Diệp Thanh nhíu mày, xuất ra ngọc bội, thần thức dò vào trong đó. Một đạo thanh âm thanh lãnh tại trong đầu hắn vang lên. Thanh Huyền Phong phong chủ Diệp Thanh, là ngươi lập tức tiến về tông môn chấp sự đại điện, xác nhận tông môn nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Diệp Thanh khẽ nhíu mày. Thái Nhất Tông 99 ngọn núi, mỗi một ngọn núi xác thực đều có nhất định tông môn nhiệm vụ phải hoàn thành, nhưng cũng có được một đầu quy củ bất thành văn. Tỷ như giống Thanh Huyền Phong loại đệ tử này tàn lụi, chỉ còn phong chủ một người ngọn núi, tông môn vì để cho phong chủ có thể an tâm phát triển, trùng kiến sân môn, bình thường là sẽ không hạ phát nhiệm vụ. Trừ phi là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Đan hàng ngọn núi, Triệu Càn Diệp Thanh cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến người này. Hắn thu hồi ngọc bội, đứng người lên, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến tụt cùng muốn chơi hoa dạng gì. Hắn đi ra động phủ, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tông môn chủ phong phương hướng bay đi. Thái Nhất Tông, chấp sự đại điện. Nơi đây phụ trách trong tông môn sự vụ lớn nhỏ phân công cùng ghi chép, người đến người đi đều là thần thái trước khi xuất phát đội vã tông môn đệ tử. Diệp Thanh đến, cũng không gây nên quá nhiều chú ý, bây giờ Thanh Huyền Phong tại trong tông môn đã sớm biến thành trò cười, hắn cái này tân nhiệm phong chủ, càng là không có gì cảm giác tồn tại. Thanh Huyền Phong Diệp Thanh, đến đây xác nhận nhiệm vụ. Diệp Thanh đi đến một tên phụ trách phân công nhiệm vụ chấp sự trưởng lão trước mặt, bình tĩnh mở miệng. Đó là một tên lão giả râu dê, tu vi tại Kim Đan tầng 2, hắn mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, chỉ là từ một đống trong ngọc giản, tùy ý rút ra một viên, ném ở trên bàn. Hắc Phong lĩnh, tiêu diệt toàn bộ làm hại một phương cấp tu Hắc Phong song sát. Nhiệm vụ kỳ hạn, nửa tháng. Hoàn thành ban thưởng, điểm cống hiến tông môn 300. Lão giả thanh âm bình thản. Diệp Thanh lơ đễnh, cầm ngọc giản lên, thần thức đảo qua. Hắc Phong lĩnh, ở vào Thái Nhất Tông phạm vi thế lực khu vực biên giới, địa thế hiểm yếu, những năm gần đây chiếm cứ một đám cướp bóc hung hãn cấp tu. Cầm đầu Hắc Phong song sát là một đôi minh đệ, tu vi đều là tại trúc cơ tầng 7 tả hữu, thủ đoạn tàn nhẫn, trên tay dính đầy qua lại thương khách cùng tu sĩ máu tươi, cực kỳ ảnh hưởng Thái Nhất Tông thanh danh. Loại nhiệm vụ này đối với trong tông môn những đệ tử tinh anh kia tới nói, bất quá là một trận có chút khó khăn lịch luyện. Nhưng đối với bây giờ trên mặt nổi chỉ có một người trúc cơ 8 tầng phong chủ, một người đệ tử Thanh Huyền Phong mà nói, nhiệm vụ này cũng không phải là tốt như vậy hoàn thành. Diệp Thanh khẽ nhíu mày, trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ, thu hồi ngọc giản, thản nhiên nói, biết. Nói đi, quay người liền đi. Dê rừng kia hổ lão người thấy hắn như thế thức thời ngay cả một câu chất vấn đều không có, lắc đầu, thấp giọng hừ một câu, ngay cả phản kháng lá gan đều không có sao. Thanh Huyền Phong, ai, đáng tiếc. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại làm sao có thể giấu giếm được Diệp Thanh lốt hai. Diệp Thanh bước chân chưa ngừng, phảng phất giống như không nghe thấy. Chẳng qua rời đi chấp sự đại điện sau, hắn cũng không lập tức trở về Thanh Huyền Phong, mà là thân ảnh nhoáng một cái, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp tại một cây to lớn cột cung điện đằng sau, đem trấn ngục tiên thể khí tức thu liễm đến cực hạn, đồng thời, thần thức cường đại như là vô hình thủy triều, lặng yên lan tràn ra. Kim đan 3 tầng đỉnh phong tu vi, phối hợp trấn ngục tiên thể thần diệu, thần thức của hắn cường đại, thực đã không kém gì bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ. Rất nhanh, hắn liền nghe đến một chút hắn muốn nghe đến đồ vật. Cách đó không xa, hai tên mặc đan hàng ngọn núi phục sức đệ tử, đang vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau. Khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Sư Minh, ngươi thấy vừa rồi cái kia Diệp Thanh sắc mặt không có, cùng ăn con rồi chết một dạng, ha ha. Đáng đời. Dám đắc tội chúng ta Triệu trưởng lão, đây chính là hạ tràng. Ta nghe nói, Hắc Phong này lĩnh nhiệm vụ, vốn là chấp sự điện phân công cho chúng ta đan hàng ngọn núi là Triệu trưởng lão tự mình ra mặt, trên dưới hoạt động phân phối cho Thanh Huyền Phong. Cao a. Triệu trưởng lão chiêu này thật sự là cao. Hắc Phong kia song sát phối hợp ăn ý, thế nhưng là khó đối phó, liền xem như Diệp Thanh tự mình đi qua, sợ rằng cũng phải phế không ít tay chân. Mà lại vừa đi vừa về cũng muốn hao phí hơn nửa tháng. Chờ hắn trở về, khoảng cách 99 ngọn núi thi đấu thì càng tới gần. Đến lúc đó lại phân phối một chút nhiệm vụ đi qua. Thời gian tu luyện đều không có. Hắc hắc hắc. Hắn lấy cái gì tham dự thi đấu? Hắc hắc, đến lúc đó, cái kia Thanh Huyền Phong linh mạch chúng ta đan hàng ngọn núi nếu có thể tranh thủ lại đây, chúng ta tốc độ tu luyện liền lại có thể nhanh lên mấy phần. Hai người thanh âm tràn đầy tham lam cùng đắc ý, dần dần từng bước đi đến. Cột cung điện đằng sau, Diệp Thanh chậm rãi đi ra, mặt trầm như nước, đáy mắt chỗ sâu lại có lạnh ý đang cổ trào. Quả nhiên không ngoài sở liệu, quả nhiên là Triệu Cản dở trò quỷ. Tốt một cái mượn đao giết người, một hòn đá ném hai chim kế sách. Muốn cho ta mệt mỏi, kéo dài thời gian tu luyện, là hai tháng sau thi đấu làm chuẩn bị. Tính toán đánh cho thật là vang. Chỉ tiếc, bọn hắn tính sai một sự kiện. Diệp Thanh đã sớm không phải một tháng trước cái kia tu sĩ trúc cơ, chỉ là trúc cơ cấp tu mà thôi, tiện tay có thể diệt. Chẳng qua, không có khả năng một bài bị động như vậy xuống dưới, bằng không một cái nhiệm vụ liên tiếp một cái nhiệm vụ, về sau còn thế nào tu luyện? Trước mắt chủ yếu nhất là hai tháng sau thi đấu. Có lẽ vừa vặn có thể mượn nhiệm vụ này cơ hội mang Tuyết Nhi lịch luyện một chút, thủ đến ngày thi đấu trở lại. Diệp Thanh ánh mắt như có điều suy nghĩ. Đan Hà Ngọn Núi phong chủ là Nguyên Anh tu sĩ, Diệp Thanh tạm thời không có ý định thủ tiếp cùng Đan Hà Ngọn Núi bạch mặt. Chẳng qua nhiệm vụ này ngược lại là một tốt lấy cớ, nhiệm vụ hoàn thành hay không không quan trọng, tìm nơi thanh tĩnh vương nắm chặt tăng cao tu vi mới là chuyện thần yếu. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh không còn lưu lại, hóa thành một đạo lưu quang trở về Thanh Huyền Phong. Trở lại đạo phủ, Diệp Thanh đem bình kia chín thanh linh đan lần nữa lấy ra. Nguyên bản chín quả đan dược còn thừa lại 6 viên. Kim đan 3 tầng tu vi, cảm giác còn chưa đủ ổn thỏa. Diệp Thanh ánh mắt ngưng tụ, đổ ra một viên màu xanh biếc đan dược, không chút do dự, thủ tiếp một ngụm nuốt vào. Chương 7, thi đấu. Thanh Huyền Phong không có cơ hội này. Chương 7, thi đấu. Thanh Huyền Phong không có cơ hội này. Vâng. Giai đan dược dược lực, tại thể nội ầm vang nổ tung. Cái kia cố bằng bạc, tinh thuần đến cực hạn linh lực dòng lũ, tựa như đại giang một dạng tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh. Đổi lại bất kỳ một cái nào kim đan sơ kỳ tu sĩ, đều muốn luyện hóa một đoạn thời gian rất dài. Nhưng Diệp Thanh khác biệt. Thể chất của hắn chính là trấn ngục tiên thể, một tòa phảng phất có thể trấn áp chư thiên vạn giới thần ngục, tựa hồ đang giờ khắc này thức tỉnh, tham lam thôn vệ hết thể linh khí. Trấn ngục tiên thể, luyện cho ta. Diệp Thanh trong lòng một tiếng gầm nhẹ, thể nội màu vàng thần tương giống như huyết dịch lao nhanh gào thét, ngũ tạng lục phủ nở rộ bất hủ thần quang, cái kia bá đạo vô địch tiên thể chi lực hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn vệ, luyện hóa cái kia cố cường bạo dự lực. Đan điền khí hải của hắn bên trong, kim đan xoay tít điên cuồng xoay tròn, mặt ngoài đạo văn trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng phức tạp. Kim đan 3 tầng đỉnh phong bình cảnh, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên, rất nhanh liền bị xông phá. Kim đan. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Dược lực vẫn như cũ bằng bạc, Diệp Thanh tu vi khí tức còn tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp, liên tục tăng lên. Kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ. Thủ đến đan dược dược lực bị triệt để luyện hóa hấp thu, tu vi của hắn mới vững vàng dừng lại tại kim đan đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách kim đan ngũ trọng cũng chỉ kém một đường. Hô Diệp Thanh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngụm này trọc khí ly thể đằng sau, lại hóa thành một đạo lăng lệ lợi mang, đem động phủ vách đá đều chém ra một đạo rãnh sâu hoắm. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội so trước đó cường đại mấy lần không chỉ pháp lực, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Kim đan đỉnh phong, không sai biệt lắm có thể. Hắn hiện tại có tuyệt đối tự tin, không sợ phổ thông kim đan lục trọng tu vi tu sĩ. Hắn đứng người lên, thần thức đảo qua cả tòa Thanh Huyền Phong, rơi vào ngay tại dưới thác nước tu luyện Lâm Tuyết Nhi trên thân. Thiếu nữ quanh thân linh khí vần quanh, khí tức thực đã đạt đến luyện khí kỳ cực hạn, đỉnh đầu ba thước phía trên, linh khí hội tụ, ẩn ẩn có xây thành đạo cơ chi tượng. Luyện khí 9 tầng đại viên mãn, chỉ kém một viên trúc cơ đan, liền có thể một bước lên trời, bước vào trúc cơ chi cảnh. Tuyết Nhi, Diệp Thanh thanh âm, thủ tiếp tại Lâm Tuyết Nhi trong đầu vang lên. Lâm Tuyết Nhi lập tức đình chỉ tu luyện, mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh. Sư tôn, nàng chậm chậm thu công, thân hình nhảy lên, như một cái nhẹ nhàng hồ điệp, trong mấy cái lên xuống, liền tới đến Diệp Thanh trước mặt, cùng kính hành lễ. Diệp Thanh nhìn xem chính mình vị này thoát thai hoán cốt đệ tử, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vi sư muốn ra ngoài một chuyến, đi hoàn thành một kiện tông môn nhiệm vụ. Tự ngươi là luyện khí viên mãn, đang cần một trận lịch luyện đến rèn luyện tâm tính, là trúc cơ làm chuẩn bị, liền theo ta cùng nhau đi tới đi. Lịch luyện. Lâm Tuyết Nhi trong mắt chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, đệ tử tuân mệnh. Nàng đã sớm muốn kiến thức một chút thế giới ở bên ngoài núi. Chuyến này cũng coi là vị sư vì ngươi chuẩn bị một trận cơ duyên. Diệp Thanh ánh mắt trở nên tâm thúy, hiện tại tình huống này, trong tông môn đoán chừng là không chiếm được trúc cơ đan. Lần lịch lãm này chỉ là tiện thể, vị sư mục đích thực sự là muốn biện pháp vì ngươi tìm một viên phẩm cấp cao trúc cơ đan mới là mấu chốt. Trúc cơ đan. Lâm Tuyết Nhi trái tim nhảy một cái. Nàng mặc dù nhập môn không lâu, nhưng cũng từ tông môn phát ra trong điện tịch biết, trúc cơ đan cũng chia phẩm giai. Bình thường hạ phẩm trúc cơ đan có thể có 5 thành xác suất thành công liền không tệ, mà trung phẩm lại có 7 thành. Thượng phẩm, cơ hồ là 10 phần chắc chín. Về phần trong truyền thuyết cực phẩm trúc cơ đan, không chỉ có thể 100 thành công trúc cơ, càng có thể tẩy tủy phần mạch, mở rộng kinh mạch, vì ngày sau tu luyện, đánh xuống hoàn mỹ nhất không tì vết đạo cơ. Đương nhiên, Lâm Tuyết Nhi không khao khát nhiều như vậy. Phổ thông trúc cơ đan thuận tiện. Đa tạ sư tôn hao tâm tổn trí. Lâm Tuyết Nhi đối với Diệp Thanh nói lời cảm tạ, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Không cần nhiều lời. Diệp Thanh khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh, cười cười, ngươi là vi sư đệ tử duy nhất, vi sư không làm ngươi muốn, vì ai suy nghĩ. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Là. Lâm Tuyết Nhi nặng nề mà nhẹ gật đầu, nheo nheo nắm tay nhỏ, trong mắt hướng đạo chi tâm càng thêm kiên định. Nàng quyết định nhất định sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Hai tháng thi đấu, nàng muốn vì Thanh Huyền Phong tranh khẩu khí. Một lát sau, Thanh Huyền Phong bên trên, hai đạo lưu quang phóng lên tận trời, hướng phía sơn môn bên ngoài phương hướng, mau chóng bay đi. Cùng lúc đó, đan hàng ngọn núi, một tòa xa hoa trưởng lão trong điện. Triệu Can chính phẩm lấy một chén dùng trăm năm linh tuyển ngâm chế trà thơm, thần thái nhàn nhã tự đắc. Một tên đệ tử bước nhanh đi vào trong điện, không người bẩm báo, khởi bẩm Triệu trưởng lão, Diệp Thanh tiếp nhiệm vụ vết mực 8-9 ngày, rốt cục mang theo hắn cái kia nữ đệ tử, rời đi tông môn, hướng Hắc Phong lĩnh phương hướng đi. Nếu như Diệp Thanh tại, liền có thể nhận ra, đệ tử này chính là trước đó thoát ly Thanh Huyền Phong đệ tử một trong. Hắn ngự khí cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thấy, cái kia Diệp Thanh chẳng qua trúc cơ 8 tầng tu vi, mang theo một cái luyện khí kỳ bừng hữu, đối đầu hung danh hiển hách Hắc Phong song sát, coi như hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng một cái nhiệm vụ đằng sau là không ngừng nhiệm vụ, hiển nhiên còn không biết muốn làm sao mệt mỏi mới lạ. Quả nhiên, thoát ly Thanh Huyền Phong một bước này, hắn xem như đi đúng rồi. A. Triệu Can đặt chén trà xuống, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tốt, rất tốt. Ngươi lùi ra đi. Nho nhỏ Diệp Thanh, cũng dám lô vốn trưởng lão mặt mũi. Nhiệm vụ chỉ là cho người khác nhìn, để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn kỳ thật đã sớm chuẩn bị ở sau. Nghĩ tới đây, Triệu Càn chậm rãi từ trong ngực móc ra một viên toàn thân lấp lánh, mặt ngoài khắc dấu lấy phù văn màu mực ngọc bội. Triệu Càn trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt, hắn đem một sợi pháp lực rót vào trong ngọc bội, trên ngọc bội phù văn trong nháy mắt sáng lên, phản phất sống lại bình thường, tại ngọc bội mặt ngoài chậm rãi du động. Một đạo băng lãnh thần niệm bị hắn đưa ra ngoài, có thể bắt đầu. Mục tiêu mình rời núi, tiến về Hắc Phong lĩnh. Tu vi tại trúc cơ 8 tầng, khác mang một tên luyện khí kỳ nữ đệ tử. Ta cho chỗ tốt, các ngươi thực đã nhận được, nhớ kỹ ra tay lưu loát một chút, làm thành bị cướp tu giết chết giả tượng, không cần lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Làm xong đây hết thảy, Triệu Càn thu hồi ngọc bội, nụ cười trên mặt càng dữ tợn. Hắc Phong song sát chỉ là cái dẫn Diệp Thanh xuống núi lấy cớ, mà hắn chân chính an bài là cùng hắn âm thầm cấu kết một tổ chức huyết sát lâu sát thủ. Huyết sát lâu nổi tiếng xấu, làm việc tàn nhẫn, chỉ cần cấp nổi giá tiền liền xem như Nguyên Anh lão tổ cũng dám ám sát. Vì hành động lần này, hắn nhưng là bỏ ra dòng giá 100,000 linh thạch, cộng thêm một môn huyền giai thượng phẩm công pháp, thỉnh động một tên kim đan một tầng huyết sát lâu ngân bài sát thủ. Kim đan sát thủ đi ám sát một người trúc cơ 8 tầng phế vật. Cái này giản thủ chính là dùng dao mổ trâu giết gà a. Diệp Thanh a Diệp Thành, vì giết ngươi, ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a. Triệu Can tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra nhất định phải được hàn quang. Chờ ngươi chết, phong chủ đại nhân hứa hẹn, ngươi tỏa kia Thanh Huyền Phong chính là bản trưởng lão. Ngươi cũng đừng đoán ta, chỉ trách thực lực ngươi không tốt hắn thấy, Diệp Thanh, thực đã là một người chết. Về phần thi đấu, Thanh Huyền Phong, về sau sẽ không còn có cơ hội này. Chương 8, có thủ tại chỗ liền báo chương 8, có thủ tại chỗ liền báo Thanh Huyền Phong bên trên, hai đạo lưu quang vạch phá bầu trời, một trước một sau, hướng phía Thái Nhất Tông Sơn cửa bên ngoài phương hướng mau chóng bay đi. Diệp Thanh phía trước, đội quang trầm ổn mau lẹ, thần quang màu xanh tựa như thần thiết bình thường, lượn lờ quanh thân. Lâm Tuyết Nhi còn chưa từng trúc cơ, tạm thời không có khả năng phi hành, Diệp Thanh đưa nàng bao khỏa tại đội quang trung. Lần đầu bay trên trời, Lâm Tuyết Nhi có chút khẩn trương. Hai cái tay nhỏ duỗi ra vô ý thức nắm chắc Diệp Thanh cánh tay, bất quá chờ lấy lại tinh thần sau, nàng nhìn xung quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn cùng mới lạ. Núi non sông ngòi tại dưới chân phi tốc lùi lại, trong tông môn cảnh tượng quen thuộc dần dần đi xa. Nhưng vượt quá Lâm Tuyết Nhi dự kiến chính là Diệp Thanh đống nhiên ngừng lại, đồng thời tìm trốn không người, đem Lâm Tuyết Nhi buông xuống. Sư tôn. Lâm Tuyết Nhi có chút không hiểu. Diệp Thanh cười cười, nói đột nhiên nhớ tới, ta còn có một việc không có xử lý. Vị sư đi một lát sẽ trở lại, ngươi ở chỗ này chờ ta, không cần tùy ý đi lại. Nếu sư tôn có việc, Lâm Tuyết Nhi đương nhiên sẽ không có dị nghị. Diệp Thanh đối với nàng gật gật đầu, chợt nhún người nhảy lên, hướng tông môn phương hướng bay đi, nghiêm chỉnh mà nói, là hướng đan hà ngọn núi phương hướng bay đi. Trên đường phi hành, Diệp Thanh ánh mắt hơi lạnh. Hắn yên lặng điều động trấn ngục tiên thể lực lượng, phối hợp kim đan tu vi, đem tự thân khí tức áp chế đến cực thấp trình độ. Sau đó lặng yên không một tiếng động, tránh đi đám người, đi tới đan hà ngọn núi, kính thủ đi hướng một tòa xa hoa trưởng lão điện. Đây chính là đan hà ngọn núi, Triệu Càn trưởng lão điện. Diệp Thanh cũng không phải mặc người xoa nắn còn không lên tiếng tính tình, hắn có thủ, tại chỗ liền báo. Cho nên, Diệp Thanh làm bộ rời đi tông môn, nhưng kỳ thật lại một người lặng yên trở về, sờ đến đan này hàng ngọn núi, Triệu Càn chỗ trưởng lão trên điện. Thần thức đô ra. Diệp Thanh nhìn thấy Triệu Càn ngay tại nhàn nhã uống vào linh trà, một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Triệu Càn tự giác trừ đi một cái phiền toái, dưới mắt chính là tâm tình vui vẻ thời điểm. Mà liền tại trong lòng của hắn đắc ý thời khắc. Vâng. Đột nhiên một đạo linh lực đại thủ ấn hóa thành to lớn bàn tay, chống rông tại trưởng lão điện ở trong xuất hiện, chớp mắt ngưng tụ mà thành. Sau đó một bàn tay hướng phía Triệu Càn hung hăng quạt tới. Cái này tự nhiên là Diệp Thanh thủ bút. Mặc dù xuống núi cũng phù hợp Diệp Thanh kế hoạch cùng nhu cầu, nhưng cứ như vậy xuống núi, Diệp Thanh thật sự là có chút suy nghĩ không khoái. Cho nên dẹp cái này Triệu Càn một trận, hạ giận. Trong đại điện, Triệu Càn chính là đắc ý tới tay múa dậm chân thời điểm, kết quả vui quá hóa buồn. Vâng. To lớn bàn tay thô vỗ xuống, mãnh liệt tình phong gào thét. Diệp Thanh bây giờ thực đã là trấn ngục tiên thể, lại tu luyện tiên giai công pháp Thái Huyền Kim Trương, thực lực càng siêu tu vi. Hú hồ, liền đơn thuần lấy tu vi mà nói, Diệp Thanh kim đan cũng ép cái này Triệu Càn một tầng. Bởi vậy, cái gì? Ai? Triệu Càn pháp khí hộ thân, cơ hồ là tại tiếp xúc đến linh lực bàn tay thô trong nháy mắt, liền bị đánh nát. Hắn phun một tiếng phun ra một ngụm máu, thân hình bay rất ra ngoài, đem trưởng lão điện và sụt. Trên ngực, khí tức bề ngoài, vừa kinh vừa sợ. Có tặc tử. Người tới a. Có tặc tử. Khu khu. Phúc. Triệu Càn hô to. Nhìn qua Tây Chu, ánh mắt càng là kinh nghi bất định. Diệp Thanh tàng nặc trong bóng tối, cảm giác được đan hà ngọn núi táo động, đồng thời đỉnh núi chỗ phong chủ trên đại điện, một cô thuộc về nguyên anh cấp khí tức cấp tốc khôi phục, cường thế quét ngang Tây Chu. Diệp Thanh trong lòng biết, trước mắt chỉ có thể dừng ở đây, là thời điểm cần phải đi. Thế là thừa dịp loạn, ẩn nấp thân hình lặng yên rời đi. Rất nhanh, hắn giống như là vô sự người một dạng, về tới Lâm Tuyết Nhi bên người. Sư tôn làm gì đi? Lâm Tuyết Nhi chớp chớp mắt to. Diệp Thanh cười ha ha, nói không làm cái gì, đi sướng rồi một chút. Lâm Tuyết Nhi hơi nghi hoặc một chút. Sướng rồi một chút, là có ý tứ gì? Chẳng qua, nếu sư tôn không nói, nàng cũng không nhiều hỏi. Diệp Thanh thì là nụ cười trên mặt sáng lạ. Mặc dù không có đem cái kia Triệu Càn đánh rất rơi, nhưng trong lòng cuối cùng là xả được cơn giận. Không đánh cái thằng kia một trận, trong đầu luôn cảm giác suy nghĩ không thông suốt. Hiện tại, thoải mái hơn. Đi thôi, xuống núi xuống núi. Mang theo Lâm Tuyết Nhi nhún người nhảy lên. Ngay tại hai người sắp bay ra tông môn đại trận hộ sơn phạm bí lúc, một đạo dịu dàng dễ nghe, nhưng lại mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm, từ bên cạnh phía dưới truyền đến. A, đó là Thanh Huyền Phong Diệp sư đi sao? Còn xin dừng bước. Diệp Thanh trong lòng khẽ nhúc đích, dừng lại đột quang, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp phía dưới một tòa tú lệ ngọn núi trên quảng trường, một tên thân mang màu tím nhạt cung trang người đang ngửa đầu trông lại. Người này nhìn chẳng qua khoảng 30, phong thái yểu điệu, khuôn mặt như vẽ. Cung trang dưới nở nang dáng người, mang theo tuế nguyệt tự nhiên lắng đọng ôn luận. Về phần tu vi của nàng, thì tại kim đan tầng 2, chẳng qua khí tức hòa hợp, hiển nhiên căn cơ cực kỳ vững chắc. Là Lạc Hà Phong Liễu Phong chủ. Diệp Thanh trong đầu hiện lên người này tin tức. Lạc Hà Phong, Thái Nhất Tông 99 trong núi xếp hạng 80 có hơn. Thực lực trung đẳng chết xuống dưới du lịch. Mà vị này Liễu Phong chủ, trong trí nhớ, nàng cùng đời trước Thanh Huyền Phong Phong chủ, cũng chính là Diệp Thanh trên danh nghĩa sư tôn, từng có một chút giao tình. Ngày xưa đối với Tô Thanh cũng là vô cùng tốt, xem như thế hệ còn cháu đối đãi. Diệp Thanh đè xuống đột quang, mang theo Lâm Tuyết Nhi chậm rãi rơi xuống, chắp tay hành lễ, "Diệp Thanh, gặp qua Liễu Di." "Đệ tử Lâm Tuyết Nhi, bái kiến Liễu Phong chủ." Lâm Tuyết Nhi cũng học theo, cung kính hành lễ. Liễu Như Yên ánh mắt tại Diệp Thanh trên thân dừng lại một cái chớp mắt, khẽ gật đầu, lập tức rơi vào Lâm Tuyết Nhi trên thân, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Tốt một cái linh khí bức người nữ hoa hoa, Diệp sư điện, ngươi thu tốt đồ đệ a. Liễu Như Yên không tiếc khích lệ, tán thán nói. Nàng lập tức vừa nhìn về phía Diệp Thanh, đôi mi thanh tú cao lại, chẳng qua các ngươi sư đồ hai người thần thái trước khi xuất phát đội vàng, đây là muốn xuất tông. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, phụ tông môn chi mệnh, tiến về Hắc Phong lĩnh, chấp hành tiêu diệt toàn bộ cấp tu nhiệm vụ. Cái gì? Liễu Như Yên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, cái tia dịu dàng dáng tươi cười biến mất không thấy gì nữa, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vòng giận tái đi. Hồ nháo, cái này giản thủ là hồ nháo. Nàng thanh âm cất cao mấy phần. Bây giờ Thanh Huyền Phong là cái gì quan cảnh, trong tông môn ai không biết? Trong núi vẹn vẹn ngươi sư đồ hai người, một người trúc cơ 8 tầng, một cái còn tại luyện khí, chấp sự điện đám lao ra kia là mắt bị mù sao? Lại cho các ngươi phái phát loại nhiệm vụ này. Hắc Phong Linh Hắc Phong song sát, nàng cũng có nghe thấy, không phải dễ đối phó. Mấu chốt nhất là, loại nhiệm vụ này hiện tại liền không nên phân phối cho bây giờ Thanh Huyền Phong. Thanh Huyền Phong lão phong chủ vừa mới đi không bao lâu. Hẳn là, trong tông môn có ít người, thực đã như thế không kịp chờ đợi. Chương 9, Lạc Hà Phong, Liễu Di chương 9, Lạc Hà Phong, Liễu Di Liễu Như Yên càng nghĩ càng giận, trong mắt Phượng Hàn quang lóe lên. Phía sau này nhất định là có người đang làm trò quỷ. Diệp sư điệt, ngươi không cần phải để ý đến. Theo ta biên nhận sự tình điện, ta ngược lại muốn xem, là đồ không có mắt nào, dám như thế khi dễ người như vậy. Nói đi, trên người nàng kim đan tầng 2 khí thế vừa để xuống, liền muốn lôi kéo Diệp Thanh trở về tông môn chủ phòng, cho hắn đòi cái công đạo. Một dòng nước ấm, tại Diệp Thanh tâm bên trong sẽ qua. Từ Lao Phong chủ mất đi, Thanh Huyền Phong suy bại, hắn còn là lần đầu tiên tại trong tông môn cảm nhận được như vậy không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích thiện ý chẳng qua, hắn không chuẩn bị tiếp nhận. Hệ thống sự tình không tốt giải thích, mà lại Diệp Thanh tâm biết dựa vào là nhất thời dựa vào không được một thế, tại tông môn thi đấu trước đó, hắn ngược lại cảm thấy đợi tại tông môn bên ngoài tìm nơi thanh tĩnh phương tu luyện, so đợi tại trong tông tốt hơn. Liêu Di, còn xin dừng bước. Thế là Diệp Thanh không để lại dấu vết lui ra phía sau nửa bước, tránh đi Liễu Như Yên đưa qua tới kéo tay của hắn, mang trên mặt một tia kiên định mỉm cười, lắc đầu. Hảo ý của ngài, Diệp Thanh tâm nhận. Nhưng con đường tu hành vốn là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Nếu tông môn có nhiệm vụ hạ đạn, ta Thanh Huyền Phong thân là tông môn một phần tử, tự nhiên tuân theo. Huống hồ hoa trồng trong nhà ấm cuối cùng chịu không được mưa gió, Tuyết Nhi cũng đúng lúc cần một trận lịch luyện đến rèn luyện bản thân. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng trong giọng nói phần kia kiên trì, lại làm cho Liễu Như Yên động tác trì trệ. Nàng nhìn trước mắt cái này thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, thân hình cao giáo thanh niên tuấn lãng, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Phần tâm tính này, phần này làm đương. Trong tông môn rất nhiều sống mấy trăm năm lão gia hỏa, cùng Diệp Thanh so ra, giản thủ cũng làm người ta không đành lòng thủ xem. Người Liễu Như Yên hơi há ra môi đỏ, muốn nói thêm gì nữa, nhất thời nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng biết, Diệp Thanh nói chính là lẽ phải. Tu sĩ tu hành, một vị bế quan khổ tu cũng không thích hợp, đấu với người, đấu với trời, tại thời khắc sinh tử ma luyện, mới là chính đạo. Có thể đạo lý là đạo lý này, nhưng Thanh Huyền Phong tình huống hiện tại thực sự quá đặc thù. Người đứa nhỏ này, làm sao bướng bỉnh như thế? Giang qua một lát, Liễu Như Yên bất đắc dĩ thở dài, thu hồi tâm tư. Nàng minh bạch, Diệp Thanh nếu thực đã làm ra quyết định, chính mình cưỡng cầu nữa, ngược lại rơi xuống tầm thường, mà lại người trẻ tuổi mặt mũi mỏng, mình nếu là cưỡng ép an bài ngược lại sẽ còn bị thương tự tôn của hắn. Cũng được, đã ngươi tâm ý mình quyết, ta cũng không còn quên nhiều. Liễu Như Yên nhìn xem Diệp Thanh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thưởng thức. Nàng dặn dò, chẳng qua ngươi cần ghi nhớ, sự tình không thể cưỡng cầu, rời nhà đi ra ngoài mọi thứ lấy bảo toàn tự thân là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhớ lấy, Thanh Huyền Phong truyền thừa, còn hệ ngươi một thân. Nói, cổ tay nàng khẽ đảo. Xoát một chút, một cái đẹp đẽ túi chứa vật xuất hiện ở trong tay, bị nàng không nói lời gì nhét vào Diệp Thanh trong tay. Trong này có 3 bình Bích Huyết Đan nhưng tại pháp lực hao hết lúc cấp tốc bổ sung. Còn có 5 tấm kim cương phủ có thể ngăn cản kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mặt khác, còn có một viên ngọc phủ truyền tin, nếu là gặp được nguy cơ gì, ngươi nhất định phải lập tức bóp nát nó, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến cứu ngươi. Diệp Thanh thần thức quét qua. Trong lòng khẽ run. Cái này còn mang theo mùi thơm cùng nhiệt độ túi chứa vật, bên trong đồ vật giá trị thực tế tạm dừng không nói. Chẳng qua phần ân tình này, lại là thực sự. Liêu Di, cái này ta không có khả năng cầm. Liễu Như Yên ngữ khí không được xía bảo, ngươi nếu gọi ta một tiếng Liêu Di, hiện tại lại theo ta khách khí phải không? Những vật này coi như là ta kẻ làm trưởng bối này cho các ngươi sư đổ lễ gặp mặt. Tốt, không được chối từ chối nữa chính là xem thường ta Liễu Như Yên. Nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Thanh Tâm biết nếu là lại cự tuyệt, liền ra vẻ mình không biết tốt xấu. Hắn thật sâu hít một hơi, đem túi chứa vật thu vào. Như vậy, liền đa tạ Liêu Di. Phần ân tình này, hắn Diệp Thanh nhớ kỹ. Có hệ thống tại thân, Diệp Thanh Tâm bên trong tự tin, ngày khác chính mình tất nhiên có thể trở về quỹ gấp 10 lần, gấp 100 lần báo đáp. Người đứa nhỏ này Liễu Như Yên gặp hắn nhận lấy, trên mặt mới một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, khoát tay áo, mau đi đi, một đường coi chừng. Cáo tử. Diệp Thanh không cần phải nhiều lời nữa, đối với Liễu Như Yên chắc tay, lập tức mang theo Lâm Tuyết Nhi, hóa thành hai đạo lưu quang, xông ra đại trận hộ sơn, biến mất ở chân trời. Nhìn qua hai người đi xa phương hướng, Liễu Như Yên đứng lặng thật lâu, ánh mắt phức tạp. Chắc là Đan Hà Phong dở trò quỷ. Hừ, thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết ta. Nàng phát ra hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ lạnh lùng. Thật sự là quá phận. Chỉ hy vọng Diệp Thanh đứa nhỏ này có thể bình yên vô sự, nếu không, ta Lạc Hà Phong mặc dù không tranh, nhưng ở trong tông môn, nhưng cũng không phải một chút nói đều nói không lên. Chương 10, gặp bảo, kiếm linh cỏ. Chương 10, gặp bảo, kiếm linh cỏ. Rời đi Thái Nhất Tông phạm vi thế lực, thiên địa sáng tỏ thông suốt. Nhìn không thấy bờ nguyên thủy sơn mạch, như là từng đầu phụ phục cự long, vắt ngang tại trên đại địa, cổ mục che trời, thú giống trận trận, tràn đầy mãng hoang mà khí tức nguy hiểm. Diệp Thanh cũng không đội vã chạy tới Hắc Phong lĩnh. Dựa theo Triệu Càn tính toán, nhiệm vụ này kỳ hạn là nửa tháng, lộ trình vừa đi vừa về liền muốn hao phí hơn phân nửa, lưu cho bọn hắn chân chính chấp hành nhiệm vụ thời gian cũng không nhiều. Nhưng hắn vốn cũng không phải là đứng đắn tới làm nhiệm vụ, không cần quan tâm cái này. Hắn chuyến này chân chính mục đích, một là Lâm Tuyết Nhi tìm kiếm trúc cơ duyên, hai là tìm thanh tinh chi địa, đem còn lại đan dược luyện hóa, trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Về phần kia cái gọi là Hắc Phong song sát, bất quá là thuận tay sự tình thôi. Sư tôn, phía trước là địa phương nào? Lâm Tuyết Nhi nhìn phía dưới xa lạ cảnh trí, tò mò hỏi. Nên là Vô Tận Sơn Mạch. Diệp Thanh Thanh âm lạnh nhạt, xuyên qua Vô Tận Sơn Mạch, một bài đi tây bắc phương hướng tiến lên, chính là Hắc Phong lĩnh vị trí. Ngươi lần thứ nhất rời núi cửa, không nóng nảy, chúng ta từ từ đi từ từ xem. Hai người một đường hướng tây bắc, không đội không chậm, cũng là tiêu dao. Vô Tận Sơn Mạch phạm vi rất lớn, ở trong có không ít yêu thú mạnh mẽ, Diệp Thanh dọc theo khu vực an toàn tiến lên. Một bên phi hành, một bên đem chính mình xa như vậy siêu cùng giai bàng bạc thần thức, như là một tấm vô hình lưới lớn, hướng phía tây bắc phương chậm rãi lan tràn ra, dò xét lấy bốn bề hết thảy. Kim đan đỉnh phong tu vi, phối hợp chấn ngục tiên thể thần diệu, thần thức của hắn phạm vi bao phủ rộng, cảm giác chi nhạy cảm, đủ để so sánh kim đan hậu kỳ tu sĩ. Liên tiếp bay hai ngày, xâm nhập sơn mạch mấy ngàn dặm. Trong lúc đó cũng đã gặp qua vài đầu đuôi mù yêu thú cường đại, thậm chí có một đầu có thể so với trúc cơ 9 tầng đại địa ma hùng, rất không có mở to mắt được gặp. Nhìn thấy đi ngang qua trên không Diệp Thanh hai người, coi là hôm nay có thể ăn non nê. Hương phấn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảy đến giữa không trung. Kết quả bị Diệp Thanh tiện tay một chỉ điểm ra, lăng lệ khí kình thủ tiếp xuyên thủng nó đầu lâu, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền ầm vang ngã xuống đất. Để một bên Lâm Tuyết Nhi giật nảy mình. Vừa rồi đầu kia đại địa ma hùng không có nhảy ra trước đó, nàng một chút cũng không có cảm thấy được. Đợi đến kịp phản ứng sau, chỉ cảm thấy cái này ma hùng toàn thân trên dưới tản ra hung lệ khí tức, để nàng tâm thần run rẩy, ngay cả ý niệm phản kháng đều không sinh ra. Kết quả, tại sư tôn trước mặt, lại như là giấy đồng dạng, lập tức liền bị dây. Sư tôn thật là lợi hại. Lâm Tuyết Nhi nhìn qua Tô Thành, trong mắt to tràn đầy rung động cùng sùng bái. Nàng đối với mình sư tôn thực lực có tiến một bước nhận biết. Lại qua một ngày, ngay tại không trung phi hành Diệp Thành, thần sắc đột nhiên khẽ động, đột nhiên ngừng thân hình. Ân. Hắn hai mắt nhắm lại, ánh mắt như điện, nhìn về phía bên trái đằng trước bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ sơn cốc. Ngay tại vừa rồi, hắn cái kia khổng lồ thần thức ở nơi đó bắt được một tia cực kỳ mịt mờ, nhưng lại sắc bén vô địch kỳ lạ ba động. Cố khí tức kia tràn đầy thuần túy lăng lệ, sắc bén khí tức phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm sắp ra khỏi vỏ, nhưng lại quấy bốn bề hạt linh khí, hình thành khổng lồ vòng xoáy linh khí. Đây là có thiên địa linh vật sắp thành thục dấu hiệu. Diệp Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, mà lại từ cố khí tức này đặc tính đến xem, món linh vật này khả năng còn không phải bình thường thiên địa linh vật. Tuyết Nhi, đi. Diệp Thanh khẽ quát một tiếng, không làm do dự, thân hình thoát một cái hóa thành một đạo mơ hồ bóng xanh, hướng phía chỗ kia sơn cốc màu trắng bay đi. Khoảng cách mấy trăm dặm, tại Diệp Thanh toàn lực hành động bên dưới, rất nhanh đến. Hai người thân hình chậm chậm đáp xuống một chỗ bị nồng đậm xương trắng bao phủ cửa vào sơn cốc. Xương trắng này cũng không phải là phổ thông hơi nước, mà là tinh thuần thiên địa linh khí hóa lỏng mà thành, trong đó còn kèm theo từng kia từng sợi sắc bén chi khí, có vẻ hơi thấu xương. Nơi tốt. Diệp Thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thật là nồng nặc linh khí. Lâm Tuyết Nhi cũng là không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Đi, vào xem. Diệp Thanh căn dặn một câu, lập tức mang theo Lâm Tuyết Nhi cất bước đi vào trong cốc. Bên ngoài thân hắn nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, đem những cái kia xâm nhập mà đến nhuệ khí đều ngăn cách ở bên ngoài. Lâm Tuyết Nhi theo thật sát Diệp Thanh sau lưng, chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, cái kia cố để nàng ra thị tần ẩn làm đau sắc bén cảm giác, lập tức biến mất không còn tâm tích. Xuyên qua sương mù dày đặc, trong sơn cốc cảnh tượng rốt cục hiện ra tại hai người trước mắt. Chỉ gặp trong sơn cốc, một vũng thanh tịnh thấy đáy hàn đàm bên mở, sinh trưởng một gốc toàn thân nóng ánh sáng long lanh, chẳng qua cao hơn một xích, hình như một thanh rút nhỏ vô số lần phong cách cổ xưa trường kiếm kỳ lạ cỏ non. Gốc cỏ non này không có phiến lá, chỉ có một cây bút thủ kiếm thân cùng hai mảnh dao nhau đốc kiếm toàn thân tản ra ánh bạc quang, từng đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí màu trắng, như du ngư tại trùng quanh nó vần quanh, xuyên thẳng qua, phát ra suy suy nhẹ vang lên, đem mặt đất cắt chém ra từng đạo thâm thúy vết kiếm. Kiếm linh cỏ. Diệp Thanh trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, hô hấp cũng không khỏi đến hơi chậm lại. Kiếm linh cỏ chính là giữa thiên địa chí tinh trí thuần kim hành canh kim chi khí cùng một hành nhất một sinh cơ chi khí, tại dưới cơ duyên xảo hợp giao hội, trải qua cơ duyên mới có thể thai nghén mà thành thiên địa kỳ vật. Nó lớn nhất công hiệu mà có thể trợ giúp tu sĩ cảm nộ cái kia hư vô mờ mịt, nhưng lại uy lực mạnh mẽ. Kiếm ý chính là kiếm tu linh hồn. Lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, cùng không có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, hoàn toàn là hai khái niệm. Đồng dạng một chiêu kiếm pháp, tại kiếm ý gia trì bên dưới, uy lực có thể tăng vọt mấy lần thậm chí mười mấy lần. Dễ dàng thu hoạch được vượt cấp chiến lực, mà lại kiếm ý rất khó cảm ngộ. Có chút kim đan, thậm chí nguyên anh tu sĩ, đều chưa hẳn có thể cảm ngộ xuất kiếm ý. Gốc này kiếm linh quả đối với bất luận cái gì một tên kiếm tu, không, đối với bất luận cái gì một người tu sĩ mà nói, đều là khó được cơ duyên. Sư tôn, chúng ta đây coi như là gặp được bảo vật sao? Lâm Tuyết Nhi mặc dù không biết vật này, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia cỏ non bên trong ẩn chứa bành trướng lực lượng, nhỏ giọng chất vấn. Không sai. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào gốc kia kiếm linh cỏ. Vật này tên là kiếm linh cỏ, ngươi nhìn, trung quanh nó vờn quanh kiếm khí hiện tại thực đã bắt đầu nội liễm, cỏ thân quang mang cũng bộc phát sáng rực, đây là sắp triệt để thành thục dấu hiệu. Đợi kỳ thành quen sau hái xuống đem luyện hóa, liền có nhất định tỷ lệ có thể lĩnh ngộ ra kiếm đạo chân ý, kiếm ý. Chúng ta chính là ở đây chờ đợi, đợi kỳ thành quen. Diệp Thanh giới thiệu xong, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, mang theo Lâm Tuyết Nhi tại cách đó không xa tìm một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Chẳng qua, ngay tại Diệp Thanh hai người chờ đợi ước chừng sau nửa canh giờ. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo dồn dập tiếng xe gió, từ xa mà đến gần, cơ hồ là đồng thời, phân ba phương hướng hướng phía sơn cốc chạy đến. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa sơn cốc. Người đến là ba tên tu sĩ, trong đó dẫn đầu tới là một tên mùi hừng, ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả áo xám. Tại phía sau hắn thì đi theo hai tên tu sĩ trung niên, một cái vóc người khôi ngô, lưng đeo cự phủ, một cái khuôn mặt điêu luyện, ánh mắt lấp loé. Ba người này ánh mắt tại rơi xuống đất trong nháy mắt, liền bị trong sơn cốc gốc kia quang mang đại thịnh kiếm linh cỏ cho gắt gao hấp dẫn lấy. Chương 11, Kim Đan. một kích thuấn miểu. Chương 11, kim đan, một kích thuấn miểu. Đây chẳng lẽ là kiếm linh thảo? Truyền thuyết luyện hóa sau có nhất định tỷ lệ có thể giúp người cảm ngộ xuất kiếm ý kiếm linh thảo. Tên kia dáng người khôi ngô tu sĩ trung niên phát ra một tiếng khó có thể tin kinh hô, hô hấp trong nháy mắt biến thành ồ ồ, trong mắt tràn đầy tham lam cùng cuồng nhiệt. Ta có thể gặp được bực này kỳ chân. Một tên khác điêu luyện tu sĩ cũng là kích động đến toàn thân phát run, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm linh thảo không thả. Mà tới trước tên lão giả áo xám kia, mặc dù không có lên tiếng, nhưng hắn cặp kia hung ác nham hiểm trong con người nổ bắn ra tham lam qua mang, so hai người khác cộng lại còn muốn lồng đậm. Kiếm linh thảo, đối với bọn hắn những này khổ tu nhiều năm tán tu mà nói, thứ này giá trị từ không cần nhiều lời. Nếu là có thể đạt được nó, may mắn lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực tăng vọt, đến lúc đó vô luận là gia nhập tông môn hay là chiếm núi làm vua, đều chính là một phen khác quan cảnh. Ba người ánh mắt ở trong sơn cốc đảo qua, rất nhanh liền phát hiện khoanh chân ngồi tại trên đá lớn Diệp Thanh cùng Lâm Tuyết Nhi. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thanh cái kia trúc cơ 8 tầng tu vi, cùng Lâm Tuyết Nhi cái kia có thể không đáng kể luyện khí kỳ tu vi lúc, ba người đầu tiên là sửng sở, chợt lắc đầu. Một người trúc cơ 8 tầng, mang theo một cái luyện khí kỳ vương hữu, cũng dám ngấp nghé loại bảo vật này. Chỉ có thể nói, tính ngươi hai người hôm nay không may. Lão giả áo xám kia lười nhác cùng Diệp Thanh nói nhảm, chỉ là lạnh lùng lườm Diệp Thanh một chút, ánh mắt phảng phất tại nhìn một người chết. Sự chú ý của hắn chủ yếu đặt ở hai người khác trên thân. Bảo vật chỉ có một kiện, nhưng bọn hắn có ba người. Cho nên, bảo vật này lão phu muốn. Thức thời một chút lăn. Nếu không, chết. Ngay tại bầu không khí vi diệu lúc, lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng. Sau đó, oanh, một cỗ cường đại ngưng thực linh áp đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hướng phía Tây Chu ẩm vàng quyết tán. Cỗ linh áp này tại mọi người trong cảm giác như núi lớn, ngưng trọng, lại khó mà ngăn cản. Đây là kim đan cảnh khí tức. Tên lão giả áo xám này, rõ ràng là một tên hàng thật giá thật kim đan một tầng tu sĩ. Phốc, phốc. Đại hán khôi ngô kia cùng điêu luyện tu sĩ, tu vi cũng chỉ là trúc cơ 9 tầng. Tại cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp kinh khủng phía dưới, ngay cả một tia phản kháng đều làm không được, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Kim đan chân nhân. Đại hán khôi ngô kinh hãi muốn tuyệt mà giống lên một tiếng. Con người cự co lại. Sau một khắc, hắn không nói hai lời xoay người rời đi. Một tên khác điêu luyện tu sĩ, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng khẽ cắn môi, cũng giống vậy thả người vội vàng thối lui, cấp tốc rời xa mảnh sơn cốc này. Kiếm linh thảo tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới là. Về phần Diệp Thanh, thì phản phất giống như không nghe thấy. Thế là trong nháy mắt, trong sơn cốc liên chỉ còn lại có lao giả áo xám, cùng vẫn như cũ xếp bằng ở trên đá lớn, đứng bên người Lâm Tuyết Nhi, thần sắc lạnh nhạt Diệp Thanh sư đồ. Lao giả giải quyết hai cái người cạnh tranh tâm tình thật tốt. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt âm lánh rơi vào Diệp Thanh trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ân, đem lão phu lời nói xem như gió thoảng bên tai. Xem ra ngươi là muốn chết. Tiếng nói của hắn chưa rơi, trong mắt hàn mang lóe lên. Và anh, chợt căn bản không cho Diệp Thanh lên tiếng cơ hội. Trong nháy mắt xuất thủ. Hô, lao giả năm ngón tay thành chảo, cách không hướng phía Diệp Thanh bỗng nhiên một chảo. Hắc sát chảo, một cái do tinh thuần pháp lực ngưng tụ mà thành quỷ chảo màu đen, trong nháy mắt trên không trung thành hình, mang theo tê liệt không khí rích lên, hướng phía Diệp Thanh đỉnh đầu hung hăng bổ xuống. Một chảo này, hắn dùng bảy thành lực, tự tin đủ để đem bất luận cái gì tu sĩ trúc cơ ngay cả người mang hồn đều tan thành phấn vụn. Đối mặt cái này dọa người khí thế, Lâm Tuyết Nhi dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mà Diệp Thanh sắc mặt thì rất bình tĩnh, hắn thậm chí không có đứng người lên, vẫn như cũ xếp bằng ở khối cự thạch này phía trên. Thủ đến cái kia màu xanh quỷ chảo sắp trước mắt sát na, mới chậm rãi nhấc lên mí mắt. Muốn chết? Diệp Thanh nhàn nhạt lên tiếng. Lập tức, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nâng tay phải lên, hướng phía cái kia gào thét mà đến màu xanh quỷ chảo, tùy ý hướng trước vỗ. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hoa lệ ánh sáng nóng ánh hiệu, chính là như thế thường thường không có gì là vỗ. Nhưng mà, toàn bộ sơn cốc không khí phản phất đều trong nháy mắt này ngưng kết. Rầm rầm rầm. Một đạo do thuần túy pháp lực, ngưng thực đến cực hạn bàn tay lớn màu xanh, xuất hiện tại Diệp Thanh trên không, hướng phía hắc thủ quỷ chảo, ra sức vỗ một cái. Phúc. Cái kia nhìn như uy manh vô địch, khí thế hung hăng quỷ chảo màu đen, tại tiếp xúc đến đạo này linh lực cự trưởng trong nháy mắt, thủ tiếp tựa như là đại nhân đánh tiểu hài một dạng, bị thủ tiếp nắm, sau đó linh lực cự trưởng dùng sức, vang một tiếng, quỷ chảo ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Thật, cái gì? Lão giả sắc mặt đột biến, đồng thời trên ngực kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Chính mình thế nhưng là tu sĩ kim đan, dưới mắt người này, bất quá là chỉ là trúc cơ. Chờ chút, hẳn là ngươi, chẳng lẽ? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Thanh, tựa hồ ý thức được cái gì, hắn trên dưới bờ môi nhúc nhích, dự định mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng sau một khắc, vâng, linh lực cự trưởng bóp nát quỷ chảo đằng sau, thế mà dư thế chưa giảm, lấy nắm đấm hình thái khóa chặt lão giả áo xám thân hình, chớp mắt nện xuống. Ầm 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 ầm. Không, lão giả áo xám mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều làm không được, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, tuyệt vọng. Nương theo lấy đẩy trời khói bụi, thân hình thủ tiếp tiêu tán tại nguyên chỗ. Đợi cho khói bụi chậm rãi tán đi, nguyên địa nơi nào còn có cái gì lão giả áo xám? Trên mặt đất chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy quyền ấn cực lớn, mà tại quyền ấn trung tâm nhất lưu lại một bãi mơ hồ không rõ huyết đủ. Một kích, vẹn vẹn một kích, một tên tu sĩ kim đan liền xem như đặt ở Thái Nhất Tông cũng có thể đảm nhiệm một ngọn núi trưởng lão cấp bậc tồn tại. Chết. Mà Diệp Thanh lại giống con là tiện tay chụp chết con rồi bình thường nhẹ nhõm. Thần sắc hắn bình tĩnh, đứng dậy đi đến quyển ấn bên cạnh, đem lão giả áo xám sau khi chết lưu lại túi chữ vật lăng không thu hút trong tay, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không sai, bên trong lại có mấy ngàn khối linh thạch. Lão tiểu tử này so với chính mình có tiền. Tại không được đến viên này túi chữ vật trước đó, Diệp Thanh toàn thân trên dưới có thể móc không ra một khối linh thạch đi ra. Sau đó, Diệp Thanh trong lòng hơi động, xoay người, ánh mắt một lần nữa rơi vào gốc kia kiếm linh thảo phía trên. Giờ phút này, kiếm linh trên quả cuối cùng một tia ngây ngô thực đã hoàn toàn rút đi, toàn thân tách ra sáng chói chói mắt màu bạc thần huy, sau đó tất cả dị tượng triệt để nội liễm. Kiếm linh thảo, thành thục. Chương 12, kiếm ý. Cái này, đúng không? Chương 12, kiếm ý. Cái này, đúng không? Diệp Thanh vươn tay, động tác êm ái đem gốc kia mình nhưng thành thục kiếm linh bãi cỏ bên hàn đảm lấy xuống. Vào tay ôn nhuận, phảng phất nắm một khối nón ngọc, cái kia cố sắc bén vô địch khí tức thực đã hoàn toàn nội liễm, chỉ còn lại có thuần túy đến cực điểm linh tính. Hắn xoay người, nhìn về phía bên cạnh một mặt hiếu kỳ Lâm Tuyết Nhi, mỉm cười. Tuyết Nhi, vật này cùng ngươi hữu duyên, cầm lấy đi luyện hóa đi. Nói, liền đem gốc này đủ để cho ngoại giới tu sĩ kim đan, thậm chí nguyên anh lão quái cũng vì đó điên cuồng kiếm linh thảo, tùy ý đưa tới. A, sư tôn, cái này quá quý giá. Lâm Tuyết Nhi giật nảy mình, kịp phản ứng sau liên tục khoát tay, trên gương mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Nàng mặc dù không biết kiếm linh thảo cụ thể giá trị, nhưng từ vừa rồi kim đan kia lão giả tham lam bộ dáng, cùng sư tôn vẻ mặt ngưng trọng bên trong, cũng có thể đoán được vật này trình độ chân quý, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Loại bảo vật này, sư tôn chính mình không cần, lại muốn cho chính mình. Chơi ạ. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Sư tôn, ta. Tu vi của ta quá thấp, luyện hóa vật này, chẳng phải là phung phí của trời. Hay là sư tôn ngài dùng đi. Ngài nếu có thể lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Lâm Tuyết Nhi vội vàng nói. Cầm chính là, vi sư tự có tính toán. Diệp Thanh ngữ khí không thể nghi ngờ. Hắn đem kiếm linh thảo cưỡng ép nhét vào Lâm Tuyết Nhi trong tay, thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi huyền linh chi thể, cùng bực này thiên địa linh vật phù hợp nhất, luyện hóa làm ít công to. Thú hổ, trưởng giả ban thưởng, không thể chối từ. Thu, an tâm luyện hóa, ta hộ pháp cho ngươi. Gặp sư tôn thái độ kiên quyết, Lâm Tuyết Nhi hốc mắt có chút phím hồng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời dòng nước ấm cùng cảm động. Nàng biết, chính mình vị sư tôn này là chân chính vì nàng suy nghĩ. Không chối từ nữa, Lâm Tuyết Nhi nặng nề mà nhẹ gật đầu, nắm chặt kiếm trong tay linh thảo, là sư tôn. Đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Nói đi, nàng liền tại Diệp Thanh bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, bình phục tâm thần, bắt đầu vận chuyển công pháp, chuẩn bị luyện hóa gốc này thiên địa kỳ vật. Cũng liền tại Lâm Tuyết Nhi tiếp nhận kiếm linh thảo trong ngáy mắt, một đạo băng lạnh máy móc thanh âm nhắc nhở, tại Diệp Thanh trong đầu lặng yên vang lên. Ken, ngài hướng đệ tử Lâm Tuyết Nhi ban cho thiên địa linh vật kiếm linh thảo phát động gấp trăm lần bạo kích trả bể. Chúc mừng ngài thu hoạch được thiên địa linh vật, kiếm linh quả. Tới. Diệp Thanh trong lòng hơi động, khóe miệng nhếch lên một vòng dáng tươi cười. Nha đồng đốc, ngươi không thu kiếm linh thảo, vi sư làm sao thu hoạch được tốt hơn bảo vật? Thần niệm chìm vào hệ thống không gian, chỉ gặp một viên ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân óng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh điêu khắc thành trái cây, đang lẳng lặng lơ lửng trong đó. Viên trái cây này, ngoại hình cực giống một thanh ngưng tụ phong cách cổ xưa tiểu kiếm. Trong đó phảng phất có ước vạn đạo nhỏ vụn kiếm quang đang lưu chuyển sinh diệt, tản ra kiếm đạo vật bị, so với ngoại giới kiếm linh thảo, muốn nồng nặc đâu chỉ gấp trăm lần. Kiếm linh thảo chỉ có thể giúp người cảm ngộ kiếm ý, xác suất thành công cũng không tính cao. Thậm chí có không nhỏ thất bại khả năng, mà viên này kiếm linh quả ở trong lại ẩn chứa một tia hoàn chỉnh kiếm đạo chân ý. Luyện hóa về sau, cơ hồ là ván đã đóng tuyển, 100 có thể lĩnh ngộ kiếm ý, thậm chí còn có thể làm cho lĩnh ngộ ra kiếm ý phẩm chất cao hơn, uy lực càng mạnh. Không sai. Diệp Thanh thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngay tại luyện hóa kiếm linh thảo Lâm Tuyết Nhi. Chỉ gặp từng tia từng sợi màu trắng nguyệt khí từ kiếm linh trong cỏ tiêu tán mà ra, chui vào Lâm Tuyết Nhi thể nội. Đổi lại tu sĩ tầm thường, chỉ là cỗ này canh kim nguyệt khí cũng đủ để cho bọn hắn nghe răng niết miệng. Nhưng Lâm Tuyết Nhi không biết là huyền linh chi thể, trời sinh thân hòa thiên địa linh khí, hay là tâm tính cứng cỏi, đối với nguồn lực lượng này năng lực chịu đựng viễn siêu thường nhân. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù mang theo một tia thống khổ, nhưng lại không rên một tiếng, hết sức chăm chú kiên định luyện hóa, cảm ngộ. Một canh giờ, hai canh giờ, ước chừng qua ba canh giờ. Ông Lâm Tuyết Nhi đóng chặt hai con người, đột nhiên mở ra. Một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt phong duệ chi khí, từ nàng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng cả người khí chất, tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đó nàng là một khối ôn nhuận ngọc thô, như vậy hiện tại nàng chính là một thanh dấu tại trong vỏ lợi kiếm, mặc dù phong mang chưa lộ, lại mình nhưng có cái kia cố làm người sợ hãi sắc bén. Sư tôn, ta Lâm Tuyết Nhi cảm thụ được thể nội cái kia cố tân sinh tràn đầy sắc bén cùng lực phá hoại lực lượng kỳ lạ, kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Cảm giác như thế nào? Diệp Thanh mỉm cười hỏi. Ta cảm giác, ta giống như bắt lấy một điểm gì đó, rất mơ hồ, nhưng lại chân thực tồn tại. Lâm Tuyết Nhi cố gắng hình dung lấy, ta cảm giác, ta hiện tại thi triển bất luận cái gì kiếm pháp, uy lực đều sẽ so trước kia mạnh lên rất nhiều rất nhiều. Đó chính là kiếm ý hình thức ban đầu. Diệp Thanh gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Đối với Lâm Tuyết Nhi giải thích nói, kiếm linh thảo mặc dù có thể giúp người cảm ngộ kiếm ý, nhưng tỷ lệ thành công không cao, mà lại ngươi căn cơ còn thấp, không có học qua kiếm pháp gì, có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý hình thức ban đầu, mình thật to vượt qua vi sư đoạn trước. Có thể nói, ngươi bây giờ thực đã chỉ nửa bước dẫm tại ngưỡng cửa của kiếm ý bên trên, ngày sau chỉ cần siêng năng cảm ngộ, liền có thể đem nó triệt để ngưng tụ thành hình, hóa thành chân chính kiếm ý. Đa tạ sư tôn. Lâm Tuyết Nhi đứng dậy, cung cung kính kính đối với Diệp Thanh Thi lễ một cái, trong mắt cảm kích cơ hồ yếu dần xuất lai. "Ân, ngươi trước vững chắc một chút cảnh giới, vi sư cũng muốn tu luyện một lát." Diệp Thanh nói đi, cũng ở một bên khoanh chân ngồi xuống. Hắn tâm niệm khẽ động, đem viên kia kiếm linh quả từ hệ thống trong không gian lấy ra. Không chút do dự, thủ tiếp một ngụm nuốt vào. "Oan." Một cỗ so kiếm linh thảo khổng lồ tinh thuần gấp trăm ngàn lần kiếm đạo dòng lũ, trong nháy mắt trong cơ thể hắn bộc phát ra. Nguồn lực lượng kia, bá đạo, lăng lệ, phảng phất muốn tại hắn chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, thậm chí thần hồn ở trong, ngưng tụ ra một thanh thuần túy nhất kiếm. "Ngưng." Diệp Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chấn ngục tiên thể ầm vang bật chuyển. Trên thân thể, từng đạo cổ lão mà thần bí thần văn màu vàng hiện hiện, tản mát ra chấn áp vào cổ, ma diệt hết thể khí tức khủng bố. Cái kia cố cường bạo kiếm đạo dòng lũ, gặp được chấn ngục tiên thể lực lượng, rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó bắt đầu bị Diệp Thanh điên cuồng hấp thu, luyện hóa, cảm ngộ. Nếu như nói Lâm Viết Nhi lĩnh ngộ kiếm ý, giống như là đang đuốt tảng đá qua sông, khó khăn tìm kiếm lấy cái kia một tia như có như không linh quang. Như vậy Diệp Thanh giờ phút này, thì giống như là tại một đầu đã sớm trải tốt tiền đồ tươi sáng bên trên phi nước đại. Vô số liên quan tới kiếm chí lý, kiếm huyền bí, kiếm chân ý, liên tục không ngừng mà tràn vào trong đầu của hắn, dung nhập thần hồn của hắn. Sắc bén, cắt chém, đâm xuyên. Đây chỉ là kiếm đạo dễ hiểu nhất biểu tượng. Ở tại chỗ càng sâu, là thủ hộ, là thẩm phán, là sát phạt, là hủy diệt. Mà tại lúc này, trải qua không ngừng cảm ngộ, Diệp Thanh nhận ẩn bắt lấy một sợi cùng chấn ngục tiên thể phù hợp nhất kiếm ý, đây là Diệp Thanh trong lòng hơi động, theo tâm niệm, đem sợi kiếm ý này ngưng tụ ra. Sau đó hắn biết được, đây là một loại bá đạo vô địch, phản phất có thể trấn áp cửu u luyện ngục, thẩm phán chư thiên thần ma vô thượng kiếm ý. Tức, chấn ngục kiếm ý. Oanh. Giờ khắc này, Diệp Thanh hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Không có kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có dọa người khí tức tiết lộ. Hắn chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhưng toàn bộ sơn cốc không khí lại phản phất đều đọc lại. Yên lặng như tờ. Tất cả thanh âm, tất cả quan tuyến, tất cả linh khí, phản phất đều tại hắn mở mắt ra một sát na kia, bị một loại lực lượng vô hình triệt để tước đoạt. Diệp Thanh chậm rãi nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm. Đối với ngoài mấy trăm trượng một tòa ngàn mét cao vết đá, tùy ý vạch một cái. Trong đầu, một đạo kiếm hư ảo ảnh khẽ run lên. Rêu cận. Không có âm thanh, không ánh sáng hiệu, chỉ có một đạo đen như mực, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng vết nứt, ở trên ngọn núi lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, ầm ầm, tòa kia cao tới ngàn mét cứng rắn vết đá, từ giữa đó bị vung bức cắt ra. Nửa khúc trên ngọn núi, lặng yên không một tiếng động chợt xuống, đập xuống đất, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, khói bụi lên. Mà nếu như bay ở không trung, liền có thể nhìn thấy ngọn núi kia vết cắt bóng loáng như gương, phản phất là giữa thiên địa sắc bén nhất tạo vật, thượng thương thần bình tiên tướng cách làm. Lâm Tuyết Nhi đứng ở một bên, đã từ lâu nhìn trận mắt hốt mồm, miệng nhỏ dương đến, cơ hồ có thể nhét xuống một quả trứng gà. Vừa rồi sư tôn cái kia vạch một cái, rõ ràng không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, không có bất kỳ cái gì pháp thuật vết tích, thật giống như chỉ là vô cùng đơn giản dùng ngón tay vẽ một chút. Có thể ngọn núi kia cứ như vậy gây mất, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, mà lại kiếm ý của mình hình thức ban đầu vừa rồi rõ ràng run rẩy một chút. Cái này, đôi này sao? Chương 13, bạo kích, 2 triệu linh thạch. Chương 13, bạo kích, 2 triệu linh thạch. Đây chính là kiếm ý A Diệp Thanh thu tay lại, có chút nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được thể nội cái kia cỗ tùy tâm mà động, sắc bén lực lượng vô địch. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Kim đan đỉnh phong tu vi, phối hợp chấn ngục tiên thể, lại thêm cỗ này tân lĩnh ngộ chấn ngục kiếm ý hắn có tự tin, hiện tại nếu là gặp gỡ trước đó lao giả áo xám kia, chỉ cần nhất niệm, liền có thể đem nó chém giết ở ngoài ngàn dặm. Đừng nói lao giả áo xám, thậm chí liền xem như bình thường kim đan thất trọng tu sĩ, ở trước mặt hắn, cũng ngăn không được hắn một kiếm. Có lẽ, bình thường kim đan bắt trọng, cửu trọng. Tính toán, khu khu. Không cần tung bay, trên đời tiên tiêu nhiều không kể xiết. Ổn định ổn định. Chẳng qua, rời đi ngoài sơn môn ra lịch luyện, quả nhiên là quyết định chính xác. Diệp Thanh ho nhẹ một tiếng, an định tâm thần. Sau đó nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi. Hô, chuyện chỗ này, chúng ta đi thôi. Giờ phút này, trong sơn cốc linh khí thực đã bị hai người hấp thu hầu như không còn, đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Là, sư tôn. Lâm Tuyết Nhi vội vàng đuổi theo. Tuyết Nhi bây giờ mình là luyện khí 9 tầng viên mãn, lại lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu, căn cơ không gì sánh được vững chắc, sau đó chính là trúc cơ. Diệp Thanh một bên mang theo Lâm Tuyết Nhi phi hành, một bên ở trong lòng suy nghĩ. Bình thường hạ phẩm trúc cơ đan, bình thường tới nói sẽ ảnh hưởng Tuyết Nhi tương lai tiềm lực. Chẳng qua không ảnh hưởng, ta có bạo kích trả về, hiện tại đến ngẫm lại đi chỗ nào đi làm trúc cơ đan. Hai người một đường hướng phía tây bắc hướng phi nhanh, bỏ ra 2 ngày thời gian, rốt cục đi ra mãng hoang vô biên vô tận sơn mạch. Phía trước địa thế dần dần bằng phẳng, cũng bắt đầu xuất hiện người ở vết tích. Lại bay nửa ngày, một tòa quy mô hùng vĩ tu sĩ thành trì xuất hiện ở hai người cuối tầm mắt. Tường thành cao ngất, do to lớn hòn đá màu đen xây thành. Phía trên khắc rõ phức tạp phòng ngự trận văn, cửa thành người đến người đi, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ khống chế lấy nhiều loại pháp khí, phi kiếm, ra ra vào vào, hiện ra tốt một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Hắc Thạch Thành. Diệp Thanh nhìn xem trên cửa thành cái kia 3 cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, chậm rãi hạ xuống thân hình. Sư tôn, nơi này hẳn là thực đã tới gần Hắc Phong Lĩnh sao? Lâm Tuyết Nhi hỏi. Hắc Thạch Thành, Hắc Phong Lĩnh, nghe có điểm giống. Đương nhiên. Không phải. Diệp Thanh lắc đầu, xuôi theo Hắc Thạch này thành tiếp tục hướng bắc, còn muốn đi không ít đường mới đến Hắc Phong Lĩnh. Dưới mắt thật vất vả gặp được một tòa thành trì, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Hai người đi bộ vào thành, nộp 20 khối linh thạch hạ phẩm lệ phí vào thành sau, liền tụ hợp vào dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong. Trong thành cảnh tượng, so ngoài thành càng thêm phồn hoa. Từng đầu khu phố tinh la dày đặc, Diệp Thanh trước mặt con đường này hai bên, cửa hàng san sát, đan dược các, pháp bảo lâu, phù lục trai. Cái gì cần có đều có. Ven đường còn có không ít tán tu bày biện hàng địa hè, bán lấy chính mình từ trong dãy núi săn giết yêu thú vật liệu, có thể là hái linh thảo. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, liên tiếp tràn đầy khói lửa. Diệp Thanh thần thức quét qua, liền đem toàn bộ Hắc Thạch Thành tình huống giải đến 7-8 phần. Tòa này Hắc Thạch Thành, trong thành tu sĩ chỉnh thể trình độ, so Thái Nhất Tông tự nhiên là phải kém không ít. Chẳng qua cũng có kim đan cấp tu sĩ. Mặt khác, đến từ trời Nam Biển Bắc tu sĩ trúc cơ khắp nơi có thể thấy được, ngoài ra còn có rộng lượng luyện khí kỳ tu sĩ. Ân. Đúng vào lúc này, Diệp Thanh trong lòng hơi động. Hắn thần thức đảo qua, nghe được một chút tin tức, gây nên chú ý của hắn. Có một người tu sĩ ngăn lại một người đi đường, hỏi, xin hỏi vị đạo hữu này, nào đó lần đầu tiên tới Hắc Thạch Thành, không biết trong thành này gần nhất có thể có cái gì thịnh sự, hoặc là hội giao dịch loại hình địa phương. Tên tu sĩ kia gặp người hỏi khí tức nội liễm, tựa hồ là người trúc cơ, không dám thất lễ, vội vàng chắp tay nói, tiền bối khách khí. Ngài hỏi chính là thời điểm, trong thành lớn nhất thương hội Vạn Bảo lâu ngày mai giờ ngọ, đem tổ chức một trận cỡ lớn hội giao dịch, đến lúc đó sẽ có không ít chân quý bảo vật xuất hiện à. Diệp Thanh thu hồi thần thức, trong mắt tinh quang lóe lên. Vạn Bảo lâu, hội giao dịch sao? Trong đó, có lẽ có thể tìm tới vật mình muốn. Nghĩ tới đây, Tô Thanh nghe ngóng rõ ràng Vạn Bảo lâu vị trí, sau đó liền dẫn Lâm Tuyết Nhi, trước tiên ở trong thành tìm một nhà khách sạn ở lại. Tuyết Nhi, ngày mai trong thành Vạn Bảo lâu có một trận hội giao dịch, chúng ta đi xem một chút. Trong khách sạn, Diệp Thanh đối với Lâm Tuyết Nhi nói ra. Là, sư tôn. Diệp Thanh nhìn xem bên cạnh đệ tử, chợt nhớ tới một chuyện. Hội giao dịch về hội giao dịch, trên người mình có thể nghèo đinh đương vàng, không có gì tiền a. Duy nhất 2000 đến mai linh thạch, hay là từ lão giả áo xám trong túi chữa vật nhặt được. Nghĩ nghĩ, Diệp Thanh lấy ra 2000 khối linh thạch hạ phẩm, đối với Lâm Tuyết Nhi đưa tới. Cầm, tu sĩ hành tẩu ở bên ngoài, trên thân không thể không có tiền. Trên giao dịch hội nếu là thấy cái gì ưa thích chính mình mua xuống chính là. Sư tôn, cái này Lâm Tuyết Nhi nhìn trước mắt linh thạch, tựa như mèo con một dạng. Đầu lưỡi vô ý thức liếm liếm môi đỏ. 2000 khối linh thạch đối với trước đó vẫn chỉ là tạp dịch nàng mà nói, có thể tính được là một khoản tiền lớn. Cầm đi. Diệp Thanh mỉm cười. Lâm Tuyết Nhi đành phải đỏ mặt nhận lấy. Giờ phút này, trong nội tâm nàng đối với sư tôn cảm kích, thực đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mà Diệp Thanh khỏe miệng khẽ nhếch. Trong đầu cũng đúng hạn vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken. Ngài hướng đệ tử Lâm Tuyết Nhi ban cho 2000 mai linh thạch hạ phẩm, phát động 1000 lần bạo kích trả về. Chúc mừng ngài thu hoạch được 200.000 linh thạch chu phẩm. 200.000 linh thạch chu phẩm. Diệp Thanh hô hấp có chút dồn dập. Một khối linh thạch trung phẩm tương đương với 10 khối linh thạch hạ phẩm. 200.000 linh thạch trung phẩm, đó chính là trọn vẹn 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Khoản tiền lớn này, hơn nữa còn là vốn lưu động, đổi lại trước đó Thanh Huyền Phong, là tuyệt đối không bỏ ra nổi tới. Phát, đây là thật phát. Diệp Thanh mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thực đã trong bụng nở hoa. Có số tiền kia, ngày mai hội giao dịch, hắn không nói là hành tẩu thật tài, chí ít cũng là túi giàu có lại dư giả. Coi trọng cái gì, thủ tiếp dùng linh thạch nệ. Mùi vị đó đổi lại trước kia, muốn đều cũng không dám muốn a. Hôm sau, giờ ngọ, Diệp Thanh mang theo Lâm Tuyết Nhi, đúng giờ đi tới ở vào trong thành Vạn Bảo lâu. Vạn Bảo lâu là một tòa cao tới 9 tầng to lớn cao lầu, toàn thân do không biết tên bạch ngọc xây thành, phía trên khắc lấy phòng ngự phù văn, lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh, khí phái phi phàm. Giờ phút này, trước lầu mình là người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Diệp Thanh hai người dự định tham dự hội giao dịch, liền có chuyên môn thị nữ đem bọn hắn dẫn lên hội giao dịch chỗ tầng thứ 3. Tầng thứ 3 đại sảnh cực kỳ rộng rãi, thậm chí chia làm trên dưới 2 tầng, tầng thứ nhất là đại sảnh, đủ để dung nạp mấy ngàn người. Lúc này thực đã đầy hơn phân nửa. Tầng thứ 2 là lầu cát, chỉ cần kéo lên rèm, liền có thể che lấp trong căn phòng chẳng cảnh. Lại đen kịt rèm tự mang trận pháp, có thể tự động che chắn thần thức liếc nhìn. Trong đại sảnh, căn cứ giữa đám người tiếng nghị luận, Diệp Thanh biết được, trận giao dịch này sẽ chia làm trước sau 2 trận. Nửa trang trước là vì tự do giao dịch thời gian, các tu sĩ có thể ở trong đại sảnh tự do đi lại, lẫn nhau trao đổi hoặc là mua bán trong tay mình vật phẩm. Hiện tại chính là giao dịch thời gian. Diệp Thanh thần thức cường đại, mang theo Lâm Tuyết Nhi ở trong đám người đi dạo một vòng, liền không hứng lắm lắc đầu. Những tán tu này vật trong tay, phần lớn là chút đê giai vật liệu cùng pháp khí, ngẫu nhiên có mấy món miễn cưỡng vào mắt, cũng không phải thứ mà hắn cần. Đến bạn bảo lâu tham dự hội giao dịch, từ đầu đến cuối mục tiêu của hắn đều rất rõ ràng. Trúc cơ đan. Đương nhiên, hắn hiện tại lĩnh ngộ kiếm ý, nếu có thể có một kiện tiện tay linh kiếm, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Một đoạn thời gian qua đi, hơn nửa hiệp tự do giao dịch thời gian kết thúc. Khi một tiếng thanh thúy trung minh vang vọng đại sảnh, một vị người mặc cờ bào, tinh thần quắc thước lão giả tóc trắng, đi lên giữa đại sảnh đài cao. Hắn có kim đan 3 tầng tu vi, khí tức trầm ổn, ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, cất cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, hoan nên đi vào Vạn Bảo lâu tổ chức hội đấu giá. Lão phu chính là lần này bán đấu giá chủ trì, Hắc Thạch Thành Vạn Bảo lâu tổng quản sự Hạ Chi Bảo." Nhan thoại không nói nhiều, hiện tại, cạnh tranh chính thức bắt đầu. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một tên dáng người cao gầy mỹ mạo thị nữ, cười nói tự nhiên. Trắng nõn cổ tay trắng, vươn một cái che kín vải đỏ khay, lượn lờ đi đến đài cao. Lão giả xốc lên vải đỏ, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Kiện thứ nhất vật đấu giá, Huyền giai thượng phẩm công pháp, Huyền Thủy Quyết một bộ. Công pháp này, Vạn Bảo Lâu đề nghị càng thêm thích phối thủy, Mộc Linh căn tu sĩ. Trong công pháp đang bình thản, tu luyện đến đại thành, có thể thủ đạt kim đan chi cảnh. Giá khởi đầu, 5000 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 510 lần. Chương 14, bị để mắt tới. Chương 14, bị để mắt tới. Ta ra 5500, 6000, ta ra 7000, 10000. Công pháp vừa ra, dưới trận lập tức rối loạn lên, đấu giá âm thanh liên tiếp. Ra ra không ít người, đều là tán tu. Hiển nhiên, một bộ thủ chỉ kim đan cảnh công pháp, đối với bọn hắn tới nói, rất có lực hấp dẫn. Diệp Thanh ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, thần sắc bình tĩnh, đối với bộ công pháp kia không có nửa điểm hứng thú. Hắn tu luyện Thái Huyền Kim Chương chính là siêu việt thiên giai trên công pháp tồn tại. Huyền giai công pháp, hắn đương nhiên không cần đến. Tiếp xuống mấy món vật đấu giá, có chân quý vật liệu luyện khí, có uy lực không tầm thường nhị giai phù lục, còn có một lò có thể tăng tiến tu sĩ trúc cơ tu vi đang lượng, đều đưa tới không nhỏ tranh đoạt. Nhưng Diệp Thanh từ đầu đến cuối bất vi sở động, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Những này đều không phải là hắn cần. Lâm Tuyết Nhi đi theo Tô Thành, thì thấy say sương ngon lành, cảm giác mở rộng tầm mắt. Lúc trước hay là cái phàm nhân tạm dịch thời điểm, nàng chỗ nào được chứng kiến cảnh tượng như thế này. Mặc dù không tham dự đấu giá, nhưng Lâm Tuyết Nhi y nguyên cảm giác thật náo nhiệt, thật vui vẻ. Giản thủ chuyến đi này không tệ. Sau đó món đồ đấu giá này, chắc hẳn ở đây rất nhiều đạo hữu đều sẽ cảm thấy hứng thú. Trên đài cao lão giả, cố ý thừa nước đục thả câu, xuất lên vài đỏ, lộ ra một cái óng ánh sáng long lanh bình ngọc. Trong bình này, chứa chính là ba viên trung phẩm trúc cơ đan. Và anh, lời vừa nói ra, không ít tu sĩ ánh mắt sốt ruột. Vô số đạo ánh mắt nóng bỏng, trong nháy mắt tập trung tại cái kia nho nhỏ trên bình ngọc. Trúc cơ đan luyện chế không dễ, rất chân quý. Mà trung phẩm trúc cơ đan, càng là có thể làm cho luyện khí kỳ tu sĩ có thành rươi trở lên tỷ lệ thành công trúc cơ. Lại đan độc xa so với hạ phẩm trúc cơ đan thiếu. Đối với những cái kia kẹt tại luyện khí đại viên mãn nhiều năm, hoặc là một chút đến từ trúc cơ gia tộc tộc lão, tộc trưởng, muốn vì chính mình hậu bối trải đường tu sĩ mà nói, thứ này lực hấp dẫn là chí mạng. Ba viên trung phẩm trúc cơ đan, đóng gói đấu giá. Giá khởi đầu 3000 linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 3000. Ta ra 5000, 5500, 8000. Giá cả một đường tiêu thăng, rất nhanh liền tới gần 10000 cửa hải lớn. Rất nhiều nguyên bản tình thế bắt buộc luyện khí tu sĩ, đều chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài từ bỏ. Tán tu hay là luyện khí tán tu, tích lũy nhiều linh thạch như vậy, cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Cuối cùng, giá cả ổn định tại 10000 tả hữu, chỉ còn lại có hai cái tu sĩ còn tại lẫn nhau đấu giá. Diệp Thanh biết, nên tự mình ra tay. Hắn giơ lên trong tay thẻ số, nhàn nhạt lên tiếng. 15000 giữa sân yên tĩnh một chút. Nguyên bản đấu giá hai người đều là trúc cơ gia tộc xuất thân, vốn cho rằng trung phẩm trúc cơ đan sắp liền muốn cầm xuống. Ai biết, đột nhiên giết ra một người tới. Trong đó một phương lắc đầu thủ tiếp từ bỏ. Một phương khác nghĩ, giơ bảng ra giá, 16000, 18000. Tô Thanh tiếp lấy giơ bảng. Lần này, không ai lên tiếng nữa. 18000 một lần, 18000 hai lần, 18000 ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này đập đến trung phẩm trúc cơ đan. Trên đài cao lão giả, dáng tươi cười sáng lạ, sắc mặt hồng nhuận phấn khởi, giải quyết dứt khoát. Diệp Thanh sắc mặt bình tĩnh buông xuống thẻ số, mỉm cười. Trúc cơ đan tới tay. Một bên Lâm Tuyết Nhi cũng là trong lòng tràn ngập cảm kích. Nàng nguyên bản chỉ muốn phổ thông hạ phẩm trúc cơ đan liền tốt, không nghĩ tới thế mà có thể dùng tới trung phẩm trúc cơ đan. Không khỏi trong lòng yên lặng thề, ta Lâm Tuyết Nhi nhất định sẽ không cô phụ sư tôn vung trọng, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp sư tôn. Đập xuống trúc cơ đan sau, Diệp Thanh tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua nửa canh giờ, hội đấu giá dần dần chuẩn bị kết thúc. Chư vị, sau đó là lần này hội đấu giá thứ hai đến ngược kiện vật đấu giá. Lão giả xốc lên vải đỏ. Lúc này tinh thuần linh khí nương theo lấy phong duệ quang mang lóe lên. Chỉ gặp một thanh toàn thân thanh bích, lưu quang nguyện chuyển, tản ra sâm nhiên hàn khí trường kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên thân kiếm có như nước gợn đường vân chảy xuôi, thu thủy hàn quang, linh tính mười phần. Đây là tam giai hạ phẩm linh kiếm, Thanh Lang kiếm. Kiếm này chính là luyện khí đại sư Chu Khí Tử tự mình rèn đúc. Dùng đến vật liệu có ngàn năm hàn thiết chi tinh, dựa vào thủy thuộc tính yêu đan, lại thêm Chu Khí Tử đại sư đặc hữu rèn đúc bí pháp, trải qua rèn luyện mà thành. Thân kiếm phong duệ vô địch, tự mang hàn khí, linh tính mười phần, có thể tạo được nhất định tổn thương tăng phúc hiệu quả. Giá khởi đầu 30000 linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5000. Vừa mới nói xong, 50000, 60000 đều đứng đoạn, kiếm này ta muốn. Ta ra 80000. Thanh kiếm này hiển nhiên cũng là một kiện hàng bán chạy, giá cả đang nhanh chóng kéo lên. Diệp Thanh con mắt cũng rốt cục tại thời khắc này mở ra. Nhất giai nhị giai, xưng là pháp khí. Tam giai giai, gọi linh khí. Ngũ giai lục giai, chính là bảo khí, là chân chính pháp bảo. 7, 8 giai là đạo khí. Nói như vậy, luyện khí cùng tu sĩ trúc cơ dùng đều là pháp khí. Kim đan cùng nguyên anh tu sĩ dùng linh khí càng tiện tay. Bảo khí là hóa thần, phản hư cảnh đại năng chuyên môn, đạo khí thì là hợp thể, độ kiếp tu sĩ hộ đạo đồ vật. Thanh kiếm này, mặc dù chỉ là tam giai hạ phẩm linh khí, nhưng làm cho này lần hội giao dịch, duy nhất nhìn đi qua kiếm khí. Hán tình thế bắt buộc. 100000. Diệp Thanh giơ bảng, báo ra giá cả. Chẳng qua cái giá 10 vạn, cũng không thể để phần lớn người đấu giá chùn bước. Đấu giá y nguyên rất nhiệt liệt. 110000. 135000. Ta ra 10 vạn. Không sai biệt lắm, 10 vạn không sai biệt lắm. Nhường cho ta đi. Nhưng mà, lại có một đạo tiếng cười lạnh vang lên. 10 vạn? Ngươi nằm mơ đâu? 160000. Thanh âm đến từ cách đó không xa một cái góc, nơi đó ngồi một cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, khí tức hung hãn nam tử trung niên, trên thân tu vi rõ ràng là kim đan tầng 2. Đám người yên lặng một lát. Không ít người yên lặng buông xuống lệnh bài, rời khỏi đấu giá. Một là kiêng kỵ thực lực của người này, hai là cái giá tiền này, không ít người xác thực không bỏ ra nổi, nhưng cũng có người tiếp tục báo giá. 170000. Nam tử trung niên ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, 180000. Giữa sân an tĩnh một lát, có người thử dơ bảng nói 185000. A, 190000. Giữa sân triệt để an tĩnh lại. Thấy thế, nam tử trung niên khỏe miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra một tia đắc ý xem ra, kiếm này là của hắn rồi. Một bên khác, không sai biệt lắm a. Diệp Thanh trước đó chỉ báo một lần giá, sau đó liền lặng lặng đứng xem, hiện tại nghe giữa sân an tĩnh lại, hắn hơi nhíu mày, bình tĩnh giơ bảng. 200000. Ân. Tên kia hung ác nham hiểm trung niên biến sắc, nhìn Diệp Thanh một chút, cắn răng báo ra nói 210000. Tô Thanh bình tĩnh giơ bảng, 25. Không sai biệt lắm. Nhìn trung niên nam tử dạng như vậy, Diệp Thanh trong lòng đoán chừng, một lần báo đến 250000 giá này, hẳn là đủ để cầm xuống. Ngươi. Quả nhiên nam tử trung niên bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt của hắn như lao, nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Thở sâu, trầm giọng nói, "Bằng hữu, tại Hạ Tật Phong cuồng kiếm lưu thành, tại Hắc Thạch thành phụ cận, Thương Lan Sơn một vùng cũng coi như có mấy phần chút tình mọn. Trôi này linh kiếm, tại hạ sát thực ưa thích, còn xin bằng hữu bỏ những thứ yêu thích, kết giao bằng hữu. Bởi vì cái gọi là rời nhà đi ra ngoài, mấy đầu bằng hữu nhiều con đường, nếu là nhiều cái địch nhân. Ha ha, con đường tu luyện, thế nhưng là khắp nơi tràn đầy nguy hiểm a." Trong lời nói, cái kia uy hiếp trắng trợn chi ý, không che giấu chút nào. Toàn bộ sàn bán đấu giá bầu không khí, cũng là có chút lạnh lẽo, không ít người ánh mắt nhiều hứng thú, nhìn về phía Diệp Thành, muốn nhìn hắn sẽ như thế nào ứng đối. Cuồng kiếm lưu thành thế nhưng là tu sĩ kim đan, bị hắn ghi hận lên, đó cũng không phải là chuyện gì tốt ta. Không ít người của gia tộc, kỳ thật khẽ cắn môi cũng không phải không bỏ ra nổi hơn 200000 linh thạch, nhưng sở dĩ từ bỏ cạnh tranh, cũng là bởi vì bọn hắn có chỗ cố kỵ. Dù sao, thực lực gì, phối bảo vật gì, đức không xứng bị, thế nhưng là sẽ gặp nạn. Nhưng mà, đón ánh mắt của mọi người, Diệp Thanh trên mặt lại ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Quét lưu thành một chút. A, chỉ là kim đan 2 tầng cảnh giới tu sĩ, tại Hắc Thạch này thành phụ cận, thực lực xem như không tệ. Nhưng, uy hiếp ta. Ha ha. Liếc mắt qua, hắn thậm chí lại lười nhắc đi thêm nhìn cái kia lưu thành một chút, chỉ là đối với trên đài cao đấu giá sư, bình thản nói. 250000, đủ sao? Ngươi. Cùng kiếm lưu thành cảm giác được Diệp Thanh coi thường. Cùng mọi người chung quanh cái kia phảng phất nhìn đùa giỡn ánh mắt, sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn song quyền nắm chặt, khớp xương khanh khách rung động, túi đầu, trong mắt bắn ra lanh mang. Tốt. Tốt một cái không biết sống chết tiểu tử. Hắn lưu thành, chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này. Hắn thật sâu nhớ kỹ Diệp Thanh bộ dáng, sau đó nặng nề mà ngồi xuống, không còn ra giá. Không phải hắn không muốn, mà là 250000 linh thạch hạ phẩm, sát thực thực đã vượt ra khỏi hắn cực hạn chịu đựng. 250000. Thành giao. Đấu giá sư hưng phấn mà giải quyết dứt khoát. Diệp Thanh thành công đem Thanh Lan kiếm cùng trúc cơ đan đều bỏ vào trong túi. Sau đó, chờ đợi một đoạn thời gian, cạnh tranh kết thúc, Vạn Bảo Lâu lần này hội giao dịch viên mãn chào cảm ơn. Diệp Thanh mang theo Lâm Tuyết Nhi rời đi Vạn Bảo Lâu. Sau đó cũng không nhiều làm dừng lại, thả người bay lên trời, rời đi Hắc Thạch Thành. Lúc này đêm mình sâu, rời đi Hắc Thạch Thành không bao lâu, Diệp Thanh mang theo Lâm Tuyết Nhi bay ở giữa không trung, đi ngang qua một vùng núi lúc, khẽ cho mày. Hắn cảm giác được sau lưng có không chỉ một đám người một bài đi theo hắn tiến lên phương hướng đi. Cho nên, đây là tốn linh thạch quá nhiều, bị để mắt tới. Chương 15, không muốn chết, Lan. Chương 15, không muốn chết, Lan. Cùng lúc đó, Hắc Thạch Thành, Vạn Bảo Lâu. 9 tầng cao lầu tầng cao nhất, một gian lịch sự tao nhã trong tinh thất, đàn hương lượn lờ. Vạn Bảo Lâu tổng quản sự Hạ Chi Bảo thư thư phục phục ngồi tại chỗ, trong tay bưng một chén linh trà, nhẹ nhàng thổi phật lấy trên mặt nước nhiệt khí. Ở trước mặt hắn, một tên thân mang Vạn Bảo Lâu phục sức trúc cơ kỳ quản sự đang khom người báo cáo. "Tổng quản, vị kia đập xuống Thanh Lan kiếm tuổi trẻ đạo hữu thực đã ra khỏi thành, theo người của chúng ta quan sát, chí ít có 3 đợt nhân mã xuyết tại 2 người bọn họ sau lưng, trong đó một phương chính là Tật Phong cùng kiếm lưu thành." Hạ Chi Bảo nghe vậy, động tác có chút dừng lại. Phẩm một ngụm linh trà, lắc đầu than nhẹ, trong đôi mắt giản mua vẫn đột hiện lên một tia hiểu rõ. Trong dữ liệu, hắn đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm, huống chi là Thanh Lan kiếm cấp độ kia tam giai linh khí. Người tuổi trẻ kia nhìn xem là mặt, tu vi tựa hồ cũng chỉ tại trúc cơ cao giai, mang theo cái luyện khí kỳ nữ đồ đệ, lại dám ở trên đấu giá hội như vậy vùng tiền như rác, người trẻ tuổi nhuệ khí thịnh, phong mang tất lộ là chuyện tốt, nhưng bị người để mắt tới cũng là tất nhiên. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đây là bạn cổ không đổi nói để ý, xem ra hắn hay là tuổi còn rất trẻ, không hiểu a. Cấp dưới quản sự nghe vậy ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tổng quản, cái kia, chúng ta muốn hay không phải người đi nhắc nhở một chút? Dù sao cũng là tại chúng ta Vạn Bảo Lâu tiêu phí quý khách, nếu là xảy ra chuyện không cần. Hạ Chi Bảo khoát tay áo, tiện thể trừng thủ hạ một chút. Sau đó thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Vạn Bảo Lâu làm chính là sinh ý, không phải thiệt đường. chúng ta chỉ cam đoan khách nhân ở Vạn Bảo lâu, nhiều nhất cam đoan tại trong Hắc Thạch thành an toàn, nhưng là ra khỏi thành, sống hay chết nghe theo mệnh trời. Lưu Thành là Kim Đan tầng 2 tu sĩ, tại Thương Lan Sơn mạch một vùng hung danh hiển hách, mà khác hai nhóm người cũng đều không phải loại lương thiện. Người tuổi trẻ kia, nghĩ là giữ nhiều lành ít. Hắn khe khẽ thở dài. Phản phất thực đã có thể tiên đoán được Diệp Thanh Sư đồ hai người kết cục. Loại sự tình này không tính hiếm thấy, lão phu ở chỗ này thấy cũng nhiều, lúc còn trẻ đã từng lòng đầy căm phất qua. Về phần hiện tại, ha ha. Bóng đêm như mực, ánh trăng bị tầng mây dày đặc che đậy, chỉ có mấy sợi thanh lánh phát sáng vương xuống đến, chiếu sáng phía dưới liên miên chập trùng sơn mạch hình dáng. Giữa rừng núi, yên lặng như tờ, chỉ có gió thổi qua ngọn cây phát ra sàn sạt tiếng vang. Bá, một đạo lưu quang bỗng nhiên dừng lại, Diệp Thanh mang theo Lâm Tuyết Nhi, thân hình phiêu nhiên rơi vào một chỗ trống trải trong sơn cốc. Nơi đây phía tây núi vây quanh, địa thế khoáng đạt, ngược lại là cái không sai đãi khách chỗ. Sư tôn, Lâm Tuyết Nhi gặp Diệp Thanh đột nhiên dừng lại, có chút không hiểu, thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia nghi hoặc. Diệp Thanh không có trả lời, chỉ là đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua chung quanh đen kịt rừng cây. Sau đó lạnh nhạt mở miệng. Thanh âm mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền vào sơn cốc mỗi một hẻo lánh. Các vị đạo hữu, theo một đường chắc hẳn cũng là mệt mỏi. Nguyên hát phong cao, giấu đầu lộ đôi không chê vất vả a. Có cái gì chỉ giáo, đều đi ra tâm sự đi. Thanh âm của hắn tại trong sơn cốc yên tĩnh quanh quẩn, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lâm Tuyết Nhi trong lòng siết chặt, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Nàng bá điều động thể nội linh khí, khẩn trương bảo hộ ở Diệp Thanh bên người, một đôi mắt đẹp cảnh giác quét mắt Tây Chu. Yên tĩnh kéo dài mấy tức. Ha ha, tiểu tử, cảm giác ngược lại là rất bén mẹ thôi. Một trận tiếng cười lạnh vang lên. Tiếp lấy, siêu, siêu, siêu. Lần lượt từng bóng người từ phía tây bắc phương lướt đi, rất nhanh, đem Diệp Thanh cùng Lâm Tuyết Nhi bao quanh vây ở trung ương. Chừng hơn 20 người, chia làm phân biệt rõ ràng ba cái đoàn thể. Về phần trên thân những người này tản ra khí tức, yếu nhất cũng là trúc cơ trung kỳ, trong đó thậm chí có ba vị, rõ ràng là kim đan cảnh cường giả. Từng đạo sát ý lạnh như băng cùng không che giấu chút nào ánh mắt tham lam, như là thực chất một dạng, tại Diệp Thanh trên thân không ngừng đảo quanh. Lâm Tuyết Nhi sắc mặt biến hóa, nàng chưa từng gặp qua bực này chiến trận. Trước kia đợi tại Thái Nhất Tông, chưa từng có bị nhiều như vậy người trong lòng có quỷ vây quanh qua. Chẳng qua, mặc dù Lâm Tuyết Nhi trong lòng vô cùng khẩn trương, trong lòng bàn tay đều dịn ra mồ hôi dịn, nhưng nàng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Mặc kệ muốn đối mặt cái gì, nàng hôm nay đều muốn cùng sư tôn đứng chung một chỗ, cùng tiến thôi. Xoát. Diệp Thanh ánh mắt ở trong đám người đảo qua, trong đó hắn thấy được mấy tấm ở trên đấu giá hội thấy qua gương mặt quen, về phần không có gì ấn tượng trên cơ bản cũng đều là tham dự qua Vạn Bảo lâu hội giao dịch người. Cuối cùng, Diệp Thanh ánh mắt rơi vào bên trong một cái khí tức hung hãn nam tử trung niên trên thân, chính là cái kia Tật Phong cuồng kiếm Lưu Thành. Giờ phút này, một cái xấu xí trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vượt qua đám người ra, xoa xoa tay, hắc hắc cười lạnh nói, "Tiểu tử, thứ thời, liền đem tại Vạn Bảo lâu đập xuống trúc cơ đan, Thanh Lan kiếm, còn có ngươi trên người túi chữ vật, hết thảy giao ra. Các gia gia hôm nay tâm tình tốt, có lẽ có thể tha cho ngươi cái kia xinh đẹp tiểu đồ đệ một mạng." Ha ha ha, Vương Ma Tử, ngươi ngược lại là sẽ nghĩ chuyện tốt. Một nhóm người khác bên trong, một gái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán cười như điên nói, cô nàng này dáng điệu không tệ, giết rất đáng tiếc, không bằng lưu lại cho các huynh đệ vui a vui a. Âu Nôn Huế ngữ truyền đến, Lâm Tuyết Nhi khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy vẻ lạnh lùng cùng phẫn nộ. Diệp Thanh ánh mắt cũng tại thời khắc này có chút lạnh xuống. Tất cả câm miệng. Một tiếng quát lạnh, Lưu Thành gạt ra đám người, đi lên phía trước. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, con ngươi giống như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Thanh, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tiểu tử, tại Vạn Bảo lâu thời điểm, ngươi không phải thật điên sao? 250,000 linh thạch, con mắt đều không nháy mắt một chút, thật sự là thủ bút thật lớn à. Lưu Thành em dương quái khí miệng ai. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội. Hắn nghiền ngẫm nói, những vật khác ta đều không cần, chỉ cần ngươi đem chuôi kia linh kiếm, cung cung kính kính hiến cho bản tọa. Ha ha, ta Lưu Thành có thể làm chủ, cho ngươi sư đồ hai người lưu lại toàn thời, cũng coi như lưu cái thể diện. Như thế nào a? Hắn chắc chắn chính mình, thực đã ăn chắc Diệp Thanh. Dù sao, hắn thấy, Diệp Thanh một người trúc cơ tu sĩ, đối mặt ba vị kim đan, hơn 20 tên trúc cơ vây quét. Bây giờ trừ Vương Cổ liền giết, tuyệt không con đường thứ hai có thể đi. Diệp Thanh nhấc lên mí mắt, nhìn về phía một mặt tiêu căng Lưu Thành. Cùng chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm cấp tu, khe nhíu mày. Đây là, thực đã đem hắn Diệp Thanh trở thành trên tất thịt cá. Nhưng, chỉ bằng các ngươi những rác rưởi này, cũng vọng tưởng đến cấp độ vật của ta. Tiên đạo quý sinh, ta đến ba tiếng, không muốn chết lăn. Diệp Thanh thản nhiên nói. Chương 16, kiếp sau, đừng có lại dùng kiếm. Chương 16, kiếp sau, đừng có lại dùng kiếm. Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tiếp lấy, bọn hắn phảng phất giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng. Tại ngắn ngủi yên lặng sau, cười vang. Ha 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 ha. Ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Nói rất hay như bức a, còn đến ba tiếng, ai ô ô, ta rất sợ đó a. Thử. Sắp chết đến nơi còn tại miệng kia cứng rắn. Lưu lão đại, chớ cùng hắn nhiều lời, theo ta thấy tiểu tử này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thủ tiếp làm thịt hắn, chiếm bảo bối chính là. Chúng cấp tu nhao nhao la ầm lên. Nhìn về phía Diệp Thanh ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một người chết. Lưu Thành sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống, hắn cảm giác sự kiên nhẫn của mình thực đã sắp bị hao hết trên mặt trêu tức chuyển thành xâm nhiên sắc cơ. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba chữ tốt, khuôn mặt băng lãnh. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Chư vị, Lưu Thành quay đầu đối với những người khác quát, còn xin chư vị tất cả chớ động tay. Tiểu tử này ở trên đấu giá hội rơi xuống ta mặt mũi, hôm nay liền do ta đến tự tay bảo chế hắn. Ta muốn để hắn xem cho rõ, cho hắn biết ta Tật Phong Cuồng Kiếm danh hiệu cũng không phải chỉ là hư danh. Vừa mới nói xong, anh, Lưu Thành trên thân thuộc về Kim Đan tầng 2 khí thế ẩm vang bộc phát. Một cơn gió lớn lấy hắn làm trung tâm cuốn lên, thổi đến chung quanh cắt đá bay lên, chúng tu càng là hơi biến sắc mặt, trên thân áo bào giờ phút này bay phất phới. Tiểu tử, tốt để cho ngươi biết, có thể chết ở ta Cuồng Kiếm Tật Phong giới kiếm, là ngươi đời này vinh hạnh. Chết cho ta. Lưu Thành chợt quát một tiếng, thân hình như điện, đột nhiên phóng tới Diệp Thanh. Bang! Một tiếng kiếm minh, trường kiếm trong tay của hắn ứng thanh ra khỏi vỏ, kiếm quang lạnh thấu xương, ở trong màn đêm xẹt qua một đạo chói mắt hàn mang. Tật Phong 13 kiếm. Hắn vừa ra tay, chính là chính mình tuyệt kỹ thành danh. Kiếm thế triển khai, trong chốc lát, kiếm quang hắc hắc, nhanh như thiểm điện, mang theo lăng lệ âm thanh xé gió, hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Múa giản thủ là hát nước không lọt. T. Hảo kiếm pháp. Thật không hổ là Lưu chân nhân a, chiêu này Tật Phong kiếm coi là thật không phải thổi đến. Tật Phong cùng kiếm, thật là danh bất hư truyền a. Lưu Thành kiếm, khí thế hùng hổ, nhìn uy thế tuyệt luân. Để chung quanh những cái kia tu sĩ trúc cơ thấy kinh hồn tăng đảm, âm thầm lớn tiếng khen hay. Thậm chí liền xem như mặt khác hai cái tu sĩ kim đan, cũng là âm thầm nhíu mày. Tự giác liền xem như đổi lại chính mình lên, tuy tiện cũng rất khó đón lấy Lưu Thành kiếm này. Ân. Diệp Thanh đứng tại chỗ, đối mặt mưa to gió lớn này giống như công kích, lại ngay cả động cũng không từng động một cái. Ngay từ đầu, nghe được Tật Phong cùng kiếm tên tuổi này, hắn thật đúng là nhấc lên một tia hứng thú. Thần sắc ngưng lại, âm thầm cảnh giác. Dù sao, Lưu Thành danh hảo như thế vang dội, xem ra đối phương đáng tự hào nhất chính là kiếm. Có lẽ, người này thật là cái kiếm đạo phương diện, tạo nghệ cực cao cao thủ. Đối mặt kiếm tu, tuyệt đối không thể khinh thường chủ quan. Nhưng mà, khi Lưu Thành kiếm chân chính đưa ra tới một khắc này, Diệp Thanh trên mặt cái kia kia ngưng trọng, trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc. Sau đó, biến thành một vòng khó nói nên lời của quái. Thì ra ta phòng bị nửa ngày, coi là cái này Lưu Thành, có thể là cái gì kinh thế kiếm tu. Kết quả, liền cái này. Đây chính là kia cái gọi là Tật Phong cùng kiếm. Phải biết, Diệp Thanh dưới mắt có thể thực đã lĩnh ngộ kiếm ý. Trong đầu kiếm ý hư ảnh có chút rung động. Chỉ là trong nháy mắt, tại Diệp Thanh trong mắt, Lưu Thành cái kia nhìn như tấn manh kiếm chiêu, liền trở nên sơ hở trăm chỗ, lô thủng to đến cảm giác có thể phi ngựa. Kiếm chiêu lộ ra có hoa không quả, một vị chỉ cầu tốc độ, lại mất chân chính chứng pháp. Linh lực vận chuyển cũng rất thô ráp không chịu nổi, kiếm quang kia nhìn như sáng chói, kỳ thực vô lực phù phiếm, lực lượng phân tán không ngưng tụ. Được rồi, giản thủ không có mắt lại nhìn. Liên bực này kiếm đạo tạo nghệ, cũng vênh váo hồng hồng chạy ở trước mặt ta, dù kiếm. Hảo chết không chết chính là. Lưu Thành lúc này, trên mặt vẻ ngạo nhiên, khoe khoang nói tiểu tử, ngươi trước khi chết có thể kiến thức đến nào đó một thức này kiếm pháp, cũng coi là tam sinh hữu hạnh. Diệp Thanh không lời nào để nói. Hắn cảm giác giản thủ là một người. Đối mặt Lưu Thành thực đã giết tới kiếm ảnh, Diệp Thanh than nhẹ một tiếng, thậm chí ngay cả thanh lan kiếm đều chẳng muốn nổ. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, chập ngón tay như kiếm, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng lại phảng phất có thể trấn áp vạn cổ chư thiên khí tức khủng bố. Đây là trấn ngục kiếm ý. Nhớ kỹ, hạ địa phủ đằng sau, đừng nói chính mình dùng kiếm. Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Sau một khắc, ầm 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 ầm, rầm rầm rầm, liên tiếp dồn dập dày đặc chấn động âm thanh, đột nhiên ở trong sơn cốc nổ tung. Chỉ gặp Diệp Thanh ngón tay tại Lưu Thành kiếm ảnh đầy trời kia bên trên, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếp lấy, Lưu Thành cái kia nhìn như lăng lệ kiếm ảnh, tại tiếp xúc đến Diệp Thanh đầu ngón tay sát na, tựa như cùng kỳ ổ cả sủi lệ giống như, một đạo tiếp một đạo phá toái, chôn bụi, dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Thậm chí, ngay cả Lưu Thành kiếm đều phát ra một tiếng gào thét, nguyên địa lâm không vỡ vụn thành vô số phiến. Cuối cùng là Lưu Thành, cả người hắn bị lực lượng cường đại thủ tiếp đánh bay, người giữa không trung, quanh thân bị vô số kiếm khí cắt chém, nguyên bản hoàn chỉnh thân hình chớp mắt biến thành vô số khối. Cái gì? Lưu Thành tạm thời còn không có ý thức được chính mình thực đã chết. Trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận hãi nhiên cùng khó có thể tin. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Tật Phong kiếm vậy mà, lại bị đối phương dùng hai ngón tay liền cho phá. Cái này sao có thể? Chờ chút, vừa rồi loại cảm giác này là cái gì? Chẳng lẽ kiếm ý? Vừa rồi cái kia chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kiếm ý? Hắn nhìn xem Diệp Thanh tấm kia tuổi trẻ đến quá phận trên khuôn mặt, run lên trong lòng. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có xông lên đầu. Chính mình, thế mà tại một tên cảm nộ kiếm ý cường giả trước mặt, dùng kiếm. Xấu hổ. Lưu Thành thậm chí vì chính mình trước đó hành vi cảm thấy xấu hổ. Tha mạng. Ta Lưu Thành trong miệng phun máu, há mồm muốn nói, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng mà, cái kia cố vô hình lại phong duệ đến cực hạn lực lượng, rốt cục thế không thể đỡ từ dưới đi lên, lan tràn đến Lưu Thành đầu lâu. Lưu Thành cảm giác được điểm này, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai, ta hiện tại thực đã chết phốc. Ý thức được điểm này, Lưu Thành bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, tiếp lấy mắt tối sầm lại, mất đi sinh mệnh khí tức. Đầu của hắn coi như hoàn hảo, đập ầm ầm ở phía xa trên vách núi đá, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Oeng! Vách núi rạn nứt, khói bụi tràn ngập. Một chỉ Kim Đan tầng 2 Tật Phong cùng kiếm Lưu Thành, chết. Mà lại, chết cực kỳ triệt để, chết gọn gàng mà linh hoạt. Chết Lưu Thành nói không nên lợi một cái không phục đi ra. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này ở ngoài dự liệu một màn cho triệt để trấn trụ. Những cái kia vốn cho là Diệp Thanh tu là thấp kém, là một đầu khó gặp dê béo lớn. Têu gào muốn để Diệp Thanh đẹp mắt cướp tu bọn họ, giờ phút này từng cái mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, nhìn về phía Diệp Thanh ánh mắt, thực đã từ tham lam, biến thành nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Cái này mẹ hắn là tu sĩ trúc cơ. Ngươi quản cái này gọi tu sĩ trúc cơ. Một chỉ phá địch, chớp mắt bại kim đan. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình đến tột cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Cái này mẹ nó, căn bản cũng không phải là cái gì đợi làm thịt dê béo. Rõ ràng là một đầu hất lên ra dê hung thú tiền sử. Chương 17, tựa như chém dưa thái rau. Chương 17, tựa như chém dưa thái rau. Trốn. Không biết là ai phản ứng đầu tiên, phát ra một tiếng thê lương thét lên, quay người liền hóa thành một đạo lưu quang, liều mạng hướng ngoài sơn cốc bỏ chạy. Một tiếng này thét lên, như là đốt lên thùng thuốc nổ. Còn lại tất cả mọi người, trong nháy mắt tan tác như chim mông, điên cuồng tôi động linh lực, thi triển ra bú sữa mẹ khí lực, hướng về phía tây bắc phương bỏ mạng chạy trốn. Cái gì linh kiếm, đan dược gì, cái gì linh thạch? Tại sự uy hiếp của cái chết trước mặt, hết thảy đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là trốn. Mau chóng rời đi sơn cốc này. Rời cái này tên sát tinh, càng xa càng tốt. Liền ngay cả hai gã khác kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng là sắc mặt trắng bệnh, không chút do dự quay người bỏ chạy. Thực lực của bọn hắn cũng chính là kim đan tầng 2, cùng Lưu Thành không sai biệt nhiều. Lưu Thành đều bị trong nháy mắt miểu sát. Đổi lại bọn họ, liền xem như liên thủ cũng căn bản không đáng chú ý a. Không nghe thấy cái kia Lưu Thành trước khi chết nói lời sao? Kiếm ý. Trước mắt vị này, thế nhưng là một tôn lĩnh nộ kiếm ý tồn tại. Bọn hắn căn bản liền trêu chọc không nổi a. Nhưng mà, Diệp Thanh trước đó thực đã cho bọn hắn cơ hội. Về phần hiện tại, muốn chạy trốn đã chậm. Diệp Thanh ánh mắt băng lãnh, thanh âm thâm thẳm băng lên. Tiếp lấy, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong túi chứa vật thanh lan kiếm ra khỏi vỏ, lơ lửng tại Diệp Thanh trước người, phát ra từng đợt hưng phấn kêu khẽ. Cùng lúc đó, Diệp Thanh náo hải trùng kiếm ý hư ảnh hơi dùng, tại Diệp Thanh điều khiển bên dưới khu động linh kiếm. Đồng thời Diệp Thanh trong miệng khẽ nhả, "Đi." Vừa mới nói xong, hưu. Thanh lan kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại sơn cốc phía tây bắc phương liên tiếp vang lên. A, không, tha mạng phốc phốc. Xoát 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 xoát, xoát xoát xoát, phảng phất như chém dưa thái rau. Ánh kiếm màu xanh ở trong màn đêm mỗi một lần lấp lóe, đều tất nhiên sẽ mang đi không chỉ một đầu sinh mệnh. Những cái kia tu sĩ trúc cơ tại tam giai linh kiếm trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng, pháp khí hộ thân, phù lục phòng ngự, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Không chỉ là trúc cơ, liền xem như cái kia hai tên kim đan, cũng bị thanh lan kiếm dễ dàng phá vỡ hộ thể linh quang, từ hậu tâm của bọn hắn xuyên qua. Kiếm quang chốc qua, sinh cơ tật tuyệt. Chẳng qua mười mấy thời gian hô hấp, sơn cốc yên tĩnh. Tiếp lấy, ông thanh lan kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, hóa thành một đạo lưu quang bay trở về. Vây quanh Diệp Thanh xoay hai vòng, phản phất tại tranh công bình thường, cuối cùng bang một tiếng, tự động đưa về trong vỏ. Hơn 20 tên cấp tu, bao quát dẫn đầu kim đan chân nhân, đều để tội. Vùng dãy núi này, dưới mắt mình là khắp nơi trên đất thi hải, trong không khí tràn ngập nồng đậm đến tan không ra mùi máu tươi. Lâm Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn đây hết thảy, miệng nhỏ khẽ nhếch, thực đã triệt để nói không ra lời. Mạnh, quá mạnh. Nàng biết sư tôn rất mạnh, nhưng nàng cũng không nghĩ tới, sư tôn vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Vốn cho là những người này người đông thế mạnh, không phải dễ đối phó như vậy. Không nghĩ tới, sư tôn chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người liền tất cả đều chết. Giờ phút này, Lâm Tuyết Nhi trong lòng trừ rung động, chính là đối với Lâm Thanh không có gì sánh kịp sùng bái cùng cảm giác an toàn. Soát. Lúc này, Diệp Thanh thần biết quét qua, sắp tán rơi vào các nơi túi chứa vật đều thu tới. Sau đó đối với còn đang ngẩn người Lâm Tuyết Nhi hô, nơi đây không nên ở lâu, đi Tuyết Nhi. A, là sư tôn. Lâm Tuyết Nhi như ở trong mộng mới tỉnh, đồng thời nàng tâm tình mẹ cưỡng, đi theo Diệp Thanh bên người, đồng thời còn thỉnh thoảng nghiêng đầu vụng trộm nhìn Diệp Thanh một chút, đôi mắt đẹp kia bên trong ẩn ẩn phảng phất có được vô số viên tiểu tinh tinh đang nhấp nháy. Chương 18, kiếm này đồ nhi ngươi cầm lấy đi dùng đi. Chương 18, kiếm này đồ nhi ngươi cầm lấy đi dùng đi. Hai người thân hình hóa thành lưu quang, cấp tốc rời đi mảnh này bị huyết tinh bao phủ sân gốc. Diệp Thanh thần biết triển khai bao phủ tây chu, rất nhanh liền tại ngoài trăm dặm tìm được một chỗ linh khí tương đối nồng đậm sơn mạch. Sơn mạch chỗ sâu càng có một tòa tự nhiên hình thành sơn động, cửa hang bị dây leo che lấp, nội bộ khô ráo sạch sẽ, linh khí hội tụ, chính là một chỗ lý tưởng nơi bế quan. Ngay ở chỗ này đi. Diệp Thanh mang theo Lâm Tuyết Nhi thân hình rơi xuống, tiện tay vung lên một đạo kiếm khí liền đem cửa động cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ. Sư tôn, chúng ta Lâm Tuyết Nhi hơi nghi hoặc một chút, sư tôn làm sao đột nhiên tìm cái địa phương ngừng? Chẳng qua nhớ tới trúc cơ đan, nàng ẩn ẩn ý thức được cái gì. Diệp Thanh nhìn ra tâm tư của nàng, mỉm cười nói, không sai, ngươi dưới mắt mình đến luyện khí 9 tầng đại viên mãn, căn cơ vững chắc, linh lực tinh thuần, là thời điểm trùng kích trúc cơ cảnh. Trước đó là bởi vì không có trúc cơ đan, nếu không lấy Lâm Tuyết Nhi tư chất đã sớm bước vào trúc cơ cảnh. Hiện tại trúc cơ đan thực đã tới tay, tự nhiên nên cân nhắc trúc cơ sự tình. Đương nhiên trung phẩm trúc cơ đan mặc dù vẫn được, nhưng Diệp Thanh y nguyên cảm thấy không quá đủ nhịn, cho nên tại trước trúc cơ, Diệp Thanh định đem trúc cơ đan bạo kích trả về một chút. Trúc cơ Lâm Tuyết Nhi hô hấp có chút dồn dập. Lúc trước nàng chỉ là một phàm nhân, đối với tu sĩ rất hâm mộ, nhưng biết mình không có khả năng trở thành tu sĩ, thủ đến bái tại sư tôn môn hạ đằng sau, lúc này mới có nghịch thiên cơ duyên, thành công bước vào con đường tu hành. Đồng thời, một đường tu hành đến luyện khí cảnh viên mãn. Nàng tự nhiên là muốn trúc cơ. Mặc kệ là vì tự thân, vẫn là vì 2 tháng sau tông môn thi đấu, đại biểu sư tôn là Thanh Huyền Phong tranh khẩu khí. Lâm Tuyết Nhi đều muốn cố gắng tăng cao tu vi, mà trúc cơ đan chính là tu sĩ đột phá trúc cơ cảnh mấu chốt đan dược, có thể tăng lên trên diện rộng trúc cơ xác suất thành công. Một viên hạ phẩm trúc cơ đan đều xem như có giá trị không nhỏ, phẩm chất cao hơn, giá trị cao hơn, đương nhiên tương ứng hiệu dụng cũng liền càng mạnh. Cầm đi, vi sư liền ngươi một người đệ tử, đây chính là vì ngươi chuẩn bị. Diệp Thanh mỉm cười, lật bàn tay một cái bình bạch ngọc xuất hiện ở trong tay. Hắn đem bình sứ đưa cho Lâm Tuyết Nhi. Trong bình này trang chính là từ Vạn Bảo lâu đập xuống trung phẩm trúc cơ đan, một bình 3 viên, luyện khí tu sĩ luyện hóa sau, trúc cơ lúc có thể có được thành rưỡi xác suất thành công. Trung phẩm trúc cơ đan, đa tạ sư tôn. Lâm Tuyết Nhi tiếp nhận bình ngọc, tay nhỏ khẽ run. Nàng vốn chỉ muốn chính mình có thể dùng đến hạ phẩm trúc cơ đan, liền thực đã rất khá. Kết quả sư tôn xuất thủ, vì nàng đập xuống trung phẩm trúc cơ đan, mà lại hiện tại càng đem trọn vẹn 3 viên trung phẩm trúc cơ đan, tất cả đều cho nàng. Lâm Tuyết Nhi trong lòng đối với Diệp Thanh rất cảm kích. Giờ phút này, ngay tại Lâm Tuyết Nhi tiếp nhận bình sứ trong ngáy mắt, Diệp Thanh trong đầu cũng là vang lên cái kia đạo quen thuộc mà thanh âm băng lãnh. Ken, kiểm tra đo lường đến ngươi ban cho đệ tử trung phẩm trúc cơ đan, phát động gấp 100 lần bạo kích trả về. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cực phẩm trúc cơ đan 3 bình trung chính quả. Thành. Diệp Thanh trong lòng vui mừng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Chỉ gặp hắn nhìn xem Lâm Tuyết Nhi bộ kia kích động không thôi bộ dáng, đột nhiên lại vươn tay, đem Lâm Tuyết Nhi trên tay trung phẩm trúc cơ đan lại cầm trở về. Lâm Tuyết Nhi sững sờ, sư tôn. Diệp Thanh nghiêm trang nói ra, lúc trước trong bình kia phẩm trúc cơ đan chỉ là cho ngươi xem một chút, để cho ngươi nhận thức một chút trung phẩm trúc cơ đan dáng vẻ. Ngươi là ta Diệp Thanh đệ tử, trung phẩm trúc cơ đan còn chưa đáng kể. Nói, hắn cùng ảo thuật giống như trên tay khẽ đảo, từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái khắc toàn thân óng ánh, tản ra mở mịt bảo quang tử kim bình ngọc. Từ trong bình đổ ra một viên linh khí mở mịt đan dược, đưa tới Lâm Tuyết Nhi trước mặt. Ê, dùng cái này trúc cơ đi. Viên đan dược này vừa xuất hiện, trong toàn bộ động phủ linh khí đều phảng phất bị dẫn động, trở nên sền sệt đứng lên. Lâm Tuyết Nhi vô ý thức tiếp nhận đan dược, nâng ở trong lòng bàn tay, trừng to mắt, chỉ gặp viên đan dược này toàn thân có màu vàng nhạt, mặt ngoài có tự nhiên hình thành huyền ảo đan văn, có ánh sáng long lanh, đồng thời còn có một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc tràn ngập ra. Vẹn vẹn hít vào một hơi, Lâm Tuyết Nhi cũng cảm giác trong cơ thể mình linh lực cũng bắt đầu sôi trào, bình cảnh nhận ẩn có vương lòng dấu hiệu. Lâm Tuyết Nhi triệt để ngây dại, nàng nhìn trước mắt viên này không giống bình thường trúc cơ đan, cảm thụ được cẩn chứa trong đó bàng bạc mà tinh thuần dược lực, cố khí tức này vừa xa nàng vừa rồi thấy qua trung phẩm trúc cơ đan. Sư tôn, cái này, đây chẳng lẽ là thượng phẩm trúc cơ đan? Lâm Tuyết Nhi thanh âm khẽ run, nhìn xem Diệp Thanh suy đoán nói, thượng phẩm trúc cơ đan, đây chính là có giá trị không nhỏ đồ vật. Bình thường đan sư căn bản luyện chế không ra, thậm chí nghe nói, liền xem như tại Thái Nhất Tông ở trong, cũng không có bao nhiêu. Thượng phẩm. Diệp Thanh nghe vậy, lại là khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Lâm Tuyết Nhi chấn động trong lòng, không phải thượng phẩm, chẳng lẽ? Nàng một đôi mắt đẹp vô ý thức trừng lớn, một cái để chính nàng đều cảm thấy hoang đường suy nghĩ, không thể ức chế từ đáy lòng xông ra. So với thượng phẩm lợi hại hơn, vậy há không chính là? Trong truyền thuyết, căn cứ điển tịch ghi chép, có thể làm cho tu sĩ 100 trúc cơ thành công, đồng thời có thể đúc thành hoàn mỹ đạo cơ. Cực phẩm trúc cơ đan. Cái này, đây chẳng lẽ là cực phẩm? Lâm Tuyết Nhi la thất thanh, dùng tay nhỏ bịt miệng lại, trong đôi mắt đẹp viết đầy khó có thể tin rung động. Nàng cảm giác mình đầu óc đều nhanh không đủ dùng. Sư tôn đến tuột cùng là tình huống như thế nào? Làm sao ngay cả trong truyền thuyết cực phẩm trúc cơ đan đều có thể tiện tay xuất ra? Bực này thủ bút, liền xem như Thái Nhất Tông tông chủ, chỉ sợ đều làm không được đi. Đừng quản nhiều như vậy, biết là được rồi, đan dược chính là cho người dùng. Diệp Thanh tán thưởng gật gật đầu, đối với Lâm Tuyết Nhi nói ra, hôm nay có vi sư thay ngươi hộ pháp, ngươi cũng có thể an tâm trúc cơ. Sư tôn Lâm Tuyết Nhi hốc mắt phím hồng, trong lòng cảm xúc cuộn, phản phất thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở hầu miệng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Đa tạ sư tôn. Nàng biết, bất luận cái gì ngôn ngữ tại sư tôn phần ân tình này trước mặt, đều lộ ra tái nhợt vô lực. Chỉ có cố gắng tu luyện, không cô phụ sư tôn kỳ vọng, mới là tốt nhất báo đáp. À đúng rồi, ngươi đầu tiên chờ chút đã, suýt nữa quên mất. Ngay tại Lâm Tuyết Nhi lòng tràn đầy kích động, chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống, nuốt đan dược bắt đầu đột phá lúc, Diệp Thanh nhưng lại một lần mở miệng gọi lại nàng. Lâm Tuyết Nhi mở miệng ngẩng đầu. Thế nào đây là? Chỉ gặp Diệp Thanh cổ tay rung lên, chuôi kia trước đây không lâu còn tại đại khai sắc giới, kiếm quang lạnh thấu xương thanh lan kiếm, xoát một chút lơ lửng tại trước người hắn. Kiếm này ngươi cũng biết, tên là Thanh Lan, chính là tam giai hạ phẩm linh kiếm. Diệp Thanh mỉm cười nói, ngươi sắp đi vào trúc cơ, cũng nên có kiện tiện tay binh khí. Thanh kiếm này, vi sư liền trước ban cho ngươi, vì ngươi hộ đạo sử dụng, cũng coi là sớm chúc mừng ngươi trúc cơ thành công ban thưởng. Thoại âm rơi xuống, hắn cong ngón búng ra, Thanh Lan kiếm liền phát ra từng tiếng càng kiếm minh, chậm rãi bay về phía Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi hung hăng lấy làm kinh hãi, hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ vô ý thức mở lớn. A, chương 19, trả về bảo khí. Đừng động, động chính là chết. Chương 19, trả về bảo khí. Đừng động, động chính là chết. Lâm Tuyết Nhi triệt để mộng. Cực phẩm trúc cơ đan mang tới rung động còn chưa bình phục, sư tôn hiện tại thế mà ngay cả linh kiếm đều muốn ban cho mình. Cái này không được đâu. Phải biết, linh kiếm giá trị chân quý, thậm chí ngay cả kim đan chân nhân đều muốn tâm động, vì đó tranh đoạt. Sư tôn thế nhưng là hao tốn trọn vẹn 250.000 linh thạch lúc này mới đấu giá thắng. Mà lại, bình thường tới nói, luyện khí cảnh cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, đại đa số có thể sử dụng pháp khí, liền thực đã rất tốt. Tại Thái Nhất Tông, rất nhiều ngọn núi trưởng lão, dùng thậm chí cũng chỉ là pháp khí tốt nhất mà thôi. Tam giai linh kiếm chân quý như vậy. Đồng thời trôi này thanh lang kiếm, vừa mới còn tại sư tôn trong tay đại sát phương Tây. Hiện tại trong nháy mắt, liền muốn đưa cho chính mình. Không. Sư tôn, cái này quá quý giá. Đệ tử tuyệt đối không thể thu. Lâm Tuyết Nhi liên tục khoát tay, vội vàng chối từ. Nàng cảm giác mình phảng phất cùng giống như nằm mơ. Nếu không phải dưới mắt sư tôn tại trước mặt, không phải lúc, nàng vô ý thức liền định cho mình đến truy cập, nhìn xem đến cùng có đau hay không, chính mình có phải hay không ở trong giấc mộng, không có tỉnh táo lại. Vị sư ban cho ngươi, ngươi thu chính là. Diệp Thanh ngữ khí không thể nghi ngờ. Một thanh tam giai linh kiếm mà thôi, cầm dùng chính là. Đợi ngươi tu vi có thành tựu, vi sư lại vì ngươi tìm kiếm tốt hơn. Lâm Tuyết Nhi mặt mũi tràn đầy chần chờ, vô ý thức tiếp nhận trôi này hàn quang trong vắt thanh lang kiếm. Cái này mà liền tại Lâm Tuyết Nhi tiếp nhận linh kiếm đồng thời. Diệp Thanh thầm nghĩ trong lòng, cái này đúng rồi. Ta đổ nhi ngoan, ngươi không cầm linh kiếm, vi sư lại thế nào bạo kích trả về, đạt được một kiện tốt hơn đồ vật. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Thanh não hải bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Ken, kiểm tra đo lường đến ngươi ban cho đệ tử tam giai hạ phẩm linh kiếm thanh lan kiếm phát động 1000 lần bạo kích trả về. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngũ giai trung phẩm bảo khí tinh thủy long cốt lạnh nguyên kiếm. Ken, một cỗ dòng lũ tin tức tràn vào Diệp Thanh não hải. Hệ thống trong không gian, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, thân kiếm hiện lên hàn ngọc chi sắc, trên đó tinh văn dày đặc, ẩn ẩn có tinh quang lấp lóe trường kiếm, đang lẳng lặng lơ lửng. Tinh thủy long cốt lạnh nguyên kiếm, ngũ giai trung phẩm. Lấy cửu u lạnh nguyên ở trong lạc tinh thủy, phối hợp long cốt tinh rèn mà thành, linh tính tự thành, sắc bén không chịu nổi. Cái này, thế nhưng là hàng thật giá thật pháp bảo. Pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí. Linh khí cùng bảo khí, mặc dù kém một chữ, lại có khác nhau một trời một vực. Bảo khí lại xương pháp bảo, nội ẩn đạo văn, mà lại có tự chủ linh tính. Thuần dưỡng lâu có thể cùng chủ nhân thần hồn tương liên, phối hợp ăn ý. Đồng thời uy lực cũng xa không phải bình thường linh kiếm nhưng so sánh. Một thanh ngũ giai pháp bảo, đủ để cho nguyên anh lão quái, thậm chí hóa thần đại năng cũng vì đó đỏ mắt. Diệp Thanh trong lòng nhấc lên gợn sóng, nhìn chăm chú hệ thống trong không gian lạnh nguyên kiếm. Đôi mắt đều là mừng rỡ. Có trôi này lạnh nguyên kiếm, chiến lực của hắn đem lần nữa tiêu thăng. Nếu là hiện tại, coi như tới một tên kim đan tầng 7 tu vi trở lên, thậm chí kim đan 8 tầng, 9 tầng cường giả. Hắn tự tin cũng chưa hẳn không có khả năng một trận chiến. Cưỡng chế kích động trong lòng, Diệp Thanh ho nhẹ một tiếng. Trên mặt vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhìn xem còn tại bưng lấy thanh lan kiếm trần chờ Lâm Tuyết Nhi, Diệp Thanh nhíu mày, ngựa khí có chút tăng thêm mấy phần, còn không thu cẩn thận. Là, sư tôn. Cảm nhận được sư tôn trong giọng nói uy nghiêm, Lâm Tuyết Nhi không còn dám nhiều lời, đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Cất kỹ thanh lan kiếm. Nói thật, kiếm này vào tay, hơi lạnh ôn nhuận. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó cường đại linh tính cùng ý lực, phản phất cùng mình linh lực trong cơ thể ẩn ẩn hô ứng. Tay cầm cực phẩm trúc cơ đan, lại được tam giai linh kiếm. Lâm Tuyết Nhi lòng tràn đầy hoảng hốt, cảm giác mình như là dẫm tại đám mây bình thường không chân thực. Nhưng trên tay trúc cơ đan cùng thanh lan kiếm, cái kia thật sự rõ ràng xúc cảm, lại đang nói cho nàng, đây hết thảy đều là thật. Chợt nàng hít sâu một hơi, không do dự nữa, đối với Diệp Thanh trịnh trọng thi lễ một cái sau, liền đi tới động phủ chỗ sâu, ngồi xếp bằng, ngửa đầu, đem viên kia đủ để cho ngoại giới điên cuồng cực phẩm trúc cơ đan nuốt vào trong bụng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu luyện hóa. Và anh, trúc cơ đan mới vừa vào bụng, bàng bạc mà tinh thuần dược lực, tựa như cùng vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt tại trong cơ thể nàng nổ tung. Lâm Tuyết Nhi không dám thất lễ, lập tức tập trung ý chí, vận chuyển sư tôn truyền thụ cho công pháp Thái Huyền Kim Trương dẫn dắt đến cỗ này năng lượng khổng lồ, trùng kích cái kia đạo thông hướng trúc cơ cảnh giới hàng rào. Diệp Thanh thì chắp tay đứng ở cửa hang, ánh mắt thiền tĩnh. Kỳ thực thần thức đã sớm trải rộng ra, nhìn chăm chú lên Tây Chu hết thể gió thổi cỏ lay, vì chính mình duy nhất tên này đệ tử thân truyền hộ pháp. Thời gian, từng giờ từng phút trôi qua, trong đạo phủ linh khí cuồn cuộn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hướng lấy Lâm Tuyết Nhi thể nội quán chú mà đi. Khí tức của nàng cũng tại liên tục tăng lên, luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Bình cảnh buông lỏng, không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh. Bước kế tiếp, đột phá. Giang giác, phản phất có thứ gì phá toái thanh âm từ Lâm Tuyết Nhi ý thức đang vang lên. Sau một khắc, một cỗ viễn siêu luyện khí kỳ khí tức cường đại ầm vang đột phát, hoàn mỹ vô hạ đạo cơ đúc thành. Trong cơ thể nàng linh lực toàn bộ chuyển hóa làm pháp lực, trúc cơ cảnh thành. Mà lại, bởi vì là cực phẩm trúc cơ đang đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, khí tức của nàng vững chắc mà cường đại, căn cơ chi vững chắc, xa không phải phổ thông tu sĩ trúc cơ nhưng so sánh. Thậm chí, thủ tiếp do luyện khí 9 tầng viên mãn, nhất cử đột phá đến trúc cơ 2 tầng cảnh giới. Ta thành công. Lâm Tuyết Nhi bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi pháp lực, cảm thụ được chính mình cái này thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế vui sướng. Sư tôn. Nàng trước tiên đứng dậy, vui sướng giống một cái tiểu lộc, chạy hướng cửa động Diệp Thanh, muốn cùng hắn chia sẻ phần này vui sướng. Diệp Thanh nhìn xem Lâm Tuyết Nhi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Không sai, làm không tệ, Diệp Thanh đang muốn khích lệ. Nhưng mà, ngay một khắc này, dị biến nảy sinh. Hưu, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xé gió, đột nhiên vang lên. Tiếp lấy, chính là một chút cực hạn hàn mang, phảng phất không nhìn khoảng cách bình thường, mang theo cường đại lực xuyên thấu, không có dấu hiệu nào từ tại chỗ rất xa trên chân trời không bắn ra. Mục tiêu, thủ chỉ Diệp Thanh trái tim yếu hại. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến cực hạn, hung ác đến cực hạn. Một kích này ẩn chứa tất phải dễ ý, hiển nhiên người xuất thủ hiển nhiên là chủ mưu mình lâu, đem nắm bắt thời cơ tới đỉnh phong. Hắn lựa chọn tại Lâm Tuyết Nhi đột phá thành công, Diệp Thanh tâm thần buông lỏng nhất một sát na, toàn lực phát động lôi đỉnh này vạn quân một kích chí mạng. Người này chính là một tên xuất từ huyết sát lâu ngân bài sát thủ. Sát thủ này là nhận được Thái Nhất Tông, Đan Hà Phong trưởng lão Triệu Càn ủy thác đến đánh giết Diệp Thanh. Hắn tại Hắc Phong lĩnh ngoại khổ đợi hồi lâu, nhưng lại chậm chạp không thấy mục tiêu tung tích. Cũng may làm sát thủ, hắn kiên nhẫn cực dai, quả quyết khởi hành, căn cứ Triệu Càn cung cấp tình báo, dọc theo Hắc Phong lĩnh cùng Thái Nhất Tông ở giữa con đường, một đường truy tung đến tận đây. Rốt cục, hắn tìm được Diệp Thanh. Căn cứ tin tức, muốn ám sát mục tiêu là trúc cơ 8 tầng tu vi, mà vị này ngân bài sát thủ có kim đan 1 tầng tu vi, đồng thời thậm chí đã từng săn giết qua trong kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng mặc dù song phương thực lực sai biệt lớn như vậy, vị này sát thủ cũng y nguyên làm việc ổn thỏa đến cực hạn. Không chỉ có xa xa trốn ở chân trời nơi xa, giấu kín thân hình, thậm chí còn giống như là đi săn rắn độc một dạng kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời rốt cục chờ đến dưới mắt cơ hội ngàn năm một thừa này. Hắn thấy, mục tiêu tại đệ tử đột phá thành công vui sướng thời khắc, tất nhiên sẽ tính cảnh giác xuống đến thấp nhất, đây chính là ám sát thời cơ tốt nhất. Một cách này, hắn vận dụng đến từ huyết sát lâu sát chiêu, phá hồn châm. Châm này ác độc không gì sánh được, chuyên phá hộ thể linh quang, xuyên thủng thần hồn. Liền xem như tu sĩ kim đan, tại không có chút nào phòng bị phía dưới chúng châm này, cũng chắc chắn thần hồn câu diện, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhìn xem đạo hàn quang kia dùng tốc độ khó mà tin nổi tới gần Diệp Thanh, tên sát thủ này nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Nhiệm vụ sắp hoàn thành. Nhưng mà, hắn trong dự đoán, Diệp Thanh bị xuyên thủng thân thể, kinh hai ngã xuống đất hình ảnh cũng không có xuất hiện. Chỉ gặp đạo thân ảnh kia, ngay cả đầu cũng không từng về một chút. Phản phất trên đầu mọc thêm con mắt. Đưa tay, lại dùng ngón tay đầu kẹp lấy phá hồn châm. Nhìn chằm chằm lâu như vậy, nguyên lai là đến ám sát ta sao? Khẽ than thở một tiếng, tại yên tĩnh giữa rừng núi thăm thẳm băng lên. Sau một khắc, bang, một đạo sáng chói chói mắt hàn quang đột nhiên bộc phát. Không tốt. Sát thủ trong lòng linh giác nhảy lên kịch liệt, đột nhiên ý thức được tình huống không thích hợp. Mục tiêu tin tức tựa hồ có chút không đối. Đi, đi nhanh lên. Một đơn này không có khả năng lại tiếp tục. Lấy thực lực của mình, giống như ăn không vô. Nhưng, Lãnh Uyên kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại sát thủ hoảng sợ trong thần sắc, Diệp Thanh thân hình thế mà từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, cùng gặp quỷ giống như, chính mình một cái tu sĩ kim đan, còn chưa kịp khởi hành, kết quả mục tiêu chỉ là một người trúc cơ tu sĩ, lại thần không biết quỷ không hay, cầm trong tay trường kiếm, xuất hiện ở phía sau mình. Triệu Càn, ngươi gạt ta. Mục tiêu tu vi, căn bản không thể nào là chỉ là trúc cơ. Diệp Thanh trường bào liệp liệp pháp phối, người trên không trung, thần sắc bình thản. Kiếm chỉ sát thủ, nhàn nhạt lên tiếng. Đừng động, động chính là chết. Chương 20, liền ngươi cũng có thể chui vào Thái Nhất Tông. Chương 20, liền ngươi cũng có thể chui vào Thái Nhất Tông. Đừng động, động chính là chết. Thanh âm lạnh lùng này, ở tên này huyết sát lâu ngân bài sát thủ trong hai, phảng phất là cửu u thâm nguyên chỗ sâu thổi tới hàn phòng, để hắn giật nảy mình run lên, huyết dịch khắp người đều kém chút bị hù dọa đông kết. Đừng, đừng kích động, hắn cứng tại nguyên địa, liền hô hấp đều ngừng lại, vô ý thức giơ hai tay lên biểu thị chính mình vô hại. Mà trong lòng của hắn, trên thực tế thực đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái này sao có thể? Tình huống cùng mình tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Trong tưởng tượng, chính mình đánh giết một cái chỉ có trúc cơ 8 tầng tu vi mục tiêu, hẳn là có thể làm đến rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Liền xem như chính diện cứng rắn, đều hẳn là nghiền ép mới đối. Hiện tại nghiền ép ngược lại là nghiền ép, nhưng lại là chính mình bị mục tiêu cho toàn diện nghiền ép. Vô luận là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết sát lâu liễm tức bí thuật, vẫn là hắn tỉ mỉ bày kế tất sát nhất kích, thậm chí hắn kim đan một tầng cường đại tu vi, tại mục tiêu trước mặt lại phảng phất đều thành một chuyện cười. Đối phương không chỉ có hời hợt tiếp nhận hắn phá hồn châm, thậm chí tại hắn vị này tu sĩ kim đan đều không thể kịp phản ứng trong nháy mắt, như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Còn có mục tiêu trên tay chui kia tản ra không hiểu ý thế phong cách cổ xưa trường kiếm, tựa hồ cũng không đơn giản. Rõ ràng một tia pháp lực đều không mang theo, nhưng này lạnh thấu xương kiếm khí, vậy mà thực đã đâm rách hắn hộ thể linh quang, để hắn cảm nhận được trên da truyền đến như kim đâm đâm nhói cảm giác. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình có chút dị động, ngay lập tức sẽ bị chui này kinh khủng kiếm cho xoắn thành một đám huyết vụ. Ngươi hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Sát thủ thanh âm khô khốc, ý đồ giảo biện. Triệu Càn cho trong tình báo, mục tiêu Diệp Thanh chỉ là một người trúc cơ 8 tầng tu sĩ. Nhưng bây giờ, cái này mẹ hắn là trúc cơ 8 tầng. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nhiệm vụ này người nào thích tiếp ai tiếp, hắn tuyệt đối sẽ không đụng. Ai phái ngươi tới? Diệp Thanh thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia xâm nhiên cảnh cáo. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, chỉ cấp ngươi thời gian 3 cái hô hấp muốn đáp án. Ba không nhanh không chậm đến ngược âm thanh. Tại sát thủ trong hai, giản thủ giống như tử thần đùa đòi mạng một dạng. Xoát. Hắn trên trán trong nháy mắt liền chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Huyết sát lâu quy củ rất khắc nghiệt, nói như vậy, cấm chỉ hướng mục tiêu lộ ra cố chủ tin tức. Nhưng quy củ là chết, người là sống. Mệnh đều muốn không có, còn quản quy củ gì? Hai ta nói. Ta nói. Sát thủ gấp giọng hô, là Thái Nhất Tông, Đan Hà Phong trưởng lão Triệu Càn. Là hắn thông qua huyết sát lâu ban bố nhiệm vụ, muốn lấy tính mạng của ngươi. Hắn nhanh chóng bàn giao sự tình xong Tường Mạn. Diệp Thanh nghe xong, ánh mắt lạnh lùng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng xâm nhiên sắc cơ. Triệu Càn, tốt, tốt một cái Triệu Càn, thật sự là rất tốt. Dưới mắt tông môn thi đấu chưa bắt đầu, hắn liền mình như vậy không kịp chờ đợi, muốn hại ta tính mệnh, sớm mưu đoạt ta Thanh Huyền Phong. Cứ như vậy 2 tháng không đến thời gian, hắn cứ như vậy các loại không đội. Nói đến, mọi người đều là đồng môn tu sĩ. Xem ra, hắn đây là kết luận phía sau mình không người, mắt thấy Thanh Huyền Phong tàn lụi, liền cho rằng có thể tùy ý nắm. Rất tốt. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng mình nhưng cho Triệu Càn phán quyết tử hình. Nguyên bản, Diệp Thanh chỉ muốn tông môn thi đấu, nhưng hiện tại xem ra, là mình nghĩ quá đơn giản. Đối với Triệu Càn loại này, muốn đẩy chính mình vào chỗ chết gián độc, chỉ có lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem nó triệt để nghiền nát, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tông môn ngày thi đấu, trở về Thái Nhất Tông thời điểm, chính là ngươi Triệu Càn tử kỳ. Sát thủ kia gặp Diệp Thanh dường như suy tư hoàn tất, liếm môi một cái, vội vàng nắm lấy cơ hội cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng. Ta cũng là phụ mệnh làm việc, thân bất do kỳ a. Phải nói ta cũng nói rồi, mà lại ta còn hữu dụng, chỉ cần tiền bối một câu, muốn ta làm gì đều được, còn xin tiền bối thả ta một con đường sống. A, người còn hữu dụng. Diệp Thanh nhíu mày, tựa hồ hứng thú. Sát thủ thấy thế trong lòng vui mừng, liên tục không ngừng nói, là, tiền bối, ta có thể làm ngài làm bất cứ chuyện gì. Ta có thể phản đi qua thay ngài giết Triệu Càn. Đối với, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta hôm nay liền lên đường, ngựa không dừng vó chui vào Thái Nhất Tông, lấy Triệu Càn mạng chó. Vì mạng sống, hắn thực đã là cái gì đều không để ý tới. Liền ngươi, cũng có thể chui vào Thái Nhất Tông. Mà lại, không cần. Diệp Thanh nhàn nhạt lắc đầu, ngươi không có chui vào khả năng, coi như ngươi có thể chui vào, nhưng là giết Triệu Càn chuyện này, ta không có ý định mượn bất luận người nào tay. Thanh âm hắn bình tĩnh. Chính mình có thể làm sự tình, tại sao muốn mượn tay người khác người khác? Mà lại một khi thất bại, còn tương đương chính mình rơi xuống cá biệt trôi đưa đến trên tay người khác. Cùng lúc đó, sát thủ nghe xong trong lòng đống nhiên trầm xuống, cảm giác hy vọng cuối cùng phảng phất cũng muốn phá diệt. Dạng này, ngươi giúp ta làm một chuyện. Ai ngờ, lúc này Diệp Thanh lời nói xoay chuyển. Sát thủ đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra vẻ ước ao. Đi, liên hệ huyết sát lâu. Diệp Thanh ngữ khí không có chút nào gợn sóng, dùng phương thức của các ngươi hồi báo, liền nói nhiệm vụ thực đã hoàn thành, mục tiêu Diệp Thanh, mình chết. A, sát thủ sững sờ, nhưng lập tức kịp phản ứng, đây là muốn tê liệt cái kia gọi Triệu Càn cố chủ. Hắn không dám có chút do dự, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một viên màu đen ngọc phù truyền tin, ngay trước Diệp Thanh mặt, đem một đạo thần niệm rót vào trong đó. Làm xong đây hết thảy, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, cười định nói, tiền bối, sự tình thực đã làm xong. Ngay nhìn hắn cho là chính mình phối hợp với hoàn thành yêu cầu này, hẳn là có thể đổi lấy một đầu sinh lộ. Nhưng mà đập vào mi mắt lại là một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang. Rất tốt, sự tình làm không tệ, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Diệp Thanh tay nâng kiếm rơi, tên kia kim đan sát thủ trên mặt dáng tươi cười thậm chí còn chưa hoàn toàn ngưng kết, sinh cơ liền mình hoàn toàn đoạn tuyệt. Quả nhiên chết rất sung sướng. Sau đó, hô, Diệp Thanh tiện tay vung lên, một đoàn hỏa diễm màu đỏ trống rỗng xuất hiện, đem sát thủ thi thể bao khỏa, qua trong giây lát liền đốt cháy đến sạch sẽ, ngay cả một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thanh thu kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh. Triệu Càn nóng nhìn Thái Nhất Tông phương hướng, Diệp Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Hiện tại Triệu Càn cùng huyết sát lâu bên kia xem ra, chính mình thực đã là cái người chết. Một người chết, đương nhiên sẽ không tái dẫn lên bất luận người nào chú ý, cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại tông môn thi đấu bắt đầu trước trong 2 tháng này, chính mình đem sẽ không lại nhận bất kỳ quấy rầy nào. Phúc họa tương y đi, dạng này đến xem, lần này ám sát cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu. Sau đó, chỉ cần tìm một chỗ, liền có thể luyện hóa còn lại cựu thanh linh đan. Cuối cùng là có thể thanh tĩnh tu luyện. Sư tôn. Lúc này, Lâm Tuyết Nhi giọng lo lắng chuyển đến. Diệp Thanh mỉm cười, nói không sao, một cái tôm kép nhãi nhép mà thôi. Thu thập một chút, chúng ta cần phải đi. Là, sư tôn. Lâm Tuyết Nhi vội vàng ứng thanh. Sau đó, Diệp Thanh tâm niệm vừa động, vèo một tiếng mang theo Lâm Tuyết Nhi phi thân lên, có chút suy tư một lát. Diệp Thanh mang theo Lâm Tuyết Nhi, hướng phía Hắc Phong Lĩnh phương hướng màu trắng bay đi. Hắn vừa rồi nghĩ, kế hoạch chuẩn bị thủ tiếp tiến về Hắc Phong Lĩnh. Mục đích của chuyến này có 2. Thứ nhất, là chém cái kia Hắc Phong song sát hoàn thành tông môn ban bố nhiệm vụ. Thứ hai, Hắc Phong Lĩnh chỗ vắng vẻ, linh khí còn có thể. Tại Diệp Thanh xem ra, nơi này chính là một cái không ai quấy rầy, thích hợp thanh tĩnh tu luyện nơi tốt. Đợi đến giải quyết xong Hắc Phong Lĩnh cơ tu, liền có thể an tâm bế quan, chuyên chú luyện hóa còn lại những cái kia cựu thanh linh đan, đem tự thân tu vi nhất cử đẩy hướng tầng thứ cao hơn. Sau đó đợi cho tông môn ngày thi đấu, lại trở về tông môn, bảo trụ Thanh Huyền Phong. Sau một thời gian ngắn, một mảnh rộng lớn vô ngần rừng rậm nguyên thủy, 2 bóng người vạch phá bầu trời. Vùng rừng rậm này liếc nhìn lại, mênh mông bát ngát, ở trong cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời. Đồng thời trong rừng kia sáng lờ mờ, thỉnh thoảng có yêu thú tiếng gào thét từ các nơi truyền ra, lộ ra một câu nguyên thủy mà khí tức nguy hiểm. Tuyết Nhi, phía dưới này chính là ma ảnh rừng rậm. Sau đó chỉ cần xuyên qua vùng rừng rậm này, không cần bao xa, Hắc Phong Lĩnh liền nên đến. Diệp Thanh nhìn phía dưới liên miên bất tuyệt màu xanh sẫm lâm hải, đối với Lâm Tuyết Nhi giới thiệu nói. Chương 21, ma ảnh rừng rậm, Tô Thiền. Chương 21, ma ảnh rừng rậm, Tô Thiền. Từ tông môn đến Hắc Phong Lĩnh phương hướng, mảnh này ma ảnh rừng rậm là con đường phải đi qua. Cũng bởi vì bên trong yêu thú lông hách lộng hành, hoàn cảnh phức tạp, tại không ít tu sĩ trong mắt, nơi này cũng coi là một mảnh hiểm địa. Đương nhiên, lấy Diệp Thanh thực lực hôm nay, cũng là không sợ những này. Ma ảnh trong rừng rậm những cái kia bình thường yêu thú, căn bản là không có cách đối với Diệp Thanh cấu thành uy hiếp. Hắn hoàn toàn có thể làm được, kính thủ đi ngang qua toàn bộ ma ảnh rừng rậm. Đi. Diệp Thanh tâm niệm vừa động, mang theo Lâm Tuyết Nhi hóa thành hai đạo lưu quang, một đường hướng phía trước. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi vào trong rừng rậm khu vực lúc, Diệp Thanh lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lại. Hắn dừng thân hình, ánh mắt nhìn về phía trước bên ngoài mấy trăm dặm địa giới. Sư tôn, phía trước sao rồi? Lâm Tuyết Nhi phát giác được Diệp Thanh dị dạng, ánh mắt cảnh giác. Diệp Thanh trầm ngâm một lát, gật gật đầu, nói khẽ, phía trước có người tựa hồ đang đảm mệnh. Suy tư một lát, Diệp Thanh căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, mang lên Lâm Tuyết Nhi đổi phương hướng, tránh đi cái kia ngay tại người chạy trối chết, tiếp tục đi tới. Nhưng mà, a, Diệp Thanh đi không bao xa, đột nhiên lại dừng thân hình, đồng thời khẽ di một tiếng. Không hắn, chỉ vì tại Diệp Thanh trong thần thức, cái kia chạy trối chết thân hình tựa hồ cũng gấp tại thoát khỏi truy sát. Trên tay bóp nát một tấm ngọc phù màu vàng. Tiếp lấy, thân hình của đối phương đột nhiên gia tốc một khoảng cách, đồng thời không ngừng biến ảo, ngẫu nhiên sửa đổi vị trí, sau đó, xoát một chút, rơi vào Diệp Thanh trước mặt. Diệp Thanh nhìn lấy mình trước mặt, vị này đầy người vết máu, thở hồng hộc nữ tử trẻ tuổi, thân sắc có vẻ hơi cổ quái. Vừa rồi, nếu như mình không đột nhiên đổi phương hướng, mà là dọc theo nguyên bản đường đi tiếp tục đi tới lời nói, có lẽ hiện tại thực đã cùng người này hoàn mỹ dịch ra. Nhưng bây giờ, đổi song phương hướng sau, song phương lại ngược lại đụng vào nhau. Có chút ý tứ, từ trình độ nào đó tới nói, cái này ngược lại là rất hữu duyên. Diệp Thanh trong lòng hiện lên suy nghĩ, ánh mắt rơi vào tên này toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi nữ tử trẻ tuổi trên thân. Nữ tử ước chừng 20, nguyên bản làn da trắng nõn, dung mạo thanh lệ. Giờ phút này lại sợi tóc lộn xộn, trên quần áo tràn đầy tổn hại cùng vết máu, một tấm gương mặt xinh đẹp trắng bệnh như tờ giấy, khí tức càng là hỗn loạn tới cực điểm, hiển nhiên là linh lực hao hết, lại bị thương không nhẹ. Trên thực tế, thiếu nữ tên là Tô Thiền, có trúc cơ tầng 5 tu vi, chính là Bắc Hạnh thành trúc cơ tu tiên gia tộc, Tô gia gia chủ nữ nhi, sở dĩ sẽ bị truy sát là bởi vì Tô gia gia nghiệp bị Bắc Hạnh thành phụ cận Thương Thành Sơn bên trong một cái tu tiên tông môn, Bắc Thương Tông một vị trưởng lão nhìn chúng. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Tô gia không có làm gì sai, sai tại Tô gia thực lực không bằng Bắc Thương Tông. Từ trên xuống dưới Tô gia, thực đã bị diệt môn. Tô Thiền là bị Tô gia gia chủ dùng chân quý duy nhất một lần bí bảo Na Di ra ngoài, lúc này mới trốn một mạng. Bị Na Di ra Tô gia sau, Tô Thiền lần nữa khôi phục ánh mắt, phát hiện chính mình nhưng xuất hiện tại ma ảnh trong rừng rậm, thế là đành phải một người kiên trì ra bên ngoài lục lọi đi, ai ngờ vậy mà đi nhầm phương hướng. Càng chạy, Tô Thiền càng tiếp cận ma ảnh rừng rậm chỗ sâu. Cuối cùng bị một đầu kim đan tầng 5 tu vi yêu thú cho để mắt tới. Yêu thú kia chính là Hắc Lân Ma Viên. Hung tàn không gì sánh được. Trước đó chỉ là lấy trêu tức tư thái, giống như là vớt mèo chuột một dạng đuổi theo Tô Thiền, Tô Thiền liều mạng chạy trốn, cuối cùng vẫn là vận dụng một tấm chân quý tiểu Na Di ngọc phù, ngẫu nhiên Na Di thân bị. Lúc này mới né ra một khoảng cách, xuất hiện ở Diệp Thanh trước mặt. Hô, Tô Thiền lắc đầu, thứ Na Di trong mê muội bừng tỉnh. Ngẩng đầu một cái liền thấy được sắc mặt tu lãng, thần sắc bình tĩnh Diệp Thanh. Cùng Diệp Thanh sau lưng một mặt hiếu kỳ Lâm Tuyết Nhi. Tô Thiền đầu tiên là sửng sở, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt kỳ biến. Cũng không nói hoài tới quá nhiều, gấp giọng thúc giục nói, chạy mau. Các ngươi chạy mau. Ta hiện tại đang bị một đầu kim đan cấp yêu thú truy sát. Đi mau, chớ bị ta liên lụy. Nàng thanh âm vội vàng, liên thanh thúc giục Diệp Thanh hai người mau trốn. Diệp Thanh khẽ gật đầu. Nhìn ra được, nàng này ngược lại là tâm địa thiện lương, cũng không muốn bởi vì chính nàng sự tình, liên lụy đến những người khác. Lâm Tuyết Nhi nghe vậy, thì là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía sư tôn. Kim đan cấp yêu thú a, sát thực đáng sợ, chẳng qua có sư tồn tại, trong nội tâm nàng liền không sợ hãi. Diệp Thanh thần sắc lạnh nhạt, nhìn xem nữ tử này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đang muốn nói cái gì, đột nhiên trong lòng hơi động ngẩng đầu. Đúng vào lúc này, giống một tiếng đinh thai nhức óc gào thét từ đằng xa ầm vang nổ vang. Trong chốc lát, ma ảnh rừng rậm phụ cận mảnh địa giới này, đại địa đều đang vì đó kịch liệt rung động, vô số cổ mục tốc tốc phát run, lá rụng như mưa. Tiếp lấy, chính là một cỗ cuồng bạo, khát máu, làm người sợ hãi uy áp kinh khủng, từ đằng xa như là trời long đất lở của tới. Vâng. Trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả tu vi hơi yếu yêu thú tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Một đạo tựa hồ có thể che khuất bầu trời âm ảnh xuất hiện tại Diệp Thanh trong tầm mắt, hướng phía bên này cấp tốc bao phủ mà tới. Không tốt, đầu kia ma viên đến đây, xong, không còn kịp rồi. Tô Thiền thấy thế bỗng nhiên ngẩng đầu, một tấm trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt huyết sắc tận hời, trở nên trắng bệch một mảnh. Cứ việc vận dụng tiểu Na Di phủ, nhưng vẫn là không có tìm được một chút hy vọng sống sao. Dưới mắt lại bị ma viên đuổi kịp, Tô Thiền ánh mắt rất tuyệt vọng. Giống như vừa rồi cái kia tiểu Na Di phủ rất chân quý, nàng cũng chỉ có một tấm mà thôi, bây giờ hiển nhiên là trốn không thoát. Các ngươi đi mau, đầu này ma viên hẳn là sẽ ưu tiên đối phó ta. Ta có lẽ còn có thể cho các ngươi tranh thủ một chút xíu thời gian. Tô Thiền cắn răng lên tiếng, sau đó tiến lên một bước, ngang tại Diệp Thanh cùng Lâm Tuyết Nhi trước người, thân thể run nhẹ nhẹ. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình gặp phải vị thanh niên nam tử này, mặc dù khí tức nội liễm sâu cạn khó dò, nhưng nhìn cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ, có lẽ có thể có trúc cơ 7-8 tầng tu vi, cái này mặc dù mình là không tầm thường, nhưng cùng kim đan tầng 5 Hắc Lân Ma Viên so ra, tự nhiên là kém xa. Về phần hắn sau lưng thiếu nữ, tu vi càng là chỉ có trúc cơ 2 tầng cảnh giới, khí tức non nớt. Tổ hợp như vậy, coi như ba người các nàng liên thủ, thì như thế nào có thể cùng kim đan tầng 5 khủng bố yêu thú chống lại? Giờ phút này, bên ngoài trăm trượng, đầu kia cao tới 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy lạnh lẽo vảy giáp màu đen cự viên, đang nện bước bước chân nặng nề, ầm ầm vào tới. Nó mỗi một bước rơi xuống, đều để đại địa vì đó rung động, lưu lại từng đạo thật sâu rạn nứt. Cự viên kia hai mắt xích hồng, lóe ra bạo ngược cùng tham lam qua mang, khóe miệng nước bọt nhỏ xuống, ăn mòn đến mặt đất từ từ rung động. Ma viên bộ tộc, thủ đoạn tàn nhẫn, ưa thích đùa bỡn con mồi, đồng thời tính tình dễ giận. Nó mới vừa rồi bị Tô Thiền dùng tiểu Na Di phù đùa bỡn một phen, dưới mắt lên cơn giận dữ, giờ phút này rốt cục đuổi kịp, sát ý kinh khủng kia cơ hồ ngưng là thật chất. Sự tình là ta đưa tới, ta Tô Thiền cũng chỉ có thể tận lực cho hắn hai người tranh thủ một chút thời gian. Chỉ tiếc, gia tộc mối thù không có cơ hội báo. Tô Thiền trong lòng tiếc nuối, không cam lòng. Ý niệm trong lòng chuyển động qua đi, ngửa đầu đón lấy xông tới Hắc Lân Ma Biên. Đây là chuẩn bị chịu chết, là Diệp Thanh hai người tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng mà, ngay tại Tô Thiền mất hết can đảm thời khắc, cái kia Hắc Lân Ma Biên ánh mắt chợt vượt qua nàng, gắt gao khóa chặt tại Lâm Tuyết Nhi trên thân. Chương 22, một chỉ, đại địa hai điểm. Chương 22, một chỉ, đại địa hai điểm. Giống. Ma Biên xích hồng trong con mắt hiện lên một tia nhân tính hóa nghi hoặc, lập tức, cái kia nghi hoặc liền hóa thành không cách nào ức chế cuồng hỉ cùng tham lam. Huyền linh thể. Đối với yêu thú mà nói, loại này thuần khiết hoàn mỹ, cùng thiên địa linh khí độ cao phù hợp thể chất, giản thủ chính là thế gian cấp cao nhất mỹ vị. Nó bản năng cảm giác được, Lâm Tuyết Nhi rất thơm. Đói, muốn thôn phệ. Nguyên bản con mồi Tô Thiền, thực đã bị Ma Viên hoàn toàn coi nhẹ. Giống. Nó phát ra một tiếng càng thêm hưng phấn gào hét, kính thủ từ bỏ Tô Thiền, thân thể cao lớn bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, như là một tòa ngọn núi nhỏ màu đen giống như phóng lên tận trời, mở ra miệng to như chậu máu, mang theo tanh hôi của phòng, đúng là thủ hướng lấy Diệp Thành cùng Lâm Tuyết Nhi cắn xuống một cái. Nó thực đã không kịp chờ đợi, muốn đem đạo này ngon miệng điểm tâm nuốt vào trong bụng. Cái gì? Coi chừng. Tô Thiền nghẹn ngào gào lên, nàng không rõ vì sao lại sẽ thành dạng này. Giờ phút này vô ý thức muốn xông tới, lại bởi vì kiệt lực mà một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn miệng lớn kia hướng phía Diệp Thanh hai người rơi xuống, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Xong, hết thảy đều xong, đây đều là lỗi của ta. Nhưng mà, đối mặt cái này nào tới Ma Biên, Diệp Thanh biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có một tơ một hào biến hóa. Muốn chết. Trong miệng quá khẽ, nhàn nhạt hai chữ không mang theo mảy may tình cảm. Diệp Thanh lúc đầu không muốn nhiều chuyện, có thể đã có duyên gặp, mà lại con yêu thú này không ngờ như vậy không biết sống chết, lại có lá gan dám đối với mình đệ tử duy nhất Lâm Tuyết Nhi ra tay. Vậy thì chết đi. Ông. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thanh tay phải chậm rãi duỗi ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành một đạo kiếm chỉ. Không có kinh thiên động địa sóng pháp lực, không có hoa lệ lóa mắt thuật pháp quan mang, hắn chỉ là tùy ý như vậy hướng phía Ma Biên nhẹ nhàng vạch một cái. Giống. Diệp Thanh động tác, Ma Biên tự nhiên thấy được. Nó không có dừng lại động tác, trong mắt thậm chí hiện lên một tia nhân tính hóa vẻ trầm trọng. Dưới cái nhìn của nó, người này chẳng lẽ là bị chính mình sợ choáng váng sao? Liền lấy ngón tay như thế vạch một cái, có thể đỉnh cái gì dùng? Thật coi chính hắn là cái gì tuyệt thế cao nhân phải không? Buồn cười. Mà giờ khắc này, Diệp Thanh thanh âm đạm mạc, bình tĩnh phun ra một chữ, chém. Vừa mới nói xong, lập tức một đạo cực hạn sáng chói, cô đọng đến phảng phất hóa thành thực chất kiếm quang, từ Diệp Thanh đầu ngón tay bắn ra. Đạo kiếm khí này lúc đầu chỉ có một chỉ chi rộng, nhưng ly thể trong nháy mắt liền đón gió căng phồng lên, cuối cùng hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp, tuôn trào không ngừng kiếm khí trường hạ. Kiếm khí huy hoàng, lăng lệ vô địch, bá đạo tuyệt luân. Cái kia mình nhưng hưng phấn đến đỉnh phong, đang mở cái miệng rộng chuẩn bị ăn no nê Hắc Lân Ma Biên, xích hồng con ngươi đột nhiên co bảo, nó từ cái kia đạo nguyên bản chính mình lơ đến trong kiếm khí, đột nhiên thế mà ngửi được khí tức tử vong. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để nó toàn thân lân giáp dựng thẳng. Chờ chút, không thích hợp. Người này không thích hợp. Nó muốn tránh, muốn chạy trốn. Bản năng muốn quay người rời đi nơi này, nhưng quá muộn. Hoặc là nói, tại Diệp Thanh kiếm ý khóa chặt bên dưới, nó căn bản không chỗ có thể trốn. Ầm 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 ầm, rầm rầm rầm. Quân quân kiếm khí trường hạ, lấy một loại dễ như trở bàn tay tư thái, từ Hắc Lân Ma Viên đỉnh đầu bước qua. Ma Viên cứng ở nguyên địa. Tại ý thức của nó bên trong, thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại. Sau đó, nó thân thể cao lớn kia còn duy trì đánh ra trước tư thái, trên mặt tham lam, hưng phấn cùng sợ hãi thậm chí còn chưa hoàn toàn rút đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tinh tế thơ máu theo nó mi tâm chính giữa hiện hiện, cũng một đường hướng phía dưới, quán xuyên toàn bộ thân hình. Soạn. Từ giữa đó bắt đầu, Ma Viên thân thể cao lớn bị chỉnh chỉnh tề tề chém thành hai nửa. Nóng hổi thú huyết hỗn hợp có nội tạng, như là thác nước chút xuống, nhuộm đỏ phương viên mấy chục trượng đại địa. Sau đó, đạo này chém giết Ma Viên kiếm khí, uy thế không chút nào chưa giảm. Nó dư thế không dứt, tiếp tục hướng phía trước, như là thần linh hạ xuống khủng bố thân phạt, tại mảnh này rộng lớn ma ảnh trong rừng rậm, ngạnh sinh sinh cày ra một đầu bút thủ thông đạo. Ầm ầm, kiếm khí những nơi đi qua, tất cả cổ thụ chọc trời, núi đá mô đất, tất cả đều bị một phân thành hai, vết cắt bóng loáng như gương. Cuối cùng, đạo kiếm khí này ở trong rừng rậm dọc theo chừng hơn 10 dặm xa, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy, phản phất muốn đem đại địa đều bổ ra bút thủ khe rãnh. Thủ đến hồi lâu sau, tiếng oanh minh này mới dần dần lắng lại. Toàn bộ rừng rậm yên tĩnh như chết. Thập, cái gì? Tại Tô Thiền con mắt trừng lớn, ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Giờ khắc này, nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình thô trọng mà tiếng thở hào hẹn. Vừa rồi, nàng nhìn thấy cái gì? Một chỉ, vẹn vẹn chỉ là một chỉ. Một đầu kim đan tầng 5 Hắc Lân Ma Biên, cứ như vậy bị giết. Còn có đầu kia sâu không thấy đáy khủng bố khe rãnh. Tô Thiền ánh mắt máy móc giống như từ cái kia hai mảnh to lớn thi thể chuyển qua đầu kia thâm thúy khe rãnh, cuối cùng rơi vào trước mặt cái này, ngay tại chậm rãi thu hồi kiếm chỉ thân ảnh thẳng tắp bên trên. Một trận gió núi thổi qua, gợi lên lấy Diệp Thanh áo bảo bay phất phới. Dầm. Tô Thiền hung hăng nuốt xuống một hớp nước miếng, giờ phút này lòng tràn đầy đều là kinh hãi, kinh ngạc cùng không dám tin. Cái này, đây quả thật là một người trúc cơ tu sĩ có thể làm được sự tình. Không, đừng nói trúc cơ, liền xem như bình thường kim đan chân nhân cũng không thể nào làm được đi. Mà lại vừa rồi một chỉ kia giống như căn bản cũng không phải là thuật pháp, đây là thuần túy do lực lượng cùng ý cảnh ngưng tụ đến cực hạn thể hiện. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết kiếm ý. Trước tiền bối giờ khắc này, Tô Thiền rốt cuộc minh bạch chính mình vừa rồi sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Cái gì trúc cơ 7, 8 tầng, trước mắt vị này rõ ràng là một vị thực lực viễn siêu chính mình đoán trước, tu vi sâu không lường được siêu cấp cường giả. Tô Thiền ngơ ngác nhìn Diệp Thanh, trong đầu một mảnh anh minh. Cái kia hủy thiên diệt địa một chỉ, cái kia sâu không thấy đáy bất kiếm, như là lạc ấn bình thường, khắc thật sâu tại nàng sâu trong linh hồn, như cùng ở tại nàng lòng tuyệt vọng trong hồ, đột nhiên bỏ ra một viên cự thạch, nhấc lên thao thiên cự lãng. Báo thủ. Hai chữ này, nguyên bản thực đã bị nàng mai táng tại tuyệt vọng trong vực sâu. Dù sao, đối phương thế nhưng là tu tiên tông môn. Dù sao, một bài bị Hắc Lân Ma Viên truy sát, có lẽ chính mình sắp sẽ chết tại ma ảnh này trong rừng rậm. Có thể giờ phút này, báo thủ suy nghĩ, lại giống như là tuổi khô gặp liệt hỏa, ầm vang một tiếng liền cháy hừng hực đứng lên. Bắc Thương Tông, cái kia hủy diệt nàng Tô gia, giết cha mẹ của nàng thân tộc, để nàng như chó nhà có tang giống như đảo vong tông môn. Bắc Thương Tông vị tiên xuất thủ trưởng lão, nghe nói cũng bất quá là kim đan sơ kỳ tu vi, mà trước mắt vị tiền bối này, tiện tay một chỉ, liền có thể miểu sát kim đan tầng 5 yêu thú, hắn thực lực, chỉ sợ thực đã đạt đến một cái lúc trước chính mình căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ hoàn cảnh. Đây là cơ hội, là nàng cơ hội duy nhất, là thượng tiên chiếu cố, ban cho nàng báo thủ cơ duyên. Tô Thiền ánh mắt, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, từ rung động đến mê mang, lại đến giấy lên ngọn lửa rừng rực, cuối cùng hóa thành không có gì sánh kịp kiên định cùng kiên quyết. Nàng quyết định không thể bỏ qua cơ hội, tuyệt đối không có khả năng. Phù phù. Tại Lâm Tuyết Nhi trong ánh mắt kinh ngạc, Tô Thiền đúng là không chút do dự, hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ gối Diệp Thanh trước mặt bùn đất trên mặt đất. Nàng không lo được đầy người đau xót cùng vết máu, lấy đầu để địa, thanh âm bởi vì kích động mà khàn khàn, lại mang theo một cỗ dứt khoát quyết nhiên kiên tuyệt, tiền bối, tại hạ Tô Thiền, còn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Chương 23, thu đồ đệ, mắt cấp độ trung thành. Chương 23, thu đồ đệ, mắt cấp độ trung thành. Tô Thiền nguyện làm nô tỳ, cả đời phụng dưỡng tiền bối, chỉ cầu tiền bối có thể chuyển ta diệu pháp, để cho ta sẽ có một ngày có thể chính tay đâm cửu địch, vì ta từ trên xuống dưới Tô ra hơn 300 miệng báo thủ. Nói đi, nàng chính là một cái cấu đầu, nặng nề mà dập đầu xuống dưới. Phanh. Cái chán cùng cứng rắn mặt đất va chạm, phát ra một tiếng vang trầm, chảy ra từng tia vết máu, nàng lại giống như chưa tỉnh. Lâm Tuyết Nhi thấy thế, trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía mình sư tôn. Diệp Thanh ánh mắt chớp lên. Bái sư. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Diệp Thanh đối với nàng này ấn tượng ngược lại không kém. Thông qua chuyện lúc trước, cũng nhìn ra được, nàng này tâm tính cũng hỏng, mới vừa rồi còn muốn liều mình bảo vệ bọn hắn, cũng không phải là cái gì ác nhân. Về phần muốn hay không thu đồ đệ, Diệp Thanh thần sắc bình tĩnh, cúi đầu nhìn xem quỳ rạp trên đất Tô Thiền, ánh mắt nhìn không ra cái gì gợn sóng. Thu đồ đệ lời nói, chính mình dưới mắt đích thật là cần đệ tử. Thanh Huyền Phong nhân khẩu tàn lụi, còn sót lại Lâm Tuyết Nhi một người đệ tử. Sau đó 2 tháng không đến, chính là tông môn thi đấu tổ chức thời gian, đến lúc đó cũng không thể thật làm cho Tuyết Nhi một cái đệ tử mới nhập môn đi đánh đầy toàn trường. Mà lại chính mình hệ thống có thể thụ đầu ngẫu nhiên bạo kích trả về. Đệ tử càng nhiều, chính mình có thể hao đến lông cừu cũng càng nhiều, mạnh lên tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh. Chỉ là, hắn thu đồ đệ, từ trước tới giờ không coi trọng tư chất cùng thân phận. Hắn chỉ coi trọng một chút, tâm tính cùng trung tâm. Tư chất kém, hắn có là biện pháp tăng lên. Thân phận thấp, chỉ cần theo hắn Diệp Thanh, thân phận tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Duy chỉ có trung tâm, một khi xảy ra vấn đề, cái kia Thanh Huyền Phong bây giờ hạ trạng, chính là cảnh cáo. Trầm ngâm một lát, Diệp Thanh thanh âm vang lên, muốn mạnh lên. Là, Tô Thiền ngẩng đầu, dính lấy bùn đất cùng vết máu trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy kiên định, ta thân phụ không đội trời chung huyết hải thâm cửu. Diệp Thanh ánh mắt thâm thúy, suy nghĩ một lát, hắn chậm rãi mở miệng, lại hỏi một cái không chút nào muốn làm vấn đề, ta lại hỏi ngươi, nếu có hướng một ngày, ta bị một tôn thực lực khó lường lao quái bắt, sinh tử một đường, ngươi, cứu, ngươi sẽ chết, không, cứu ngươi có thể sống. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Lấy tiền bối thực lực cường đại như vậy, bị thực lực khó lường lao quái bắt sao? Tô Thiền cho mày, nàng cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ, ở trong mắt nàng, tu sĩ kim đan liền thực đã là tiên, là thần, là không thể ước đoán, không thể trái nghịch tôn quý tồn tại. Lấy tiền bối thuấn miểu kim đan tầng 5 yêu thú thực lực, thế mà đều sẽ bị địch nhân bắt. Nếu quả thật có loại cục diện này xuất hiện, vậy mình nếu là nhỏ tới, không thể nghi ngờ cùng sâu kiến lay cây, thiêu thân lao đầu vào lửa không có gì khác nhau. Căn bản chính là thập tử vô sinh. Vấn đề này, đáp án thực đã rất rõ ràng. Tô Thiền không chút do dự, chém đinh chặt sắt hồi đáp, ta sẽ đi trước. Diệp Thanh nghe vậy sững sờ. Khá lắm, ta gặp được nguy hiểm, tam thập lục đế, ngươi đi trước. Tô Thiền thì nói tiếp, ta sẽ nghĩ biện pháp mạnh lên, nghĩ biện pháp đi mời người tới cứu. Nhưng nếu như coi là thật chuyện không thể làm bởi vì cái gọi là một ngày vi sư, trung thân vi phụ. sư tôn gặp nạn, đệ tử muôn lần chết không chối tử. Cái kia Tô Thiền cuối cùng cũng chỉ có thể dùng hết một giọt máu cuối cùng, đốt hết cuối cùng một sợi hồn. Ta Tô Thiền, nói được thì làm được. Câu trả lời của nàng phát ra từ đáy lòng, ngôn ngữ ở trong kiên quyết, không có nửa phần hư giả. Diệp Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn lặng lặng mà nhìn xem Tô Thiền cặp kia thiêu đốt lên hỏa diễm con người. Diệp Thanh đương nhiên không có khả năng nhìn tấu lòng người, mặc dù không biết trong lời nói này có bao nhiêu là chân tình thực lòng, lại có bao nhiêu thời gì thế dịch, nhưng chí ít dưới mắt cái kia cố quyết nhiên ý chí lại là không làm được giả. Đã như vậy cũng được. Diệp Thanh nhàn nhạt mở miệng, đã ngươi ta hữu duyên, ta liền cho ngươi cơ hội này. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Diệp Thanh môn hạ cái thứ hai đệ tử thân truyền. Vị này là sư tỷ của ngươi, Lâm Tuyết Nhi. Và anh. Lời vừa nói ra, Tô Thiền như nghe lôi mình, kinh hỉ đến suy nghĩ đều kém chút cứng đờ. Ngay sau đó, một cố khó nói nên lời cuồng hỉ, như là lũ ống biển động giống như quét sạch nàng toàn thân. Thành công. Nàng thành công. Báo thủ, có hy vọng rồi. Đệ tử Tô Thiền, khấu kiến sư tôn. Gặp qua đại sư tỷ. Tô Thiền kịp phản ứng, kiềm chế lại kích động trong lòng, đối với Diệp Thanh cung cung kính kính, dập đầu ba cái. Lần này dập đầu, là bái sư đại lễ. Ken. Cũng liền tại Tô Thiền dập đầu hoàn tất trong nháy mắt, Diệp Thanh trong đầu vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Ken. Chúc mừng túc chủ thành công thu lấy người thứ hai đệ tử, Tô Thiền. Tính danh, Tô Thiền Nhiên Linh, 19 tu vi, trúc cơ tầng 5 linh lực khô kiệt, thân chịu trọng thương thể chất, huyền kiếm thể kiếm đạo tu hành chưa sâu, tạm chưa giác tỉnh công pháp, huyền giai hạ phẩm lưu thủy kiếm quyết độ trung thành, 1000 khăng khăng một bậc ân. Nhìn thấy bảng hệ thống trong nháy mắt, Diệp Thanh đuôi lông mày không khỏi hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Huyền kiếm thể, lại là cái thể chất đặc thù. Huyền kiếm thể chính là vì kiếm mà thành đặc thù linh thể. Loại này thể chất, trời sinh liền cùng kiếm đạo thân hòa, tu luyện bất luận cái gì kiếm pháp đô sự gấp rưỡi, linh ngộ kiếm ý tỷ lệ càng là viễn siêu thường nhân. Đây thật là nhặt được bảo. Mà càng làm cho Diệp Thanh kinh ngạc chính là, cuối cùng một cột độ trung thành, 100, khăng khăng một mực. Vậy mà cùng Tuyết Nhi một dạng, đều là mát trị số. Diệp Thanh trong lòng hiểu rõ, xem ra có lẽ là bởi vì chính mình vừa rồi một chỉ kia mang tới rung động, cung năng đầy ngập báo thủ chấp niệm, để nha đầu này ở trong lòng đem chính mình coi là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Rất tốt. Diệp Thanh thầm nghĩ trong lòng, độ trung thành càng cao, mang ý nghĩa chính mình bàn cho bảo vật lúc phát động bội số lớn bạo kích trả về tỷ lệ cũng liền càng lớn. Tên đồ đệ này không có hưởng phí thu. Đứng lên đi. Diệp Thanh tâm niệm vừa động, một cỗ nhu hòa pháp lực chống rông xuất hiện, đem quỷ trên mặt đất Tô Thiền nhẹ nhàng nâng lên. Đa tạ sư tôn. Tô Thiền đứng người lên, mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng tựa hồ có trông cậy vào, tinh thần diện mạo lại mình rực rỡ hẳn lên. Một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Diệp Thanh đánh giá nàng một chút, gặp nàng quần áo tổn hại, khí tức hỗn loạn, thương thế không nhẹ, liền mở miệng nói, ngươi trước tiên ở nơi này điều tức một lát, vi sư thay ngươi hộ pháp. Là sư tôn. Tô Thiền nhu thuận đáp, lập tức quanh chân ngồi xuống, chuẩn bị vận công chữa thương. Diệp Thanh thì đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Tây Chu. Đồng thời, trong lòng của hắn thực đã bắt đầu tính toán. Dựa theo lệ cũ, đệ tử mới nhập môn, chính mình cái này làm sư tôn dù sao cũng phải cho một phần lễ bái sư mới nói qua được. Cho Tuyết Nhi chính là công pháp tu hành cùng thể chất, phát động bạn lần trả về. Như vậy, nên cho Tô Thiền đưa chút cái gì tốt đâu? Nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, thiếu nhất tự nhiên là đan dược chữa thương, mà lại nàng công pháp phẩm giai quá thấp, lại là huyền kiếm thể, một bộ cao giai kiếm pháp có thể là kiếm quyết át không thể thiếu. Còn có binh khí, nàng trước đó hẳn là dùng kiếm, nhưng bây giờ hai tay trống trơn, hiển nhiên binh khí cũng mình trong lúc chạy trốn tổn hại hoặc thất lạc. Binh khí nói tạm thời không có, sau này hay nói. Đan dược, công pháp, kiếm quyết. Diệp Thanh sờ lên cái cằm, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Công pháp Thái Huyền Kim Trương đương nhiên muốn truyền thụ, đáng tiếc đây là hệ thống trả về công pháp, không cách nào lặp lại bạo kích. Kiếm quyết nói, Diệp Thanh trên thân không có. Chẳng qua có lẽ đợi lát nữa, có thể từ Tô Thiền trên thân ra truyền lưu thủy kiếm quyết lấy tay. Về phần đan dược, vừa bạn, chính mình trước đó giao nạp trong túi chữ vật, có mấy bình nhị giai trung phẩm hồi xuân đan. Không biết bình này hồi xuân đan xuống dưới, hệ thống có thể cho chính mình trả về cái gì đồ tốt. Muốn xong. Diệp Thanh lật bàn tay một cái, đồng thời đối với đang muốn chữa thương Tô Thiền lên tiếng nói, bình này hồi xuân đan, Thiền Nhi ngươi lấy trước đi chữa thương. Chương 24, bạo kích lục giai bảo đan, nhiều một cái mạng. Chương 24, bạo kích lục giai bảo đan, nhiều một cái mạng. Bình này hồi xuân đan, Thiền Nhi ngươi lấy trước đi chữa thương. Diệp Thanh thanh âm bình thản, mà Tô Thiền nghe vào trong tai, lại như là có một dòng nước ấm trong nháy mắt tràn vào nội tâm. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Thanh đưa tới bình ngọc kia, cái mũi chua xót, hốc mắt không khỏi có chút phím hồng. Nhà mình tộc hủy diệt, một đường đào vong. Nàng gần nhất trải qua sự tình, đều là chút thói đời nóng lạnh, lòng người hiểm ác. Chưa từng có người giống sư tôn như vậy đối với mình quan tâm đầy đủ. Đa tạ sư tôn. Tô Thiền hai tay run rẩy tiếp nhận ngọc bình, trong lòng cảm kích cùng lòng cảm mến, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị mở ra ngọc bình ăn vào đan dược trong nháy mắt, keng, một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở, quả nhiên tại Diệp Thanh trong đầu nổ vang. Keng, kiểm tra đo lường đến túc chủ bàn cho đệ tử Tô Thiền nhị giai trung phẩm đan dược hồi xuân đan. Kiểm tra đo lường đến đệ tử độ trung thành là 1000 khăng khăng một mực, lần này ban cho phát động 50000 lần bạo kích trả về. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được lục giai thượng phẩm bảo đan, thánh linh đan một bình, ba viên. 50000 lần. Diệp Thanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bừng rỡ trong lòng. Dù hắn tâm tính trầm ổn, giờ phút này cũng suýt nữa thất thố, kém chút trong bụng nở hoa. cho lúc trước Tuyết Nhi công pháp và thể chất, cũng là phát động 100.000 lần cùng mấy triệu lần bạo kích, để hắn thu được tiên giai công pháp và trấn ngục tiên thể bực này nghịch thiên chi vật. Mà bây giờ, bội số lớn xuất hiện lần nữa, 50.000 lần bạo kích. Diệp Thanh Cương ép đè xuống trong lòng gợn sóng, thần niệm cấp tốc chìm vào hệ thống không gian. Chỉ gặp một cái tỏa ra ánh sáng lung linh bạch ngọc bảo bình, lặng lặng lơ lửng trong đó. Trên thân bình có hào quang thánh khiết lưu chuyển, trong lúc mơ hồ, phàm phật có thể nhìn thấy trắng loan thánh linh hư ảnh vờn quanh bay múa, huyền ảo không gì sánh được. Thánh linh đan, lục giai thượng phẩm bảo đan. Hiệu quả, an vào đan này, trong đan dược cẩn chứa bảng bạc sinh mệnh thánh lực đem thường trú tại người dùng thể nội. Một khi nhận bất kỳ thương tích gì, thánh lực liền sẽ tự động kích phát, tại trong thời gian rất ngắn chữa trị thương thế, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần thể nội thánh lực không có hao hết, liền có thể vô hạn lần phát động. T. Xem hết giới thiệu, Diệp Thanh hít sâu một hơi. Cái này giản thủ chính là một cái mang theo người siêu cấp trị liệu bao. Một cái thường trú đầy máu phục sinh bờ UFF. Chỉ cần không phải bị một kích miểu sát, chỉ cần thể nội thánh lực không có hao hết, sẽ cùng tại có được bất tử chi thân. Cái này lục giai bảo đan, hiệu quả không khỏi cũng quá bá đạo. Chờ một chút. Ngay tại Tô Thiền sắp ăn vào hồi xuân đan sát na, Diệp Thanh thanh âm vang lên lần nữa. Tô Thiền động tác ngừng một lát, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh thần sắc không thay đổi, thu hồi bình kia về trung phẩm đan dược, lạnh nhạt nói, cái kia hồi xuân đan dược hiệu quá chậm, vi sư đột nhiên nhớ tới, ta chỗ này có tốt hơn. Nói đi, hắn tâm niệm khẽ động, cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh bạch ngọc bảo bình liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Hắn mở ra nắp bình, chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm đến tan không ra sinh mệnh khí tức, nương theo lấy thấm vào ruột gan dị hương, trong nháy mắt tràn ngập ra. Vẹn vẹn ngửi được đan hương này, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền liền cảm giác toàn thân chấn động, chi bách hải đều phảng phất bị ấm áp nước suối ngâm, không nói ra được thư thái. Lâm Tuyết Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ, mà Tô Thiền càng là mở to hai mắt nhìn, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình tương thế, tại đan hương này tẩm bổ bên dưới, lại có một chút dấu hiệu khép lại. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì phẩm giai đan dược? Tại hai người trong ánh mắt rung động, Diệp Thanh từ trong bình đổ ra ba viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân trắng sữa, mặt ngoài có đường vân màu vàng lưu chuyển đan dược. Đan dược vừa ra, trung quanh cỏ cây đều phảng phất được trao cho sinh mệnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt đứng lên. Sư tôn, cái này Tô Thiền nhìn xem cái này thần dị phi phàm một màn, con mắt đều thủ trong lúc nhất thời lại có chút nói năng lộn xộn. Đan này tên là Thánh Linh Đan. Diệp Thanh đem bên trong một viên đưa cho Tô Thiền, lại đem một viên khác đưa cho Lâm Tuyết Nhi, hai người các người, một người một viên, hiện tại liền ăn vào. A, sư tôn, ta cũng muốn sao? Lâm Tuyết Nhi hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận đan dược, nháy mắt to nói thế nhưng là Tuyết Nhi không có thụ thương nha. Diệp Thanh mỉm cười, giải thích nói, đan này diệu dụng, cũng không phải là chỉ ở chữa thương. Sau khi ăn vào, nó dược lực sẽ tiềm ẩn cho các ngươi thể nội, hình thành một đạo dấu ấn sinh mệnh. Ngày sau vô luận các ngươi nhận cỡ nào thương thế, chỉ cần không phải tại chỗ chết, cố dược lực này liền sẽ tự hành phát động, cho các ngươi trong nháy mắt chữa trị thương thế. Đơn giản tới nói, chỉ cần dược lực không dứt, các ngươi liền tương đương với nhiều một cái mạng. Cái gì? Nhiều một cái mạng? Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền nghe vậy, trong lòng đồng thời nhấc lên thao thiên cự lãng. Các nàng ngơ ngác nhìn trong tay viên kia thần thánh phi phàm đan dược, trong một đôi mắt đẹp viết đầy khó có thể tin rung động. Vực này nghịch thiên bảo vật, sư tôn vậy mà liền như thế tiện tay ban cho các nàng. Tốt, chớ có ngẩn người, ăn vào đi. Diệp Thanh đem một viên cuối cùng thánh linh đan thả vào trong miệng, dẫn đầu nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ mênh mông ngông ngẩn, nhưng lại ôn nhuận như ngọc sinh mệnh dòng lũ, trong nháy mắt quét sạch hắn chi bách hải, chảy khắp toàn thân của hắn, cuối cùng khổng lồ dược lực lắng đọng ở đan điền trong khí hải, hóa thành một đạo tản ra bạch quang nhu hòa dấu ấn sinh mệnh, lặng lặng ẩn nút. Diệp Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, cái này trong dấu ấn sinh mệnh lực lượng là cỡ nào bằng bạc. Trong nháy mắt khôi phục thương thế, xem ra là không chút nào giả. Gặp sư tôn thực đã ăn vào, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền cũng không do dự nữa, liền tranh thủ thánh linh đan nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, anh, Tô Thiền chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung khủng bố sinh mệnh lực tại trong cơ thể nàng ầm vang nổ tung. Nguồn lực lượng kia như là một vòng ấm áp thái dương, trong nháy mắt xua tán đi trong cơ thể nàng tất cả khói mù cùng đau xót. Trên người nàng những cái kia giữ tận vết thương, tại Lâm Tuyết Nhi có chút trong ánh mắt khiếp sợ, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, kết vậy, chốc ra. Tân sinh ra thịt, sáng bóng như ngọc, không lưu nửa điểm vết sẹo. Ngoài ra, Tô Thiền thể nội bởi vì linh lực khô kiệt mà khô cạn kinh mạch, cũng là trong nháy mắt liền bị bàng bạc linh khí tràn ngập, thậm chí so với nàng thời kỳ toàn thịnh còn muốn càng lộ vẻ tràn đầy. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở mà thôi, Tô Thiền liền cảm giác mình toàn thân trên dưới rực rỡ hẳn lên, tất cả thương thế đều phục hồi như cũ, tu vi khí tức càng là nhảy lên tới trúc cơ tầng 5 đỉnh phong, khoảng cách 6 tầng, tựa hồ cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Cái này Tô Thiền cảm thụ được thể nội cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, kích động đến toàn thân run rẩy. Nàng có thể cảm giác được, cái kia cố chưa khỏi nàng dược lực bằng bạc, giờ phút này đang lặng lặng tiềm phục tại khí hải của nàng bên trong, phản phất một tòa vô cùng vô tận nguồn suối sinh mệnh, để nàng nguyên bản có chút bàng hoàng bất an trong lòng, tràn đầy một cỗ trước nay chưa có cảm giác an toàn. Mà càng làm cho nàng kinh hãi chính là, nàng có thể cảm giác được, khôi phục xong nàng cái này một thân trọng thương. Cái kia thánh linh đan dược lực, vậy mà, gần như không gặp chút nào cắt giảm. Hiển nhiên, khôi phục một người trúc cơ tu sĩ thương thế, đối với bực này lục giai bảo đan mà nói, quả nhiên là như là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Đa tạ sư tôn ban thưởng đan. Tô Thiền lấy lại tinh thần, nhịn không được đối với Diệp Thanh thật sâu cúi đầu, trong thanh âm tràn đầy vô tận cảm kích cùng sùng kính. Giờ khắc này, Diệp Thanh trong lòng nàng hình tượng, không chút nào khoa trương, mình cùng thần minh không khác. Không sao. Diệp Thanh khoát tay mỉm cười, thần sắc bình tĩnh. Hắn nhìn xem tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên Tô Thiền, trong lòng hơi động, mở miệng nói, ngươi nếu thương thế mình càng, vừa bạn, vi sư khảo giáo một chút công lực của ngươi. Đưa ngươi tu luyện đồ vật, diễn luyện một lần cho vi sư nhìn xem. Tô Thiền tu luyện, dĩ nhiên chính là Tô gia gia truyền Lưu Thủy kiếm quyết một bộ huyền giai hạ phẩm kiếm pháp. Sư tôn muốn kiểm tra ta. Tô Thiền nghe vậy sững sờ, lập tức trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ. Nàng biết, đây cũng không phải là đơn giản khảo giáo, mà là sư tôn muốn đích thân chỉ điểm nàng. Bực này cơ duyên to lớn, nàng có thể nào không kích động. Chương 25, 100. 000 lần bạo kích, Thiên Hà kiếm điện. Chương 25, 100. 000 lần bạo kích, Thiên Hà kiếm điện. Là sư tôn. Tô Thiền cường đè xuống kích động trong lòng, cung kính lên tiếng. Nàng hít sâu một hơi, đi đến một bên trên đất trống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi nàng lần nữa lúc mở mắt ra, cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng nàng chập ngón tay như kiếm, một cỗ mặc dù không lăng lệ, lại liên tục không dứt kiếm thế, từ trên người nàng tràn ngập ra. Ta tu luyện là Tô gia gia truyền Lưu Thủy kiếm quyết, nó kiếm pháp ý tại như nước một dạng liên miên bất tuyệt, lấy nhu thắng cương. Tô Thiền trong miệng khẽ đọc kiếm quyết, thân hình chuyển động theo. Nàng tịnh kiếm chỉ, xẹt qua hư không, mang theo từng đạo vô hình quy tích. Như tia nước nhỏ, vô thanh vô tức, lại như dòng nước trào lên, dậy sóng không dứt, khi thì còn có vô bờ sóng lớn, dấu giếm sắc cơ. Chọn bộ kiếm pháp tại trong tay nàng thi triển ra, rất có vài phần linh động cùng phiêu dật. Diệp Thanh lặng lặng mà nhìn xem, ánh mắt thâm thúy. Hắn thân phụ kiếm ý, đối với kiếm đạo lý giải đã sớm siêu việt tu sĩ tầm thường phạm chủ. Chớ nói chi là cái này Lưu Thủy kiếm quyết vẫn chỉ là một bộ huyền giai hạ phẩm kiếm quyết. Giờ phút này kiếm ý khẽ run, thế là tại Diệp Thanh trong mắt, Lưu Thủy kiếm quyết trong đó ưu điểm, khuyết điểm, thậm chí là một chút có thể cải tiến địa phương, lại đều vô cùng rõ ràng mà hiện lên đi ra. Một lần diễn luyện xong, Tô Thiền thu thế mà đứng, trên trán chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi. Nàng có chút thấp thỏm nhìn về phía Diệp Thanh, chờ đợi Diệp Thanh đánh giá. Diệp Thanh nhìn xem nàng, chậm rãi mở miệng. Lưu Thủy kiếm quyết trọng ý không nặng hình. Ngươi luyện được không tệ, mình đến kỳ hình, nhưng còn chưa ngộ nó hoàn chỉnh chân ý. Thủy, chí nhu cũng chí cương. Vừa lúc là sóng biển, nhu lúc cũng có thể tầm bổ vạn vật, cũng có thể nước chảy đá mòn. Kiếm pháp của ngươi, dòng nước chi nhu, sóng biển chi uy, xuyên thạch chi duệ, đều không có tu luyện đến nơi đến chốn. Kiếm thế ngược lại là liên miên, nhưng liên miên sau khi lại hiện ra bộc phát không đủ, biến hóa ở giữa, cũng hơi có vẻ một chút không lưu loát. Diệp Thanh thanh âm không lớn, lại như là thần trung mộ cổ. Mỗi chữ mỗi câu, nặng nề mà đánh tại Tô Thiền trong lòng. Tô Thiền như là thể hồ quán đỉnh. Nàng chỉ cảm thấy, tại sư tôn lời nói bên dưới, trước mắt mình đúng là sáng tỏ thông suốt. Rất nhiều dĩ vãng lúc tu luyện tối nghĩa khó hiểu, nghĩ không hiểu địa phương, tại sư tôn vài câu này đơn giản điêu luyện lời bình bên dưới, trong nháy mắt dung hội quán thông. Nguyên lai, là như thế này. Nguyên lai ta lý giải sai nhiều như vậy. Nguyên lai còn có thể như vậy như vậy, như vậy như vậy. Tô Thiền trong lòng sợ hãi thán phục không thôi, đồng thời ánh mắt tỏa sáng. Trong lòng đối với sư tôn kính nể, mình nhưng là đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Không biết sư tôn kiếm đạo tạo nghệ, đến tột cùng là đạt tới kinh khủng bực nào cảnh giới. Vẹn vẹn nhìn một lần mà thôi, liền có thể đem một bộ huyền giai kiếm quyết tinh túy cùng thiếu hụt phân tích đến như vậy thấu triệt. Mà liền tại Diệp Thanh chỉ điểm Tô Thiền, khiến cho hiểu ra trong ngáy mắt. Ken. Quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở, vang lên lần nữa. Ken. Kiểm tra đo lường đến túc chủ hướng đệ tử Tô Thiền truyền thụ, giảng giải huyền giai hạ phẩm Lưu Thủy kiếm quyết khiến cho đối với kiếm đạo có chỗ lĩnh ngộ. Phát động 100.000 lần bạo kích trả về. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên giai thượng phẩm kiếm pháp, Thiên Hà kiếm điện. Tới. Diệp Thanh trong lòng vui mừng, mà lại lần này so vừa rồi bội số cao hơn, đạt tới 100.000 lần. Chẳng qua trả về chỉ là một bộ thiên giai thượng phẩm kiếm pháp. Đương nhiên, cái này cũng rất có thể. Thiên giai kiếm pháp, phải biết, phóng nhãn toàn bộ Đông vực, địa giai công pháp võ kỹ liền mình là các đại tông môn chấn tông chi bảo, tùy tiện không truyền ra ngoài. Thiên giai đồ vật, càng là hiếm thấy đã đến. Mà bây giờ, hắn tiện tay chỉ điểm một chút đồ đệ huyền giai kiếm quyết, liền thủ tiếp trả về một bộ thiên giai thượng phẩm đỉnh cấp kiếm pháp. Cái này nếu để cho những người khác biết, chỉ sợ cái cằm đều muốn chấn kinh xuống tới. Diệp Thanh tâm niệm chìm vào não hải, một bộ mênh mông bảng bạc kiếm pháp tin tức trong nháy mắt tràn vào trong thần hồn của hắn. Thiên Hà kiếm điện, kiếm pháp này khí thế bằng bạc, một kiếm ra như thiên hà chảy ngược, tinh thần vẫn lạc, uy thế vô tận. Cùng chia chín thức, một thức so một thức cường hành, luyện tới lại thành, thậm chí có thể dẫn động thiên địa chi lực, một kiếm như thiên hà rơi, chém sơn nhạc, chấn thiên địa. Tốt một bộ Thiên Hà kiếm điện. Diệp Thanh trong lòng tán thưởng. Bộ này kiếm pháp phối hợp lúc trước hắn lĩnh ngộ kiếm ý, có thể cho hắn chiến lược tiến thêm một bước. Hiện tại hắn có tuyệt đối tự tin, khiêm tốn một chút tới nói, phóng nhãn toàn bộ Đông vực, Kim Đan cảnh nội lại vô địch thủ. Thậm chí đối mặt bình thường Nguyên Anh sơ kỳ lão quái, hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Đè xuống vui sướng trong lòng, Diệp Thanh nhìn về phía vẫn tại lĩnh ngộ bên trong Tô Thiền, ánh mắt lộ ra một vòng khen ngợi. Thiên Nhi, ngươi ngộ tính không tệ, mà lại ngươi khả năng không biết, thân ngươi phụ huyền kiếm thể, trời sinh chính là luyện kiếm kỳ tài. Huyền kiếm thể. Tô Thiền nghe vậy, đông nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Nàng chỉ biết mình tu luyện kiếm pháp so với thường nhân mau một chút, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cái gì huyền kiếm thể. Diệp Thanh không có quá nhiều giải thích, chỉ là thản nhiên nói, trước ngươi công pháp phẩm giai quá thấp, mai một thể chất của ngươi. Hôm nay, vi sư liền truyền cho ngươi hai dạng đồ vật. Thoại âm rơi xuống, hắn duỗi ra ngón tay, một chỉ điểm hướng Tô Thiền mi tâm. Thứ nhất dạng là vi sư mạch này căn bản tu hành pháp, tiên giai công pháp Thái Huyền Kim Trương. Anh, một cỗ mênh mông như yên hải công pháp tin tức trong nháy mắt tràn vào Tô Thiền não hải. Tiên giai công pháp. Nghe tới bộ công pháp kia phẩm giai lúc, Tô Thiền đầu óc trống rỗng, tư duy đều cơ hồ dừng lại. Nàng đạt được cái gì? Tiên giai công pháp. Nghe nói tiên giai liền thực đã là tồn tại trong truyền thuyết, tiên giai. Chẳng lẽ lại là tiên nhân tu luyện công pháp phải không? Sư tôn, lại cứ như vậy truyền cho nàng. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Diệp Thanh ngón tay cũng không rời đi, thanh âm vang lên lần nữa. Thứ hai dạng là một bộ tiên giai kiếm pháp, Thiên Hà kiếm điển. Kiếm pháp này cùng ngươi huyền kiếm thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhìn ngươi cố gắng tu luyện cho tốt, chớ có cô phụ vi sư kỳ vọng. Ầm ầm, lại là một cỗ bàng bạc kiếm pháp tin tức, như là vỡ đê dòng lũ, xông vào thần hồn của nàng chỗ sâu. Thiên giai kiếm pháp. Nếu như nói trước đó tiên giai công pháp thực đã để Tô Thiền rung động đến chết lặng, như vậy lại thêm bộ này thiên giai kiếm pháp, thực đã sắp để nàng mất lý trí. Hạnh phúc tới thực sự quá mức đột nhiên, cũng quá mức mãnh liệt. Nàng cảm giác mình tựa như một cái sắp chết đói tên ăn mày, đột nhiên bị một vị đế vương ban cho toàn bộ thiên hạ tài phú. Không, cái này so phàm tục tài phú càng phải chân quý ước và lần. Đây là thông hướng con đường cường giả cầu thang, là nàng báo thù hy vọng, là đủ để cải biến nàng cả đời vô thượng cơ duyên. Sư tôn Tô Thiền tiểu khu run rẩy, nước mắt kềm nén không được nữa, như đứt dây chân châu giống như lăn xuống. Nàng muốn nói cái gì, lại phát hiện hết hầu nghẹn nào, một chữ cũng nói không ra, chỉ có vô tận cảm kích cùng kích động tràn ngập nàng toàn bộ linh hồn. Không cần như vậy. Diệp Thanh thu tay lại, nhìn xem lệ rơi đầy mặt Tô Thiền, thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên, đồng dạng bị chấn động đến tột đỉnh Lâm Tuyết Nhi, con ngón đúng ra, một vệt kim quang cũng chui vào mi tâm của nàng. Tuyết Nhi, bộ này Thiên Hà kiếm điển vi sư cũng cùng nhau chuyển cho ngươi. Hai người các ngươi ngày sau có thể ấn chứng với nhau, cộng đồng tiến bộ. Là, sư tôn. Lâm Tuyết Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng cung kính đáp, trong lòng đồng dạng là kích động và phấn. Đây chính là Thiên giai kiếm pháp a. Đồng thời, Lâm Tuyết Nhi cũng không nhịn được nghĩ đến. Nhớ kỹ sư tôn trước đó có một người đệ tử gọi Vương Hạo, nhưng về sau chuyển đầu Đan Hà Phong Lý trưởng lão môn hạ. Lúc đó cái kia Vương Hạo còn đắc ý rào rạn, hiện tại đến xem, sao mà không khôn ngoan. Nếu là để trước đó những cái kia dồn bỏ Thanh Huyền Phong mà đi người biết, sư tôn tùy tiện liền có thể xuất ra tầng thứ này bảo vật. Nghĩ đến, trong lòng bọn họ còn không biết sẽ làm như thế nào hối tiếc. Chương 26, lịch luyện đến Hắc Phong Lĩnh. Chương 26, lịch luyện đến Hắc Phong Lĩnh. Diệp Thanh nhìn xem hai vị đệ tử kích động lại sùng kính bộ dáng, mỉm cười, trong lòng thực đã lạnh nhạt xuống tới. Thiên giai kiếm pháp, đối với bây giờ Đông Vực mà nói, đương nhiên là kinh thế hãi tục cấp độ, nhưng với hắn mà nói, có hệ thống tại thân, chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng đệ tử, tương lai hắn có thể xuất ra đồ tốt sẽ chỉ càng nhiều, càng mạnh. Công pháp kiếm quyết không có khả năng quang học không luyện. Diệp Thanh tập trung ý chí, ánh mắt đảo qua chúng quanh cổ mộc che trời ma ảnh rừng rậm, ánh mắt chớp lên. Nghĩ nghĩ, hắn đưa tay vung lên. Xoát, một đạo lưu quang hiện lên, bao phủ Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, đưa các nàng đưa vào không trung. Sau đó Diệp Thanh tìm cái vị trí thích hợp, đưa các nàng để xuống. Mảnh khu vực này, Diệp Thanh tra xét, trên cơ bản tất cả đều là trúc cơ cấp yêu thú. Nhìn xem hai nữ, Diệp Thanh chậm rãi mở miệng. Nếu như quang học không luyện, bất quá là không trung lâu các. Ma ảnh này trong rừng rậm yêu thú hống hách lộng hành, đúng lúc là các ngươi ma luyện kiếm pháp tốt nhất sân thí luyện. Hắn ngữ khí một trận, thần sắc nghiêm túc. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi liên thủ, tại ma ảnh rừng rậm mảnh khu vực này ở trong lịch luyện. Nhớ kỹ, trừ phi các ngươi gặp được sinh tử một đường, không cách nào hóa giải nguy cơ, nếu không vi sư sẽ không xuất thủ. Lời vừa nói ra, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền đều là trong lòng run lên. Các nàng minh bạch, sư tôn đây là muốn để các nàng tiến hành chân chính liều mạng tranh đấu. Chẳng qua, vừa nghĩ tới thể nội cái kia cố mênh mông như biển thánh linh đan dược lực, trong lòng hai người khẩn trương lập tức tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một cỗ tự tin mãnh liệt cùng chiến ý có bực này bảo đảm tại, chỉ cần không bị một kích mất mạng, các nàng sẽ cùng tại bất tử chi thân. Như vậy vô thượng bảo hộ, đang thích hợp vào chỗ chết ma luyện chính mình. Là sư tôn, đệ tử tuyệt không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền cùng kêu lên đáp, trong đôi mắt đẹp thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Các nàng không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một chút, người mang thiên giai công pháp cùng trời giai kiếm pháp đằng sau, thực lực của mình đến tuột cùng đạt đến tình cảnh gì. Đi thôi. Diệp Thanh khẽ bước cằm, thân ảnh nhoáng một cái. Như khói xanh dung nhập chỗ rừng sâu, khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Giống. Chỗ rừng sâu, một đầu thân hình có thể so với núi nhỏ, toàn thân bao trùm lấy lân giáp đen kịt, tản ra trúc cơ tầng hung hãn khí tức hắc giáp man yêu, đột nhiên phát ra một tiếng rung trời gào thét. Nó vó trà đạp, đại địa oanh minh, đỉnh đầu đôi kia lóe ra kim loại hàn quang cự giác, như là hai thanh phá thành cự truy, hướng phía trước một bóng người xinh đẹp hung hăng đánh tới. Không khí bị xé nứt, phát ra chói tai âm bạo. Đối mặt cái này hung mãnh một kích, Lâm Tuyết Nhi gương mặt xinh đẹp trầm tĩnh, không lùi mà tiến tới. Trong cơ thể nàng Thái Huyền Kim Trương công pháp tự hành vận chuyển, bàng bạc linh lực tràn vào trong tay Thanh Lan kiếm. Thiên Hà kiếm điện, thức thứ nhất, kinh đảo. Từng tiếng quát, Lâm Tuyết Nhi trường kiếm trong tay huy sái mà ra. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang sáng chói sáng lên, tại giữa không trung hóa thành một đạo trào lên sóng lớn hư ảnh, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hung hăng chụp về phía Hắc Giáp Man Nhu. Oanh! Kiếm quang cùng sừng châu ngang nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Khí lãng cuồng bạo quét sạch ra, đem cây chu đuổi cây đều xoắn nát. Hắc giáp man như cái kia đủ để đụng nát đá núi thế sông, lại bị một kiếm này ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Bỏ họ. Hắc giáp man như bị đau, phát ra một tiếng tức giận gào thét, đang muốn lại lần nữa phát lực. Nhưng vào lúc này, một đạo càng hung hiểm hơn, càng thêm tấn mãnh kiếm quang, như trên chín tầng trời rơi xuống tinh thần, lặng yên không một tiếng động từ mặt bên đánh tới. Thiên Hà kiếm điện, thứ ba, Đoạn Giang. Lâm Tuyết Nhi lệ quát một tiếng, một kiếm chém ra, kiếm khí như hồng, phản phất có thể đem chạy xiết đại giang một phân thành hai. Phốc phốc, máu bắn tứ tung. Hắc giáp man nhu thậm chí không kịp phát ra một tiếng rên rỉ, nó đầu lâu to lớn kia liền bị một kiếm này gọn gàng chém xuống, phóng lên tận trời. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Hồ Lâm Tuyết Nhi thu kiếm mà đứng, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi linh lực, cùng đối với kiếm pháp càng sâu một tầng lĩnh ngộ, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đây cũng là thiên giai uy lực kiếm pháp sao? Một đầu trúc cơ tầng hắc giáp man nhu, chẳng qua hai chiêu, liền có thể nhẹ nhõm chém giết. Nàng có thể cảm giác được, theo thực chiến số lần càng nhiều, kiếm pháp của nàng trở nên càng phát ra lăng lệ. Tu vi cũng dần dần có sắp dấu hiệu đột phá. Dừng dậm một bên khác, Tô Thiền kiếm thế bằng bạc, đem một đầu trúc cơ 6 tầng yêu thú chém thành hai khúc. Sau đó, hai nữ riêng phần mình cấp tốc quét dọn xong chiến trường, liền lại lần nữa xâm nhập rừng rậm, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thời gian, ngay tại ngày hôm đó phục một ngày săn giết cùng trong tu luyện phi tốc trôi qua. Các nàng có đôi khi tách ra, có đôi khi lại hội tụ cùng một chỗ, phối hợp ăn ý tác chiến, kinh nghiệm chiến đấu phi tốc tăng trưởng. Thiên Hà kiếm điện tại trong tay các nàng, cũng từ lúc mới bắt đầu không lưu loát, trở nên càng phát ra hòa hợp thuần thục. Trong lúc đó, các nàng đã từng gặp được nguy hiểm. Một lần, hai người ngộ nhập một đầu trúc cơ 6 tầng đỉnh phong yêu thú Tam Nhãn Yêu Lang xảo huyệt, bị đánh lén bắt thủ. Lâm Tuyết Nhi vai thương bị yêu lang lợi chảo xé mở một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Nhưng mà, còn không đợi Tam Nhãn Yêu Lang phát động lần công kích thứ hai, một cỗ bạch quang thánh khiết liền từ Lâm Tuyết Nhi miệng vết thương hiện lên. Cái kia giữ tận thương thế, tại yêu lang trong ánh mắt rung động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, trước sau chẳng qua một hai cái hô hấp, liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một tia vết sẹo cũng không từng lưu lại. Có thánh linh đan bảo đảm chứng, hai người triệt để buông tay buông chân, phong cách chiến đấu càng hung hãn không sợ chết, sinh tử bên trong, các nàng thực lực tăng lên tốc độ, có thể xưng tiến triển cực nhanh. Gần nửa tháng sau, Lâm Tuyết Nhi quanh thân linh khí vần quanh, trải qua cái này gần nửa tháng khổ tu cùng chiến đấu, tu vi của nàng từ trúc cơ tầng 2, nhất cử đột phá đến trúc cơ tầng. Bây giờ nàng lại thi triển Thiên Hà kiếm điện một thân chiến lực đủ để so sánh bình thường trúc cơ tầng 7 tu sĩ. Mà Tô Thiền, thu hoạch đồng dạng to lớn. Tại vô số lần liều mạng tranh đấu, cùng kiếm đạo cảm nộ kích thích bên dưới, nàng cái kia yên lặng huyền kiếm thể rốt cục bị triệt để kích hoạt. Lúc chiến đấu, một cỗ vô hình sắc bén kiếm ý từ trong cơ thể nàng lan tràn ra, để nàng cả người nhìn liền như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Đồng thời, nàng tu vi cũng đột phá bình cảnh, bước vào trúc cơ 6 tầng. Nàng chân thực chiến lực mình nhưng đạt đến trúc cơ 8 tầng. Bây giờ ma ảnh rừng rậm trúc cơ khu vực phản phất biến thành hai nữ hậu hoa viên một dạng. Những cái kia đã từng không ai bị nổi trúc cơ yêu thú, hiện tại chỉ cần xa xa ngửi được các nàng khí tức, liền sẽ dọa đến cục đuôi, hoảng hốt chạy trốn, e sợ cho tránh không kịp. Có thể thấy được, mảnh khu vực này yêu thú xem như triệt để bị đánh sợ. Không sai. Một đạo trong bình thản mang theo tán dương thanh âm vang lên, xoát một chút, Diệp Thanh thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Hắn nhìn xem thoát thai hoàn cốt, khí tức trầm ngưng hai vị đệ tử, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lần lịch lãm này hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt hơn. Sư tôn. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền thấy thế, liền vội vàng đứng lên hành lễ, trong mắt tràn đầy vui sướng. Các ngươi làm không tệ. Tạm thời trước hết như vậy đi, đi thôi, cùng ta khởi hành, tiến về Hắc Phong lĩnh. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thanh phất ống tay áo một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng cuốn lên hai nữ, hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Đột quang bạch phá bầu trời, tốc độ cực nhanh. Vài ngày sau, một mảnh địa thế hiểm trở, ngọn núi như đao gọt đúa bổ giống như sơn mạch, xuất hiện ở ba người tầm mắt cuối cùng. Trong núi hắc khí lờ lờ, lộ ra một cỗ chẳng lành cùng hung lệ chi khí, chính là Hắc Phong lĩnh. Chương 27, có đi không về. Chém song sát. Chương 27, có đi không về. Chém song sát. Sư tôn ngươi nhìn, phía dưới có một cái chấn nhỏ. Lâm Tuyết Nhi chỉ vào phía dưới nói ra. Diệp Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua, ở vào Hắc Phong lĩnh phía trước, quả nhiên tọa lạc lấy một tòa quy mô không nhỏ thôn trấn. Nghĩ nghĩ, Diệp Thanh mang theo hai nữ rơi xuống từ trên không, hướng phía tiểu trấn đi đến. Đi tiểu trấn nghỉ ngơi một chút, sau đó lại lên núi. Diệp Thanh mang theo hai nữ tiến vào tiểu trấn, đơn giản nghỉ ngơi một lát. Sau đó không có ý định ở đây quá nhiều dừng lại, rời đi tiểu trấn chuẩn bị thủ núi lên núi, đem kia cái gọi là Hắc Phong song sát tiện tay giải quyết hết. Nhưng mà, khi bọn hắn đi đến đầu trấn lúc, lại phát hiện thông hướng Hắc Phong lĩnh con đường lại bị mười mấy tên thần sắc sợ hãi dân chấn chặn lại. Cầm đầu là một vị tóc trắng xóa, chủ quải trưởng lão giả. Hắn là tiểu trấn này lão trưởng trấn. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Thanh ba người khí chất bất phàm, nhất là Diệp Thanh, khí vũ hiên ngang, tựa như phú gia công tử. Liên đội vàng tiến lên, một mặt lo lắng chắp tay nói, vị công tử này, xin dừng bước. Xin dừng bước a. Diệp Thanh bước chân dừng lại, nhìn lão nhân một chút, hỏi, lão nhân già, chuyện gì? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Thanh sau lưng hai vị kia phong hoa tuyệt đại thiếu nữ, lại hơi liếc nhìn nơi xa cái kia hùng sơn ác thủy giống như Hắc Phong lĩnh, khắp khuôn mặt là bi thương cùng bất đắc dĩ. Công tử, nhìn phương hướng của các ngươi, nhưng là muốn đi Hắc Phong lĩnh. Chính là. Diệp Thanh gật đầu. Tuyệt đối không thể a. Lão trưởng trấn nghe vậy, gấp đến độ kém chút nhảy dựng lên, quải trượng trên mặt đất gõ đến phanh phanh rung động. Hắc Phong kia lĩnh chính là đồng rồng hang hổ. Phía trên chiếm cứ hai cái giết người không chớp mắt ma đầu, danh xưng Hắc Phong song sát. Công tử, các ngươi ngàn vạn không thể tới a, đi, liền không về được. A. Diệp Thanh lông mày nhướng lên, ánh mắt chớp lên, ra vẻ không biết, lại có việc này. Lao trưởng trấn gặp Diệp Thanh tựa hồ có vẻ siêu lòng, coi là thuyết phục hữu hiệu, tranh thủ thời gian thở dài đem sự tình từ đầu đến cuối từng cái nói tới. Nguyên lai, tiểu trấn này tên là Vọng An trấn. Chỗ Thái Nhất Tông cùng Ngũ Linh Tông hai thế lực lớn giao giới khu vực, là qua lại thường khách con đường phải đi qua, đã từng một lần hết sức phồn hoa. Trên trấn cư dân cũng dựa vào lui tới thương đội, sinh hoạt đến giàu có an khang. Nhưng ngay lúc trước đây không lâu, Hắc Phong lĩnh đột nhiên tới một đôi hung tàn huynh đệ, chính là cái kia Hắc Phong song sát. Hai người này đều là trúc cơ tầng 7 tu vi, thủ đoạn tàn nhẫn không gì sánh được, chuyên môn cướp bóc qua lại thường khách cùng tu sĩ, có chút phản kháng, chính là đầu người rơi xuống đất. Một năm xuống tới, chết trên tay bọn họ oan hồn, giản thủ sổ đầu tiên không rõ. Thương đội đều có chút không dám tới, về phần Vọng An trấn dân trấn, cũng là thường xuyên nhận Hắc Phong song sát ức hiếp, có thể nói khổ không thể tả. Chúng ta đã từng hướng ra phía ngoài cầu viện, có thể mỗi lần tới người, đều có đi không về. Lao trưởng trấn nói, trong đôi mắt giàn mua nổi lên lệ quang, thanh âm nghẹn ngào. Hai tên ma đầu kia thực sự quá mạnh. Công tử, ba người các ngươi mặc dù nhìn xem bất phàm, nhưng cuối cùng tuổi trẻ, nghe lão hủ một lời khuyên, mau mau trở về đi. Chớ có không công hủy tính mệnh a. Trung quanh dân trấn cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục, trong lời nói tràn đầy sợ hãi. Nghe xong lão trưởng trấn giảng thuật, Diệp Thanh trong ánh mắt bình tĩnh, hiện lên một tia vẻ lạnh lùng. Chỉ là hai cái trúc cơ tầng 7, vậy mà cũng dám ở này phách lối làm càn. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Chẳng qua, có đệ tử tại, ngược lại là không cần đến chính mình tự mình xuất thủ. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, hắn không để ý đến lão trưởng trấn thuyết phục, quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiện. Đã nghe chưa? Nghe được sư tôn. Hai nữ cùng kêu lên đáp, trong mắt chiến ý bốc lên. Các nàng tự nhiên minh bạch Diệp Thanh ý tứ. Đi thôi. Diệp Thanh lạnh nhạt nói, vi sư ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Là. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiện không chút do dự, lĩnh mệnh đằng sau, thân hình khẽ động, liền hóa thành hai đạo lưu quang, vòng qua đám người, kính thủ hướng phía Hắc Phong lĩnh phương hướng lao đi. Ai? Cô nương. Hai vị cô nương. Trở về. Mau trở lại a. Lao trưởng trấn thấy thế, quá sợ hãi, vội vàng rũa ra khô gầy tay, muốn ngăn lại các nàng, lại chỗ nào ngăn được. Diệp Thanh thân ảnh nhoáng một cái, bất động thanh sắc ngăn tại lo lắng lao trưởng trấn trước mặt, mỉm cười nói, lao nhân già, cứ việc yên tâm, không có chuyện gì. Không có. Không có việc gì. Lao trưởng trấn nhìn xem cái kia hai đạo nghĩa vô phản cố phóng tới hung sơn thân ảnh, gấp đến độ mặt mo đỏ bừng, đấm ngực dậm chân. Công tử a, ngươi làm sao nhẫn tâm nhìn xem hai vị kia như hoa như ngọc cô nương đi chịu chết a? Hồ đồ. Giản thủ là hồ đồ a. Hắn chỉ coi Diệp Thanh là trẻ tuổi nóng tính, nhưng để hai cái nữ đệ tử đi lên, cái này thật sự là không khôn ngoan a. Trong lúc nhất thời, lão trưởng trấn trong lòng tiếc hận không thôi. Trung quanh các dân trấn cũng là một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ ai, đáng tiếc, xinh đẹp như vậy hai cái cô nương, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Đúng vậy à, sư tôn của các nàng nhìn xem tuấn lãng, nhưng khó tránh khỏi có chút quá không phải đồ vật, chính mình không dám lên, thế mà để đồ đệ đi chịu chết. Người trẻ tuổi, chung quy là có chút quá khí thịnh, đây chính là Hắc Phong song sát a. Hai cái trúc cơ tầng 7 đại tu sĩ, hai cái này tiểu cô nương liền xem như tu sĩ, có thể có bao nhiêu tu vi? Sợ là ngay cả một chiêu đều nhịn không được tiết hận âm thanh, tiếng thở dài, bên hai không dứt. Bọn hắn phảng phất thực đã thấy được, cái kia hai cái thiếu nữ tuyệt sắc chết thảm ở ma đầu thủ hạ thê thảm một màn. Đương nhiên cũng có người nhỏ giọng nói có lẽ, các nàng có thể giải quyết Hắc Phong song sát đâu. Nghe vậy, bên cạnh đám người nhao nhao lắc đầu. Hắc Phong song sát đã từ lâu trong lòng bọn họ lưu lại quá nhiều âm ảnh. Hai cái tiểu cô nương liền có thể giải quyết Hắc Phong song sát? Khó, khó, khó. Chỉ có Diệp Thanh, thần sát tự nhiên. Chính hắn tìm sạch sẽ băng ghế đá tòa hạ, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không có chút nào lo lắng. Mọi người chung quanh, đó là càng xem càng gấp. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Vọng An trấn các dân trấn tụ tập tại đầu trấn, từng cái rũi cổ, nhìn qua Hắc Phong lĩnh phương hướng, ánh mắt phức tạp. Lao trưởng trấn càng là than thở, đứng ngồi không yên. Đại khái qua thời gian đốt một nén hương qua đi. Hắc Phong lĩnh bên trên, cái kia lượn lờ hắc khí, tựa hồ phai nhạt một chút. Đám người còn đang nghi hoặc, đột nhiên, hai bóng người từ trên đường núi chậm rãi đi xuống. Là Hắc Phong song sát. Bọn hắn xuống núi. Không biết là ai hoảng sợ hô một tiếng họng, đám người trong nháy mắt sôi trào. Các dân chấn dọa đến hồn phi phách tán, mặt không còn chút máu, đang muốn hoảng hốt chạy trốn, riêng phần mình về nhà đóng chặt cửa sổ. Không đối. Các ngươi mau nhìn. Không phải hai tên ma đầu kia. Lúc này, một cái mắt sắc người trẻ tuổi, đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi bất định la lên. Đám người nghe vậy, cả gan dừng bước lại, định thần nhìn lại. Chỉ gặp từ trên núi đi xuống quả nhiên cũng không phải là hung thần kia ác sát Hắc Phong song sát, mà là vừa rồi lên núi hai vị kia thiếu nữ tuyệt sắc. Các nàng lại còn sống. Mà lại, nhìn các nàng bộ dáng, quần áo chỉnh tề, khí tức bình ổn, dường như lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Toàn bộ Vọng An trấn đầu trấn, trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Ngay tại mảnh này quỷ dị trong yên tĩnh, một cái dân trấn chỉ vào hai nữ tay, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, phản phất thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Hắn giọng khe khẽ nói, "Ngươi, các ngươi mau nhìn, các nàng trên tay mang theo chính là cái gì?" Bá, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền trên tay. Chỉ gặp tại các nàng ngọc thủ thon dài bên trong, riêng phần mình mang theo một viên đẫm máu, trừng to mắt đầu người. Cái kia hai viên đầu người hình dạng hung hãn, dữ tợn, chính là chiếm cứ Hắc Phong lĩnh, làm cho cả Vọng An trấn nghe tin đã sợ mất mật, đêm không thể say giấc. Hắc Phong song sát. Chương 28, Nguyên Anh cấp chiến lực, Tô Thiền bị bắt. Chương 28, Nguyên Anh cấp chiến lực, Tô Thiền bị bắt. Vâng. Giờ khắc này, tất cả dân chấn đại não đều phảng phất bị một đạo cửu thiên kinh lôi hung hăng bổ trúng, trong nháy mắt trống rỗng. Chết. Hung uy hiển hách, không ai bị nổi Hắc Phong song sát, cứ như vậy. Chết. Bị hai cái này nhìn nhu nhu nhược được, tuổi quá trẻ thiếu nữ, giết đi. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, toàn bộ Vọng An trấn bạo phát ra một trận kinh thiên động địa gieo họ. Chết. Hắc Phong song sát chết. Trời ạ, chúng ta được cứu. Chúng ta được cứu a. Tiên tử, là hai vị tiên tử giết ma đầu. Vô số dân chấn vui đến phát khóc, kích động đến toàn thân run rẩy. Bọn hắn xông lên phía trước, nhìn xem cái kia hai viên ma đầu thủ cấp, vừa khóc lại cười, thậm chí có đầu người tiếp quỳ rạp xuống đất, đối với Lâm Viết Nhi cùng Tô Thiền liệu mạng giật đầu. Lao trưởng chấn càng là nước mắt tuôn đầy mặt, hắn run run rẩy rẩy đi đến hai nữ trước mặt. Nhìn xem trong tay các nàng cái kia hai viên hàng thật giá thật đầu lâu, kích động đến bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Bị nhiều người như vậy dùng cung nhận, sùng bái ánh mắt vây quanh. Lâm Viết Nhi cùng Tô Thiền liếc nhau, khuôn mặt hơi nóng, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có cảm giác. Diệp Thanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt cái này sôi trào một màn, mỉm cười. Đi thôi. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, đưa tay vung lên, sau một khắc, mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, thân hình biến mất trong mắt mọi người. Lao trưởng chấn run run rẩy rẩy, đối với ba người biến mất phương hướng, thật sâu cúi đầu. Là lão hủ có mắt không trọng. Đa tạ các ngươi cùng lúc đó. Diệp Thanh mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, đi tới Hắc Phong Linh ở trong, đưa tay một đạo linh quang hiện lên, đem Hắc Phong Linh lượn lờ hắc khí đánh tan. Sau đó Diệp Thanh mở ra một cái thích hợp độc phủ, nhìn xem chính mình tự mình mở ra độc phủ, trong lòng của hắn hơi vui. Rốt cục, dưới mắt hắn rốt cục có thể có cái nơi thanh tĩnh vương, có thể đủ tốt tốt bế quan thanh tu một hồi. Hắc Phong song sát mình giải quyết, Đan Hà Phong Triệu Càn cũng cho là ta chết. Ta bây giờ tại nơi này bế quan tu luyện, tổng sẽ không bị người quấy rầy đi. Diệp Thanh trong lòng thoải mái, nhìn quanh tòa này bị hắn lấy pháp lực mở ra độc phủ, về phần Hắc Phong song sát độc phủ, hắn không muốn ở, một kiếm liền cho bổ. Dưới mắt tòa độc phủ này, mặc dù đơn sơ, lại thắng ở thanh tĩnh. Diệp Thanh tiện tay bố trí xuống mấy đạo ẩn nấp cùng phòng ngự trận pháp, đem toàn bộ động phủ cùng ngoại giới ngăn cách ra. Làm xong đây hết thảy, hắn quay người nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, thần sắc khôi phục đã từng bình tĩnh. Vi sư muốn ở đây bế quan tu hành một đoạn thời gian. Hắc Phong này lĩnh xung quanh, thậm chí Vọng An trấn phương viên trăm dặm, liền giao cho các ngươi hai người. Diệp Thanh ánh mắt đảo qua hai vị đệ tử, ngữ khí lạnh nhạt, mỉm cười nói, vi sư liếc nhìn qua, kể bên này tồn tại làm loạn yêu thú, cùng một chút giải giáp cấp tu, chém yêu, trừ ma, chu tà, diệt gấu, cái này đã là bảo vệ một phương an bình, cũng là đối với các ngươi tốt nhất lịch luyện. Nhớ kỹ, muốn thử lấy đem kiếm pháp triệt để dung nhập các ngươi bản năng bên trong. Mặt khác, nếu không có việc đại sự gì lời nói, tận lực đừng tới quấy rầy ta. Là, sư tôn. Lâm Viết Nhi cùng Tô Thiền cùng kêu lên đáp ứng, đôi mắt đẹp kiên định. Các nàng minh bạch, sư tôn đây là đang cho các nàng bố trí nhiệm vụ mới, mà cũng có trước, Vọng An trấn dân chấn một màn kia, các nàng cũng rất tình nguyện hoàn thành hạng này nhiệm vụ. Giao phó xong, Diệp Thanh gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, kính thủ đi vào động phủ chỗ sâu, ngồi xếp bằng. Phất tay, một đạo cửa đá ầm vang rơi xuống, triệt để ngăn cách trong ngoài. Sau đó Diệp Thanh tâm niệm vừa động, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cái tiên nở rộ lấy cửu thanh linh đan bình ngọc. Mở ra nắp bình, một cỗ thấm vào ruột gan đan hương trong nháy mắt tràn ngập ra, vẹn vẹn hít vào một hơi, liền cảm giác thần thanh khí sảng, thể nội linh lực đều sinh động mấy phần. Diệp Thanh không do dự, đổ ra một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân quanh quẩn lấy sắc hào quang đan dược, một ngụm nuốt vào trong bụng. Vâng, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ tinh thuần, bàng bạc linh lực dòng lũ, như là bỡ đê thiên hạ, trong nháy mắt tại hắn chi bách hải bên trong nổ tung. Thái Huyền Kim Trương công pháp tự hành vận chuyển tới cực hạn. Diệp Thanh thể nội kim đan điên cuồng xoay tròn, phối hợp chấn ngục tiên thể, tham lam hấp thu cỗ này bên mông dược lực, nhanh chóng đem nó chuyển hóa làm tự thân tu vi. Thời gian như nước chảy, lặng yên mất đi. Ngoài độc phủ, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền cẩn tuân sư mệnh, lấy Hắc Phong lĩnh làm trung tâm, bắt đầu các nàng quét sạch hành động. Mới đầu, xung quanh một chút không có mắt cấp tu, còn không biết Hắc Phong lĩnh phát sinh biến cố, coi là mảnh địa giới này vẫn là cấp tu có thể phách lối địa phương. Sau đó, bọn hắn liền vì mình việc các bỏ ra đại giới. Hai vị cầm trong tay lợi kiếm, kiếm pháp thông huyền, chiến lực có thể so với trúc cơ hậu kỳ thiếu nữ tuyệt sắc, thành mảnh địa giới này cấp tu ác ngộng. Các nàng liên thủ phía dưới, kiếm quang chỗ đến, dễ như trở bàn tay. Những này top 5 top 3 hung hãn cấp tu, căn bản ngăn không được các nàng một vòng hợp kích. Về phần Du đã đi ra, muốn ăn người yêu thú, cũng là như vậy. Mà lại càng đáng sợ chính là, hai cái này thiếu nữ thế mà hung hãn không sợ chết, phong cách chiến đấu cực kỳ hung mãnh. Có đôi khi dù là lấy thương đổi mệnh, cũng không chút do dự. Nhưng vị dị chính là, vô luận nhận lấy thương thế nặng bao nhiêu, trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, giản thủ như là bất tử chi thân. Dần dà, Hắc Phong lĩnh song tiên tử danh hiệu, đang nhìn an trấn xung quanh trong vòng tròn tu sĩ lan truyền nhanh chóng. Hắc Phong lĩnh cũng từ thương đội e ngại hung địa, biến thành một phương phồn hoa tịch thổ. Những cái kia may mắn sống sót cấp tu đã sớm trốn được vô tung vô ảnh. Yêu thú cũng rất ít có lá gan trở ra tàn phá bừa bãi. Đồng thời, Lâm Viết Nhi cùng Tô Thiền kinh nghiệm thực chiến trở nên càng phong phú, Thiên Hà kiếm điện vận dụng cũng càng phát ra tâm ứng tay, thực lực trong lúc vô tình đạt được củng cố cùng tăng lên. Cùng lúc đó, Hắc Phong Linh trong đập phủ, Diệp Thanh tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt. Nửa tháng tả hữu thời gian, vội vàng mà qua. Ông, động phủ chỗ sâu, Diệp Thanh quanh thân khí tức tăng vọt, một cố cường đại uy áp tràn ngập, làm cho cả động phủ cũng vì đó nhẹ nhàng chấn động. Hô, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, giống như hai viên sáng chói tinh thần. Năm viên cựu thanh linh đan, kỳ bị hắn triệt để luyện hóa ba viên. Tu vi của hắn cũng từ kim đan một đường hất vang tiến mạnh, thủ tiếp xông phá trong kim đan kỳ cùng hậu kỳ hàng rào, vững vàng dừng lại tại kim đan tầng 7 đỉnh phong. Khoảng cách kim đan 8 tầng cũng cách chỉ một bước. Tốt, rất tốt. Diệp Thanh cảm thụ được thể nội bàng bạc pháp lực, trong lòng rất là mừng rỡ. Còn phải là loại thực lực này phi tốc tăng lên cảm giác, để cho lòng người thư sướng. Theo tốc độ này, chỉ cần đem còn lại 2 viên đan dược toàn bộ luyện hóa, tu vi của hắn không cần nửa tháng, liền có thể đạt tới kim đan 9 tầng. Về phần phương diện chiến lực, Diệp Thanh xem chừng, khiêm tốn một chút, hiện tại nên có thể có nguyên anh tầng 2 tả hữu. Các loại luyện hóa xong còn lại đan dược, còn có thể càng mạnh. Diệp Thanh nghĩ nghĩ, đem chính mình hiện ra bên ngoài tu vi khí tức, từ trúc cơ 8 tầng cải thành kim đan 1 tầng. Đè xuống kích động trong lòng cùng chờ mong, đang muốn lấy ra đan dược, nhất cổ tác khí, tiếp tục tu luyện. Nhưng vào lúc này, Sư Tôn, không xong Sư Tôn. Một tiếng thanh âm lo lắng, xuyên qua hắn bố tại cửa ra vào phòng ngự trận pháp, từ ngoài động phủ chuyển đến. Diệp Thanh lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Hắn không phải đã thông báo, nếu không có chuyện quan trọng, không nên quấy nhiều sao? Đệ tử của hắn không phải loại kia không biết nặng nhẹ người. Cho nên, xảy ra chuyện gì? Không đợi hắn đứng dậy, một đạo mang theo tiếng khóc nức nở, mang theo kinh hoàng tiếng gọi ầm ĩ, xuyên thấu cửa đá, lần nữa lo lắng truyền vào. Sư Tôn, không xong. Sư muội nàng bị người bắt đi.